Ngọc La Tông. Không biết, tí nữa lên sàn đấu nói chuyện bằng nắm đấm đi. Liếc một cái làm cho nhóm người Ngọc La Tông run lên như bị nhìn thấu tâm can, bọn họ đứng họng không nói được điều gì. Đại Man rất muốn nói rằng thích đánh thì chịu, nhưng khí chất của Hình Na làm anh không nhúc nhích được gì. Cặp mắt ấy xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng đến tận xương thủy, Hình Na chỉ thuần túy liếc một cái đã khiến cho nhóm bạn đơ người không thể di chuyển bình thường được. Mọi người đi thôi, chúng ta lên đấu trường đợi sẵn bọn họ nào. Không thèm quan tâm đội hình của Ngọc La Tông, cô nói chuyện cũng cực kỳ cao ngạo và mạnh mẽ, kêu gọi các thành viên của Tinh Nguyệt Môn tiến bước vào khu vực chuẩn bị ra sân, nhưng người của Ngọc La Tông sau khi Hình Na rời khỏi mới dám thở phào ra một phát, lúc nãy quả thật là vô cùng đáng, bọn họ không dám nghĩ đến việc phải đối đầu như Hình Na luôn. Nè, Man Đại, chúng ta. Ở phía sau, một thanh niên khác có vẻ hơi lo sợ, hắn hỏi Man Đại xem phải làm sao. Không có chuyện gì, như lời bọn họ nói, lên đấu trường xử lý bằng nắm đấm, có thiên tài phụ trợ hệ của Tiểu Mân, chẳng lẽ chúng ta thua được đám bọn họ. Cứng rắn nói như vậy nhưng Man Đại cũng cực kỳ lo lắng, cô gái tên là Tiểu Mân, người con gái duy nhất trong nhóm thấy mình được gọi tên cực kỳ vui vẻ đáp trả, trông cô cực kỳ tự tin trong trận chiến lần này, chắc năng lực của cô khá bá đạo. Chương 373, Hạ Mân Mân phụ trợ. Nhóm của Hình Na rất nhanh tiến vào khu vực thi đấu, những người không tham gia vào trận chiến đứng ở khu vực của bang phái hoặc tông môn, học viện, còn những người tham gia thì thay chiến phục chuẩn bị lên đài. Hình Na vốn dĩ là thành viên dự bị trong danh sách đăng ký, tuy nhiên nhóm bọn họ cũng không phân biệt đâu là dự bị đâu là chính thức cho lắm. Hình Na không tính tham gia chiến đấu ngay trận đầu tiên, nên lần đầu cô để cho cả Hình Tử và Hình Tuyết lên sân đấu, cô và Vũ Thiên, Mạc Lâm ở dưới chờ đợi. Mọi người, sẵn sàng chưa, cho mọi người biết tên của chúng ta thôi nào. Dạ Phong mỉm cười nói, trước không khí sôi động và hào hứng của tất cả mọi người anh cũng rất nhanh hòa nhập vào đám đông, nở nụ cười thích thú và kêu gọi nhóm Tôn Vũ. Thực lực của bọn họ mạnh vốn không thể chối rồi, quan trọng bây giờ là để cho tất cả mọi người trông thấy nữa, thứ mà Tinh Nguyệt Môn thiếu chỉ là sự thừa nhận của toàn đại lục, coi như không có thì bọn họ vẫn là một bang phái cực mạnh. Đi thôi, thể hiện cho bọn họ thấy một Tinh Nguyệt Môn đáng sợ nào. Chiến đấu nào? Đinh Bảo và tất cả mọi người đưa hai tay đấm vào nhau thể hiện sự hưng phấn, một ngọn gió mạnh mẽ thổi vụt qua làm cho áo choàng của bọn họ tung bay trong gió, theo lời giới thiệu của trọng tài, bọn anh bước ra một cách oai hùng. Tiếp theo đây là trận chiến giữa hai tông môn, tuy không có quá nhiều danh tiếng nhưng bọn họ sẽ đem lại cho chúng ta một màn trình diễn ngoạn mục, hay cho bọn họ một tràng pháo tay nào. Bên phía bên phải, đến từ Tinh La Đế Quốc, Tinh Nguyệt Môn. Đến từ phía bên trái, đã có một chút danh tiếng, Ngọc La Tông. Theo lời của trọng tài, hai nhóm người bước lên sàn đấu trong tiếng reo hò của khán giả, đại đa số bọn họ đều kêu tên của Ngọc La Tông, dù sao thì Tinh Nguyệt Môn vẫn quá mức mờ nhạt, ít có ai để ý đến sự tồn tại của bọn họ. Bên phía đối phương, Đại Man bước lên sân khấu dẫn theo cả đội của bọn anh ở phía sau, vị lao sư dẫn đầu có vẻ không nổi bật gì lắm đứng ở phía dưới cổ vũ, một nhóm 6 nam một nữ, cô gái được vây ở bên trong bảo vệ thật chặt chẽ. Không cần đoán cũng biết cô ta là người có vai trò quan trọng của Ngọc La Tông rồi. Hai bên giới thiệu. Tiếng của trọng tài vang lên, hai bên giới thiệu tên của mình như là một hình thức giao hữu. Hình Na ở bên trong mỉm cười, cô từng tham gia loại thi đấu thế này rồi nên cô cảm thấy cảm giác này khá thân quen. Dạ Phong, Dạ Vũ, Tôn Vũ, Tiêu Linh, Đình Bảo, Hình Tử, Hình Tuyết, Man Đại, Vũ Lực, Kim Dung, Xích Tử, La Quý Nam, Khắc Hùng, Hạ Mân Mân. Bảy cái tên của bên Dạ Phong vừa hô lên xong, bên phía Ngọc La Tông cũng ngay lập tức giới thiệu bên họ, đúng như đội hình lúc nãy mà đám Hình Na nhìn thấy, một nhóm có 6 người có một cô gái ở giữa được bảo vệ. Năng lực của cô bé tên là Hạ Mân Mân thông thường chỉ có một trong hai khả năng là khống chế hệ hoặc là phụ trợ hệ, tuy nhiên thông thường thì Hạ Mân Mân sẽ có khả năng là phụ trợ hệ nhiều hơn, bởi vì khống chế hệ cũng tự bản thân hồn sư đã có năng lực chiến đấu rồi. Thay vì được bảo hộ chặt chẽ bọn họ nên phối hợp với nhau để đề thăng sức mạnh của cả nhóm thì hơn. Hừ, bọn ngốc Tinh Nguyệt Môn bên kia, thấy sự khác biệt giữa Ngọc La Tông chúng ta và đám rác rưởi bọn ngươi chưa, nhìn vào sự cổ vũ của khán giả là biết ai hơn ai rồi. Cả nhóm 6 người đều đứng im lặng không nói gì, chỉ riêng một mình Man Đại là cực kỳ rảnh rỗi, bộ không biết là trong khi thi đấu không được phép nói nhảm hay sao mà trông có vẻ tự nhiên thế. Làm vậy không sợ mất hảo cảm với trọng tài à? Nhóm của Ngọc La Tông có vẻ không hợp nhau lắm, nhưng ngược lại nhờ vào câu khích của Tôn Vũ lúc trước mà tất cả bọn họ đều có phần chán ghét Tinh Nguyệt Môn, tuy không ưa gì Man Đại nhưng mà đám bọn cũng khá là phối hợp. Bên đám Dạ Phong thì tất nhiên là không nói gì, cả nhóm bọn họ từ đầu đến đuôi hoàn toàn im lặng, chỉ có một mình đối thủ nói cũng là một sự sỉ nhục cho đội bạn rồi, mọi người chỉ chờ đợi cho trọng tài hô một tiếng là cả bọn sẽ lao ra tần cho đám ngốc phía trước này biết ai là lao đại. Ngọc La Tông, giữ trật tự, hai bên chuẩn bị. Trận đấu, bắt đầu. Trọng tài hơi liếc một chút bên man đại, cậu ta bị để ý nên cũng không dám làm bừa. Trọng tài của một trận tranh đấu lớn vậy tất nhiên không thể nào đơn giản, tuy chỉ là vòng loại nhưng khí tức toát ra hẳn cũng là một vị hồn đấu la hoặc là phong hào đấu la, kết hợp với năng lực hồn đạo khí đặc trưng của Nhật Nguyệt Đế Quốc thì sẽ mạnh hơn một đoạn nữa, có thể phái một người như vậy làm trọng tài, xem ra Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng muốn thể hiện uy phong của mình. Ngọc La Tông, Ngọc La Tông, Ngọc La Tông, Ngọc La Tông, Ngọc La Tông. Tiếng hô hào không dứt, quả nhiên là người đông miệng nhiều. Tuy chỉ là một tông môn nhỏ bé nhưng sự cổ vũ thì không hề yếu tí nào, nhận được sự ủng hộ của khán giả đám ngốc bên đối phương có phần hăng hái. Võ hồn triệu hoán. Cả nhóm 7 người ngay lập tức triệu hồi võ hồn xuất hiện, các vòng hồn hoàn đủ loại màu sắc hiện lên trên sân, 6 tên hồn vương mạnh mẽ bao quanh một cô bé hồn tông ở bên trong. Bộ hồn hoàn cực kỳ cân đối, 2 vàng, 2 tím, 1 đen, thực lực của Ngọc La Tông nếu như so với những môn phái hoặc học viện khác cũng không tồi, 6 hồn vương và 1 hồn tông. Đủ sức để mây làm gió cho trận đấu rồi. Quả nhiên là mở rộng đối tượng thi đấu ra sẽ có nhiều nhân tài xuất hiện, coi như một Ngọc La Tông đây đã mạnh hơn nhiều học viện khi mà Hình Na từng tham gia chiến đấu với Sử Lai Khắc những năm về trước, có vẻ đám Sử Lai Khắc chiến thắng không chỉ nhờ vào thực lực, mà còn nhờ vào cả vận may nữa, thật mừng vì các đối thủ của họ không mạnh như bây giờ. Hỗ trợ tốc, sức mạnh, hồn lực tăng lên 40. Kiềm chế, hạn chế toàn bộ năng lực 10% đối phương. Đứng ở trung tâm bảo vệ. Cô gái có tên là Hạ Mân Mân trực tiếp phóng thích hồn kỹ của mình, chắc cô ta có dư hồn lực lắm hay sao mà trực tiếp hỗ trợ mà không cần quan sát trận đấu, từ cách vận dụng hồn lực của bản thân con bé đã bị những thành viên tinh nguyệt môn khinh thường. Nói thì nói vậy chứ hồn kỹ của cô ta cũng khá thú vị, tăng phúc thì không bằng tiểu vũ nhà chúng ta rồi, đánh nhau thì chắc chắn không, nhưng mà hồn kỹ kiểm chế ngàn năm của cô ta khá là hữu dụng. Không biết hạn chế với cấp cao hồn sư ra sao nhưng với một thành thực lực giảm xuống có thể ảnh hưởng đến bố cục trận đấu rất nhiều. Mọi người, chiến đấu. Hạ Mân Mân kêu to một tiếng, 4 vòng hồn hoàn sau lưng cô, vàng vàng tím tím, cả 4 cái đang xoay vòng vòng, không cần nhìn cũng biết hồn lực đang được rút rất là nhanh, nhưng tại sao cô ta lại có vẻ tự tin đến vậy? Chương 374, cái quái gì vừa xảy ra vậy? Võ hồn giống như là một cái chuông nhỏ màu hồng, Hạ Mân Mân với thân hình nhỏ bé đáng yêu. Mái tóc ngắn dài ngang vai, cô mặc bộ đồ chiến phục của Ngọc La Tông không những không làm mất đi nét đáng yêu vốn có mà còn tăng thêm sự mạnh mẽ của bản thân. Để cho cái chuông đung đưa theo điệu gió, từng đợt sóng âm thanh phát ra giống như tiếng ru của mẹ tăng phúc cho đồng đội của mình. Loại năng lực này là một cách để phân tán năng lượng của mình cho mọi người, cũng là cách để khắc chế nhóm của Dạ Phong. Hệ! Năng lực không tệ đấy chứ? Tôn Vũ hơi ngạc nhiên trước màn khởi đầu của đối phương, hồn lực lập tức phóng ra trông khá là uy vũ. Những vòng hồn hoàn tiêu chuẩn của thiên tài hiện lên rõ rệt sau lưng nhóm của man đại. 3 cường công, 3 mẫn công và 1 phụ trợ, trong đó có 2 thú võ hồn, 4 khí võ hồn, và một cô bé phụ trợ hệ có khả năng tăng phúc lẫn nguyền rủa đối thủ, phối hợp tuy không quá là ăn ý nhưng cũng không quá rời rạc, thực lực dạng trung bình đi. Dạ Vũ nhấc nhấc cái kính đưa ra lời đánh xét cho việc phân bố đội hình của nhóm Ngọc La Tông, cách Hạ Mân Mân chúc phúc khá là cơ bản, đồng thời cũng khá là ngu ngốc, việc vận dụng một lúc 4 loại năng lực. 4 cái hồn hoàn tiêu hao hồn lực là quá lớn, đến cả chính bản thân cô còn không tăng phúc được như vậy trong một khoảng thời gian dài. Thông thường một phụ trợ hệ mạnh mẽ là một phụ trợ hệ biết cách quan sát và dự đoán hướng đánh của đối phương, phụ trợ không đơn giản chỉ là một bình hoa tăng phúc đứng chơi trên sân, vai trò của phụ trợ không hề thua kém gì vai trò của một chủ khống hoặc một chủ công nào cả, muốn đảm nhiệm tốt phụ trợ cũng không hề đơn giản. Lối tăng phúc của Hạ Mân Mân đơn giản là tăng được bao nhiêu thì tăng. Nếu cô ta không giỏi trong việc phán đoán tình hình trận đấu thì hết cách rồi, những thứ này cần nhiều về kinh nghiệm thực chiến, nhóm đối phương hẳn là thiên tài được cưng chiều trong tông mà ra đi. Chắc chưa thử đứng sát bên cánh cửa địa ngục môn bao giờ. Ai lên đây? Đinh Bảo cực kỳ hồn nhiên mà vác hai tay ra sau đầu giống như là đi hóng gió, cậu nhìn đám Ngọc La Tông như nhìn một đám đốc, trông thì có vẻ có chiến thuật nhưng không phải đơn giản là bao quanh phụ trợ rồi đánh thẳng thôi sao. Hơn nữa còn cực kỳ vụng về nữa, chiến thuật gì đặc sắc vậy? Nhìn bọn họ em còn chả muốn đánh nữa. Tiêu Linh nheo mắt lại, câu nghĩ rằng mình sẽ được chiến đấu một trận thả ga nhưng quả nhiên là không mong chờ gì được ở một trận vòng loại. Tất cả là do thằng ngốc Tôn Vũ này, suốt ngày chỉ biết chọc họa vào cho cả nhóm thôi. Càng nghĩ càng tức, đôi vợ chồng trẻ lại bắt đầu tình tứ nồng nàn ngay giữa đấu trường. Tinh Nguyệt Môn như đang đi chơi, cả nhóm Ngọc La Tông thì đang áp sát ngày càng gần rồi. Các khán giả bắt đầu thấy chán chán, chẳng lẽ nhóm Tinh Nguyệt Môn quả là một bang phái mới thành lập không có năng lực gì sao? Tại sao Nhật Nguyệt Đế Quốc không loại bọn họ ra từ đâu? Nhìn cả nhóm Dạ Phong như một nhóm cù bơ cú bất, bọn họ nghĩ rằng đám Dạ Phong sợ hãi quá khi bị tiếp cận như vậy nên không thể di chuyển, trong khi nhóm Dạ Phong vẫn còn đang phân vân không biết nên để ai chiến đấu thì đám Ngọc La Tông lại mừng rỡ. Ha ha, quả nhiên là rác rưởi vẫn là rác rưởi, sợ hãi đến mức kẻ ra quần rồi sao, không dám chiến đấu. Ngu xuẩn, vậy thì chết đi. Võ hồn của Man Đại là một con đại bàng to lớn, thân thể của hắn ta mọc lên khắp người là lông đen, cặp mắt lóe sáng màu bạc, hai chân hóa thành hai chân điểu có móng vuốt sắc bén, một đôi cánh rộng lớn xải ở phía sau lưng, trông vô cùng oai hùng. Một người khác cũng đang tiếp cận rất gần với nhóm Dạ Phong, Kim Dung, võ hồn hình như là Mẫn Công, Hỏa Hạt Báo, một loại hồn thú thường sống ở vùng khô hạn, hỏa thuộc tính tuy không mấy mạnh mẽ nhưng tốc độ lại không chê vào đâu được, được cái này mất cái kia, nhưng cậu nhóc này thực lực cũng không hề yếu, chỉ tầm 18-19 tuổi mà tu vi hồn vương cũng đã rất giỏi rồi. Chết đi. Hai người tiếp cận đầu tiên trực tiếp áp sát vào nhóm Dạ Phong, Man Đại lao về phía Tôn Vũ, dù sao thì anh cũng có mối thù riêng với thằng khốn dám nói xấu tông môn của bọn hắn, còn Kim Dung thì trực tiếp kiếm người trong có vẻ yếu nhất để loại trước, và đối tượng xui xẻo mà cậu chọn phải là con hung thú 70 vạn năm đang ngơ ngác đứng ở giữa, Hình Tuyết. Đột nhiên có một cặp mắt để ý tới bản thân, Tuyết Nhi lập tức nhìn về phía Kim Dung, có ác ý, không biết có nên trực tiếp giết hay không. Nhưng ma ma dặn là không nhất thiết phải giết người thì không nên giết, cứ đá hắn ra khỏi bục là được. Dạ Phong đại ca, giết hay đá? Nói một câu mà người khác không hiểu, cô bé rất ngây thơ vô tội nhìn về phía trưởng nhóm Dạ Phong mà hỏi một câu. Kim Dung vốn đang chú ý đến cô bé, hành động lơ là của cô lọt vào tầm mắt anh, ngay lập tức Kim Dung đột tốc áp sát. Đá hắn ra khỏi sân. Dạ Phong quay lại nhìn Tuyết Nhi một phát, anh biết thân phận thật sự của Tuyết Nhi là gì nên anh hiểu bản tính khát máu của con bé, nhưng mới vòng loại mà giết người thì chơi hơi lớn, bọn họ cũng không quá muốn gây ấn tượng xấu lúc đầu, thôi để con bé đành chịu thiệt thòi tí cũng được. Danh con, ta không quan tâm nhóc là ai, nhưng đã là đối thủ của nhau trong trận tỉ thí này thì đều là kẻ thù, đừng trách ta. Kim Dung rất dễ dàng áp sát Tuyết Nhi, mà vốn dĩ cũng chẳng ai ngăn anh lại, nếu anh mà tấn công Dạ Vũ hay Đình Bảo ở phía bên ngoài thì chả nói gì rồi, chả hiểu sao tên này lại nhất nhất đi tấn công con bé biến thái nhất ở trong nhở. Đám Đình Bảo như muốn nói, né đi, tránh đi, con nhỏ đó là quái thú đấy. Tiếc là tên hồn sư này không hề biết gì mà nhởn nhơ cười vui vẻ khi đến gần được Hình Tuyết. Trời ơi, trọng tài mau can thiệp cản lại, cô bé nhỏ đó sắp chết mất. Đám Tinh Nguyệt Môn đang làm gì vậy, tại sao lại để một cô bé đáng yêu vậy lên sân? Má ơi, cô bé đó đang gặp nguy hiểm kìa. Phía khán giả bật thốt lên khi nhìn thấy Tuyết Nhi bị Kim Dung áp sát, bàn tay hóa thành chảo của anh có thể vồ cô bất cứ lúc nào. Nếu Tuyết Nhi chỉ là một cô bé bình thường, cái vụ này sợ là đập chết nửa cái mạng của cô. Trọng tài hơi nhíu mày, ông không biết có nên can thiệp hay không, dù sao thì cô bé tên là Hình Tuyết này vẫn chưa phản công, ông cũng không biết thực lực của con bé, nhưng mà nếu mà lỡ xảy ra chết người ở ngay vòng loại thì danh dự của ông còn để đi đâu nữa. Vậy nên vị trọng tài của chúng ta quyết định cản lại Kim Dung. Đúng lúc này, cô gái ngây thơ ngơ ngác của chúng ta quay lại nhìn đối thủ của mình với cặp mắt vô tội, tại một khoảng cách nhất định. Cô dùng một giọng nói nhỏ chỉ đủ để cho hai người nghe thấy. Hòa võ hồn, thử, bịch. Ngay sau khi nghe câu thì thầm của Tuyết Nhi, đối thủ của cô, Kim Dung lập tức gục ngã xuống sàn hôn mê bất tỉnh, trọng tài vừa mới bật ra lao xuống sân đã hoàn toàn ế người trước cái cảnh tượng này. Chương 375, run sợ. Bất ngờ với tình huống xảy ra, vị trọng tài đứng đơ tại chỗ vẫn không hiểu gì, trong khi các thành viên của Tinh Nguyệt Môn thì vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì. Điều này không phải là quá hiển nhiên sao? Một tên hồn vương có võ hồn hỏa thuộc tính mà dám đi tiếp cận 70 vạn năm hồn thú nhân bản Tuyết Nhi nữ vương của bọn họ, thật là muốn tìm đường chết mà. Nhưng mà bên nhóm của Ngọc La Tông thì không nghĩ như vậy, thực lực của bọn họ rất mạnh, thậm chí còn có khả năng tiến vào 24 cường luôn. Bọn họ tính dùng trận tỉ thí thanh niên hồn sư ưu tú này để quảng bá cho tông môn của mình, nhưng không ngờ mới vừa vào đã gặp phải mấy lời không mấy tốt đẹp từ Tôn Vũ. Đã vậy trên trận đấu thằng ngốc Kim Dung còn đột ngột ngất xỉu. Cái quái gì? Tại sao Kim Dung lại ngất xỉu? Hạ Mân Mân để ý thấy Kim Dung nằm ngoài diện tăng phúc của mình liền lập tức biết rõ, hoặc là anh ta bị chặt đứt hỗ trợ với cô, nhưng mà điều này rõ ràng không thể, vậy thì chỉ còn khả năng là anh ta không còn ý thức để nhận chúc phúc từ Hạ Mân Mân. Man Đại thì giống như càng kích thích hơn, đầu hắn to nhưng óc hắn như trái nho nên ngu xuẩn từ bé, không những không quan tâm đồng đội đột ngột ngất xỉu mà lại cảm thấy càng hưng phấn. Với lý do này thì hắn có thể thoải mái tấn công nhóm Dạ Phong tùy ý, mục đích của cả nhóm là để cho mọi người thấy Ngọc La Tông mạnh mẽ thế nào, nhưng mong muốn của mỗi người lại là để bản thân mình dương danh với tất cả thiên hạ. Ai cũng có khát khao nhỏ bé đó mà, muốn nổi tiếng thì ai chả thích, tất nhiên không phải là tất cả, nhưng dĩ nhiên là cần phải có cách để được mọi người ngưỡng mộ chứ không phải lao đại lên đánh đấm tỏ vẻ ta đây mạnh là được đâu, anh bạn trẻ à. Bọn mày đã làm gì bạn tao, thằng khốn, mày đi chết đi ba. Hai cánh xải ra thật rộng, lập tức sử dụng ba hồn hoàn mạnh nhất của bản thân, hồn hoàn thứ ba, thứ bốn, thứ năm, đây hẳn là một chuỗi cổm bỏ hồn hoàn dùng để bổ trợ lẫn nhau đi. Không ngờ tên ngốc này lại có thể xây dựng được một bộ hồn kỹ như vậy. Mục tiêu của Man Đại không là ai khác ngoại trừ miệng thúi Tôn Vũ ra, anh không những thái độ rất ba lầy mà còn tỏ vẻ đánh giá công kích của Man Đại nữa, tuy hơi cao ngạo một chút nhưng anh có thực lực để tự tin vào bản thân mình. Hơn nữa Tôn Vũ cũng không phải là thuần túy đứng chơi, tuy đám ngốc này khá là điên cuồng và tấn công như lũ man dợ nhưng phải công nhận, đám này đúng là ngốc hết thuốc chữa. Hả? Bọn này làm gì? Vậy thì hỏi tiểu công chúa bé nhỏ của chúng ta ấy. Đối mặt với hồn kỹ của Man Đại, đối phương giống như sử dụng hồn kỹ kết hợp của cánh, toàn thân và hai chân, lợi dụng lực đẩy của gió, thân mình để tăng cường hai móng vuốt tại hai chân sáng lên làm vũ khí. Kết hợp với năng lực hỗ trợ của Hạ Mân Mân thì công kích của Man Đại cũng đáng gờm, nhưng mà chỉ nằm ở trong tầm đáng xem xét mà thôi. Bốn người còn lại phân biệt là ba cường công chuẩn bị áp sát đám đình bảo, một mẫn công như muốn luồn ra đằng sau gây sự tấn công bất ngờ. Có vẻ sự gục ngã bất ngờ của mẫn công Kim Dung đã làm bọn họ cẩn thận hơn trong lối chiến đấu, biết cách di chuyển chậm lại nhưng lại không nhận ra rằng, bọn họ vốn dĩ bảo vệ phụ trợ hệ giờ đang cô đơn một thân một mình đứng trước gió. Mày! Vành! Hai chân của Man Đại như đại đao sắc bén đánh vào người Tôn Vũ, đối phương tiếp cận thì anh lập tức đối phó, cái tay đưa lên hóa thành long vậy, chỉ dựa vào man lực và đặc tính của võ hồn, Tôn Vũ trực tiếp dùng thể lực thuần túy ngạnh kháng đối phương. Tiếng vang chói tai phát ra giữa đấu trường. Như hai thanh kim loại khổng lồ vừa phang nhau, Man Đại bị chấn đến toàn thân run rẩy, bộ ba hồn hoàn mạnh nhất của anh vậy mà lại không thể gây tổn thương gì cho hắn. Không thể nào. Man Đại bật thét kêu lên bất ngờ, đối phương ngay cả một chút đau đớn cũng không có. Hồn hoàn cũng chưa hiện mà có thể chặn đứng vạn năm hồn kỹ của anh. Đùa giỡn đấy à? Tiểu Vũ, em lại can thiệp vào trò vui của anh rồi, cả nhóc nữa đấy, danh con. Cánh tay trái của Tôn Vũ tháo đi lớp long vậy đi, trở lại thành một cánh tay bình thường. Trên phần thân tay không hề bị tổn thương gì nhiều, ngoại trừ một chút cảm giác đau phần ngoài ra thì đối thủ không làm gì được anh. Tất nhiên là phải có sự can thiệp ở bên ngoài, ngay khi Tôn Vũ thử ngạnh kháng đòn tấn công vạn năm hồn hoàn của Man Đại thì phía bên cạnh, hai đứa nhóc Dạ Vũ và Hình Tử đã xông pha chiến trường. Tinh thần triển nhiễu xung kích. Hình Tử rảnh quá không biết làm gì nên đi chọc tiểu nha đầu Hạ Mân Mân kia cho vui, ngay khi đòn đánh của Man Đại tới gần Tôn Vũ đại ca, cậu trực tiếp phóng thích tinh thần lực đánh vào trong đại não của Hạ Mân Mân. Cô bé lập tức phun ra một ngụm máu vì không phòng ngự kịp thời, hơn nữa với sự chênh lệch của một hồn đế thì một hồn vương như cô hoàn toàn không thể kháng cự. Tăng phòng lực, bát thành. Một đóa hoa màu bạch kim xinh đẹp xuất hiện trên tay của Dạ Vũ, cô chúc phúc cho Tôn Vũ chỉ trong một giây khắc khi mà đối phương vừa chạm vào người anh, kết hợp với việc chúc phúc bị Hình Tử làm gián đoạn làm cho thực lực đôi bên chênh lệch khá lớn. Cái gì ba? Ôi ma ơi! Gì thế này? Mọi người! Mau lùi lại bốn! Đột ngột trở nên hoảng sợ, toàn bộ thành viên nhóm Ngọc La Tông lập tức muốn rút lui, bây giờ thì bọn họ đã biết lý do vì sao mà Kim Dung lại ngất xỉu rồi, cộng thêm phụ trợ hệ bên họ cũng gục ngã ngay lập tức, sự chênh lệch này là quá lớn, không thể chiến đấu công bằng được. Rốt cuộc thứ gì đã làm cho bọn họ hoảng sợ? Tất cả các khán giả trên khán đài như điên loạn đứng lên hò hét, bọn họ không còn tin vào mắt mình, kể cả vị trọng tài cũng ôm tim đau đớn, mấy đứa nhóc này làm ông đau tim quá man. Hửm! Biến khỏi sân thôi! Từ trong tay rút ra một khẩu súng hồn đạo khí, Dạ Vũ bình tĩnh mà phán ra tử lệnh đối với Man Đại, bấm nút tích còi, một em bay thẳng ra ngoài, cơ thể đập mạnh vào trong tường phía ngoài sân đấu. Ầm. Âm thanh to lớn vang dội nghe cực kỳ đã thai, tiếng đất đá rơi xuống lạch cạch. Vậy em xử tên mẫn công còn lại nhé. Hình Tử nhìn Dạ Vũ ra tay quá ngầu làm cho cậu nhóc cũng ngứa tay, hồn hoàn sáng chói sau lưng của cậu lập tức phát sáng, một hồn vương nữa đột ngột phun máu ngất xỉu. Toàn bộ ba cường công còn lại của Ngọc La Tông dồn về một bên, bọn họ khiếp sợ khi nhìn về phía Tinh Nguyệt Môn. Thế đéo nào? Hai con hung thú nào đây bốn? Khắc Hùng, cường công chiến hồn sư của Ngọc La Tông run sợ mà gào lên, đôi mắt cậu không ngừng co giật, áp lực khủng khiếp đến từ bộ hồn hoàn không phải loài người như muốn bóp nát trái tim của bọn họ. Dạ Vũ Ngũ Hoàn, Bách Kim Thạch Vũ Hoa, hai tím ba đen, Hình Tử, Võ Hồn Linh Mâu, Lục Hoàn, hai tím ba đen một đỏ. Hồn hoàn 10 vạn năm đầu tiên xuất chướng để ép toàn bộ đấu trường, tất cả khán giả im lặng, khoảng không trong giây lát không một âm thanh phát ra, kinh khủng đến đáng sợ. Hai vị hồn sư đang đứng thản nhiên phân chia xem ai xử lý những người còn lại, còn năm người khác thì có vẻ cảm thấy nhàm chán mà đứng yên không quan tâm, cho tới khi bên Ngọc La Tông kịp lấy lại bình tĩnh, một lời đầu hàng vang lên từ phía bọn họ. Chúng tôi xin thua. Chương 376, Điên cuồng. Một lời nhận thua thẳng thắn đến từ phía Ngọc La Tông, bọn họ không còn chút hy vọng nào để chiến đấu với nhóm Dạ Phong cả, phụ trợ hệ hồn sư đã bị hạ, ba mẫn công có tác dụng tiên phong cũng đã bị thổi bay ra bên ngoài, không một ai còn có sức chiến đấu. Hai con hung thú phía Tinh Nguyệt Môn vẫn đứng thản nhiên nhìn bọn họ, Dạ Vũ và Hình Tử có vẻ không vội để loại bọn họ đi lắm, nhưng hồn hoàn đỏ rực 10 vạn năm đang tỏa sáng sau lưng Hình Tử cứ như một con dao mạnh mẽ đang kề sát cổ bọn họ. Sống hay chết? Tuy không nói ra thành lời, nhưng như có một con hung thú sau lưng Hình Tử, đe dọa đến từ một hồn đế đỉnh cao trực tiếp đẩy bọn họ xuống đáy địa ngục, cô gái bên cạnh còn đứng ở bên cạnh chơi đùa với khẩu súng của mình. Bọn họ tuy không thông minh nhưng cũng không điên đến độ trực tiếp đi tìm chết, khẩu súng lúc nãy của Dạ Vũ rõ ràng chỉ một bấm là có thể thổi bay man đại văng thẳng ra ngoài, nhìn vách tường để lại một hố sâu sẽ biết uy lực của nó kinh khủng đến nhường nào. Trận đấu kết thúc, nhóm chiến thắng chính là Tinh Nguyệt Môn đến từ Tinh La Quốc, mọi người vỗ tay. Trọng tài sau khi nghe được âm thanh bỏ cuộc của Ngọc La Tông, ông nhanh chóng tuyên bố kết quả trận đấu, nếu như để mọi thứ lâu dài hơn, đến chính bản thân ông cũng không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Nhìn thật sâu vào cô bé nhỏ phía trước, Dạ Vũ, cô ta hẳn phải là một hồn đạo sư đi. Thứ hồn đạo khí trong tay cô ta là thứ gì mà có thể thổi tung một hồn vương dễ dàng đến thế? Còn thằng nhóc có 6 hoàn, trong đó có một hồn hoàn màu đỏ này là ai? Tinh Nguyệt Môn rốt cuộc là con quái vật gì vậy? Hu 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 hu, tuyệt vời. Tinh Nguyệt Môn 4. Những âm thanh reo hò sau những bất ngờ liên tục, cho đến lúc cuối cùng, người chiến thắng là người hưởng hết mọi vinh quang của đấu trường. Nhóm Dạ Phong nhanh chóng rời khỏi sàn đấu, quay trở lại vị trí của Hình Na, trong khi đi Đình Bảo và mọi người có phần ngạc nhiên nhìn vào Hình Tử, sau đó bọn họ lại có chút kỳ lạ nhìn Hình Tuyết. Dù cho bọn họ biết những đứa trẻ này mạnh hơn bình thường, nhưng mà với hình tượng ăn hóa vô dụng của Hình Tử vậy mà lại có được một hồn hoàn 10 vạn năm, thế này là thế quái nào? Đến chính cả các thành viên của Tinh Nguyệt Môn còn không có hồn hoàn khủng khiếp như thằng bé. Nè, Hình Tử, hồn hoàn 10 vạn năm của nhóc. Đình Bảo mở miệng ra hỏi, anh khá quan tâm đến hồn hoàn 10 vạn năm này, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía Hình Tử. Hả? Hồn hoàn 10 vạn năm? Hồn hoàn màu đỏ ư? Do em sao chép ngang với mức độ hồn hoàn của Na Tỷ nên nó ra vậy, dù sao thì em cũng là năng lực bản thể của Na Tỷ mà. Hình Tử còn ngơ ngác không hiểu gì trả lời. Cậu vốn là chòm sao phù hộ cho Hình Na, năng lực của cậu gắn liền với thực lực vốn có của cô, cho nên việc sao chép ra một hồn hoàn 10 vạn năm là hoàn toàn bình thường. Nhưng ý nghĩa của 10 vạn năm hồn hoàn ở Đấu La Đại Lục thì lại không tầm thường chút nào, chỉ một cái hồn hoàn thôi đã có thể gây nên thảm chiến đổ máu tranh giành, nếu không cẩn thận né tránh, sợ rằng sau này Hình Tử sẽ là mục tiêu cho các phong hào Đấu La khác ngắm đến. Một hồn hoàn 10 vạn năm chắc chắn là sẽ không cướp đi được, nhưng một hồn cốt 10 vạn năm thì lại khác. Với tỷ lệ 100% rơi ra hồn cốt, một trong hai loại báu vật có giá trị nhất của 10 vạn năm hồn thú, thứ mà các phong hào Đấu La khác thèm nhỏ dãi. Thực lực của nhóc sẽ đi liền với thực lực của tiểu Na. Dạ Phong nhận ra điểm mấu chốt, không quan trọng Hình Tử tu luyện bao nhiêu, quan trọng là Hình Na mạnh bao nhiêu thì thằng nhóc cũng trở nên khủng hơn chừng đấy. Thực lực của thằng bé tăng lên không phải do tự thân tu luyện, cách để mạnh mẽ lên thật thoải mái và nhàn hạ. Vâng, Na tỷ càng mạnh thì em cũng càng mạnh. Gật đầu một cái ngon dơ làm mọi người có xúc động muốn đập chết thằng bé, bọn họ ai cũng tu luyện phọt máu ra chỉ để tăng lên tu vi từng chút một, còn thằng nhóc này ngồi chơi uống trà ăn bánh cũng mạnh lên, ông trời ơi, sao lại bất công như vậy à? Vậy Tuyết Nhi, lúc này em đã làm gì vậy? Tiêu Linh thì lại để ý Hình Tuyết hơn, nhớ không nhầm thì lúc nãy con bé chỉ liếc tên hồn sư bên Ngọc La Tông một cái, hắn lập tức gục ngã không còn năng lực chiến đấu ngay lập tức. Cho dù có là 70 vạn năm hồn thú thì bây giờ con bé cũng mới chỉ là một đứa nhỏ 14 tuổi, làm thế nào mà có thể mạnh như vậy? Áp chế tuyệt đối. Hình Tuyết còn chưa trả lời thì Dạ Vũ đã trả lời thay cho Tiêu Linh, cô chỉ đơn giản nói ra 4 chữ. Cậu còn nhớ cái lần Tiểu Na sử dụng võ hồn G là sẽ ổng có băng thuộc tính cực hạn hay không? Sự áp chế đó tương tự với lúc cậu cảm nhận khi đó, chỉ có điều, nó mãnh liệt hơn gấp 100 lần, 1000 lần 4. Dạ Vũ đơn giản nhắc lại ký ức hồi cả đám đi săn hồn thú, chỉ một chút băng giá lạnh đến tận xương tủy của Hình Na đã làm cho cả Tiêu Linh và Tôn Vũ run sợ ngay lập tức, nhắc đến đây cả hai người đều không tự chủ rợn mình nhìn về phía Hình Na đang đứng bên trong. Khủng khiếp gấp 1000 lần. Tiêu Linh cảm thấy ớn lạnh khắp người lặp lại một lần nữa như thể chưa hoàn toàn tin tưởng lắm. Băng tuyết của ma ma đúng là băng tuyết cực hạn thuộc tính, nhưng so với chân chính chúa tể băng giá vùng Bắc Cực như em thì vẫn còn kém một đoạn khá xa. Tuyết đế được xưng là đế hoàng của băng tuyết, đứng thứ ba trong thập đại hung thú của Đấu La Đại Lục không phải là danh hão đâu. Hình tuyết đơn giản trả lời, trong khi con bé vừa nói, băng giá bắt đầu nối rộng ra cho mọi người cảm nhận, đến cả Dạ Phong còn phải nhíu mày cười thú vị băng giá này, quá điên cuồng rồi. Mọi người, làm tốt lắm, toàn bộ khán giả trở nên điên cuồng vì các cậu rồi kìa. Ngồi ở bên trong nghỉ ngơi, Hình Na nhẹ nhàng như một nàng công chúa của tự nhiên, cô bước nhẹ về phía trước chào đón mọi người. Nở nụ cười khẽ ôm lấy Hình Tuyết chỉ về phía khán giả khắp đấu trường mà nói. Tiếng reo hò từ nay đến giờ vẫn không dứt, ấn tượng của Tinh Nguyệt Môn để lại là quá sâu sắc, có rất nhiều tông môn và học viện sợ hãi trước thực lực của bọn họ, thậm chí còn có người đốt nhang cầu nguyện cho không phải gặp bọn họ sớm. Tinh Nguyệt Môn, Tinh Nguyệt Môn, Tinh Nguyệt Môn vô địch. Quá tuyệt vời, tôi thành fan trung thành của bọn họ rồi bốn. Tinh Nguyệt Môn bá chủ trận tỷ thí này. Thế nào? Không tệ. Thản nhiên hỏi, rồi cũng thản nhiên trả lời. Cả đám Hình Na cười nhẹ thỏa mãn trước sự hưng phấn của khán giả và sự lo lắng của các đối thủ khác trong đấu trường này. Chương 377, Thánh Linh Học Viện. Quay về nghỉ ngơi sau một trận đấu có thể nói là cực kỳ nhẹ nhàng, thậm chí mọi người còn không sử dụng đến hồn hoàn của mình mà đã chiến thắng, ngoại trừ Dạ Vũ và Hình Tử chiến đấu ra, tất cả mọi người chỉ đứng im nhìn đối phương như lũ ngốc. Trận chiến này ngoại trừ hai người Dạ Vũ được coi như một con quái vật ra, toàn bộ những thành viên khác đều lọt vào tầm quan sát của các đội tham chiến. Bọn họ dùng hết toàn bộ sức lực để kiếm thông tin về Tinh Nguyệt Môn. Nhưng tiếc thay không hề có chút dữ liệu gì bọn họ, Tinh Nguyệt Môn được thành lập cách đây có 2 năm, là một tông môn không nổi tiếng gì, cũng chẳng tham gia các hoạt động trao đổi nên thực chất, bản thân Tinh Nguyệt Môn cũng không hoàn toàn tính là một tông môn, bọn họ giống như chỉ có một cái danh tên vậy thôi. Đại ca, bọn họ chiến thắng rồi sẽ là đối thủ của chúng ta tiếp theo đấy, bây giờ tính sao? Một thiếu nữ xinh xắn với mái tóc đuôi ngựa màu tím dài sau lưng. Cô bé này nhìn thoạt chừng khoảng 17 tuổi, ngang với độ tuổi của nhóm Hình Na và Đình Bảo, trông cô ta có vẻ cực kỳ lo lắng sau khi quan sát phần thi đấu của Tinh Nguyệt Môn. Người đứng trước mặt cô là một vị đại ca tuổi gần 20, tóc nâu cắt ngắn, mắt sắc như ưng, khí tức của anh ta cũng không hề yếu, nhìn rất có khí thế của một thủ lĩnh. Bọn họ mặc trên mình một bộ đồng phục của học sinh, không giống với trang phục của các tông môn, trang phục của bọn họ có phần trẻ trung và tiện di động hơn. Nó mang đậm màu sắc của một học viện lâu đời nhiều thập kỷ. Thánh Linh Học Viện, nơi đây cũng cất chứa rất nhiều thiên tài ở bên trong, so sánh với những nhóm trong khu vực bên cổng này thì bọn họ là một đội hạt giống, khả năng của Thánh Linh Học Viện muốn tiến nhập vào 24 cường không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng tiền đề là bọn họ không cần phải gặp Tinh Nguyệt Môn. Để cho các trận đấu càng về sau càng gây cấn hấp dẫn, thông thường những đội ưu tú sẽ được xếp cho đấu với những đội ít tiềm năng hơn, nhưng mà lần này lại là một ngoại lệ. Một hồn đế lục hoàn có 10 vạn năm hồn hoàn rực cháy, và một hồn vương ngũ hoàn 2 tím 3 đen, hơn nữa còn là một hồn đạo sư chuyên dụng những hồn đạo khí kỳ lạ, chỉ với những thông tin này thôi đã khiến cho các học viên thánh linh đau đầu rồi. Mọi chuyện cũng chưa tệ đến mức không thể chiến thắng, bên đối phương tuy có một hồn đế và một hồn vương, nhưng chúng ta cũng có 2 hồn đế phải không, cũng không phải là có 10 vạn năm hồn hoàn là sẽ chiến thắng. Tên thanh niên đang nói chuyện chính là Cường Dục, một cường công chiến hồn sư có võ hồn là Thiết Lôi Tê Giác. Một loại thú võ hồn đồng loại với Đình Bảo, tuy hơi khác về mặt thuộc tính nhưng đều là chiến thú thiên về tấn công trực diện. Đúng vậy, hồn hoàn 10 vạn năm cho dù sở hữu thì cũng cần phải có đủ hồn lực để kích hoạt, nếu không có hồn lực đủ nhiều để khống chế thì hồn hoàn màu đỏ đó chỉ để cho trưng mà thôi. Phải không mọi người? Cô gái tóc đuôi ngựa tên là Ni Tâm, bắt lấy trọng tâm câu nói của Cường Dục, anh ta là trưởng nhóm của đội ngũ Thánh Linh Học Viện này, lời của anh có tác dụng củng cố tinh thần cho cả đội. Cho dù không thắng được đám quái thú bọn đó thì có sao cơ chứ? Thánh Linh Học Viện bọn họ không phải là một đám sợ hãi không dám đấu tranh, cùng lắm là thua cũng được, nhưng nhất quyết không được bỏ trốn. Hơn nữa, không phải như Cường Dục đội trưởng đã nói sao? Hồn hoàn 10 vạn năm không phải cứ có là sẽ mạnh, quan trọng là đối phương có thể tận dụng được nó hay không. Như vậy chúng ta còn hy vọng đúng không? Một thanh niên khác hơi nhỏ tuổi hơn, ước chừng khoảng 15 tuổi. Ở độ tuổi này mà được tiến vào đội hình chính thức của học viện thì hẳn không phải là dạng tầm thường, cậu ta tên là Hy Mã, là một khống chế hệ hồn sư, võ hồn là Cầm Ma Tiêu, khí võ hồn. Đồng dạng là các hồn sư cùng tuổi nhưng mà bên đội Tinh Nguyệt Môn suýt chút nữa đã làm cho bọn họ mất đi ý chí chiến đấu, thực lực chênh lệch quá xa làm cho mọi người không khỏi hoang mang bồn chồn. Tất nhiên, Cường Dục đội trưởng đã nói vậy thì chúng ta vẫn có thể chiến đấu, mà coi như bọn hắn mạnh đến mức độ vậy làm sao lại có thể vô danh như bây giờ. Một anh chàng khác lớn tuổi hơn với đầu tóc màu vàng kim nhọn hoắc đâm lên trời, khí thế có chút hung hãn như là báo lốc, Gia Lư Bách, một mẫn công chiến hồn sư. Đội hình của Thánh Linh Học Viện như hồi phục lại một phần sinh lực khí tức, chỉ sau một lời nói của Cường Dục thì mọi người đã trở nên có hy vọng hơn, dù cho ở tình thế khó khăn như vậy, nhưng có thể vực mọi người dậy thì Cường Dục quả là một đội trưởng giỏi. Tuy nói vậy thôi chứ giờ anh cũng đang rất lo lắng cho trận tranh đấu về sau, từ nãy giờ bọn họ chỉ lo lắng cho hai người đối phương là Dạ Vũ và Hình Tử, nhưng còn năm người còn lại thì sao, chưa kể cái cô gái thần thần bí bí đứng ở phía sau hậu trường Tinh Nguyệt một nữa, tuy không thấy rõ mặt nhưng với độ tuổi tầm dưới 20 của cô thì chắc hẳn cô ta là một trong các thí sinh tham gia. Thái độ của các thành viên khác trong nhóm bọn họ còn cực kỳ tôn trọng cô ta, chỉ nhìn thôi cũng biết thực lực của Tinh Nguyệt môn còn xa xa không nhìn thấu được. Mọi người, chúng ta hãy đánh hết sức mình, trận thi đấu ngày mai sẽ diễn ra với nhóm chúng ta đầu tiên, đối thủ là Tinh Nguyệt môn, chúng ta đã biết thông qua bảng phân bố, giờ là lúc phân chia chiến lược. Cương Dục tập hợp mọi người trở lại, đối thủ của bọn họ chính là con quái thú ở sâu trong bóng đêm đột ngột thức tỉnh, một con hắc mã dự tính sẽ nuốt chửng mọi đội thi đấu trong lần tỉ thí này, bọn họ, những thành viên của Thánh Linh Học Viện tuyệt đối sẽ không để cho trường mình thua quá thảm. Vân 4. Mọi người lập tức trả lời, Ni Tâm, Hi Ma, Gia Lư Bách, Bảo Duyên, Trà Giang, Huy Dũng, tổng cộng 6 thành viên, những hồn sư học viên đội dự bị cũng cầu nguyện cho các đàn anh của mình. Lão sư. Một vị lão giả toàn thân toát ra khí tức bàng bạc sinh mệnh lực xuất hiện, người dẫn đội cho Thánh Linh Học Viện, Thiên Yến Đấu La, 94 cấp phong hào Đấu La, một chiến lược sư tài ba chuẩn bị giang tay ra giúp đỡ những đứa học trò yêu quý của mình chống lại cơn giông báo trước mắt. Chương 378, lên kế hoạch. Các con, trận chiến ngày mai sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn, chúng ta không biết thực lực của đối phương mạnh tới đâu, nhưng hãy chiến đấu vì niềm tự hào của Thánh Linh Học Viện chúng ta. Giọng nói giàn mua vang lên, trầm ấm lại cực kỳ hiền lành. Giống như đang bao bọc lấy những đứa con nhỏ bé của mình, Thiên Yến Đấu La hiền hòa nói. Tuy nhiên trong giọng của ông, mọi người đều biết rõ sự nghiêm túc của lão giả phía trước, bọn họ không muốn phải thua cuộc khi không làm được gì, chí ít thì bọn họ phải khiến cho đám Tinh Nguyệt môn phải lộ hết thực lực ra chiến đấu. Vâng, lão sư. Mọi người lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, riêng cái gì chứ đoàn kết thì Thánh Linh Học Viện chiến đội cực kỳ gắn bó, từ khống chế đến chiến đấu, nếu như phối hợp hợp lý hoàn toàn có thể tạo ra sức mạnh vượt bậc. Như vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Bên đối phương tổng cộng có 7 người, nhưng theo thông tin từ Cường Dục thì còn có thêm một cô gái ở đằng sau có khả năng cực mạnh nữa đúng không? Thiên Yến bắt đầu bằng việc hỏi thăm các học trò của mình, trước tiên phải xem bọn chúng hiểu rõ đối thủ của mình tới đâu. Gật gật đầu, Cường Dục lập tức xác nhận rồi nói. Vâng, lão sư, tuy nhiên em không chắc lần sau cô ta có ra tham chiến hay không, nhưng mà em chắc rằng cô gái đó rất mạnh, không chỉ từ khí chất, mà xung quanh cô ta còn chứa một lượng năng lực rất mờ ảo, cảm giác rất khó nắm bắt. Cường Dục vừa nhíu mày vừa cố gắng nhớ lại những gì mà anh nhìn được, tuy chỉ là một chút, nhưng suýt tí nữa anh bị vây bắt bởi cặp mắt của Hình Na, chỉ một cái lướt mắt, cô ta như muốn nuốt chửng linh hồn anh. Nghe tới đây, các thành viên trong chiến đội lập tức tỏ vẻ hơi khẩn trương, nhưng bọn họ vẫn cố giữ bình tĩnh, Thiên Yến lao sư hơi liếc về đám nhóc bọn họ rồi thản nhiên nhắm mắt lại. Không sai, từ trận đầu tiên thực lực của bọn họ vốn đã rất sâu. Nên nếu không gặp phải cường địch cực mạnh, cô gái đó sẽ không xuất chiến đâu, vậy nên thứ mà các em nên lo là những người từng xuất hiện trên sàn đấu. Thiên Yến không phủ nhận ý kiến của Cường Dục mà lại vô cùng ủng hộ, từ việc có hai con quái thú đứng sừng sững như vậy, không lý do gì mà ngay đợt sau bọn họ lại để cô gái bên trong xuất chiến, coi như có thì bọn họ cũng không có thông tin gì, tạm thời không cần lo lắng. Lão sư, cô gái có võ hồn là Bó Hoa là một hồn đạo sư thì chúng em biết rồi. Nhưng còn thằng nhóc Lục Hoàn Hồn Đế có võ hồn là gì? Em chỉ thấy hắn triệu hồi hồn hoàn thôi chứ không để ý được võ hồn của cậu ta. Ni Tâm có chút thắc mắc hỏi sư phụ Thiên Yến, mọi người lại tập trung chú ý. Chuyện này sao? Ta cũng không hoàn toàn chắc chắn võ hồn cụ thể của thằng bé này là gì, đến cả sự tồn tại của nhóc đó ta còn không hiểu, nó mơ hồ lại không giống như thực thể, rất khó phán đoán. Nhưng mà khi cô gái Hạ Mân Mân kia gục ngã ta có để ý một sự dao động tinh thần lực cực kỳ mạnh. Chắc chắn rằng võ hồn của thằng nhóc kia là tinh thần hệ hồn sư, còn lý do vì sao lại không thấy võ hồn thì chắc là chỉ cần quan sát qua một chút cách Hình Tử chiến đấu, Thiên Yến Đấu La dễ dàng phân tích tình hình của cậu, may mắn là thân phận Tròm Sao giúp cho cậu tránh thoát khỏi sự quan sát của ông ta, nhưng về hồn kỹ và năng lực thì đã bị đoán đại khái. Bản thể võ hồn 3. Khống chế hệ hồn vương duy nhất của cả đội, đồng thời là người nhỏ tuổi nhất, Hy Mã lập tức nói ra 4 từ còn lại. Nhưng tại sao một hồn sư bản thể võ hồn mạnh mẽ như thế lại không thuộc bản thể tông mà lại ở trong một tinh nguyệt môn vô danh như vậy? Gia Lư Bách lập tức hỏi ngược lại, Theo như mọi người được biết thì bản thể tông tuy không phải là tà ác tông môn gì, nhưng cũng tuyệt không phải là danh môn chính phái. Việc cưỡng ép bắt đi một thiên tài võ hồn bản thể bọn họ hoàn toàn có thể làm ra. Mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc trong chốc lát. Có khả năng rằng cậu ta không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người quá lâu. Hình tử, cậu ta khá vô danh nên đến cả bản thể tông cũng không biết. Bảo Duyên lập tức nói ra suy nghĩ của mình, cô là một cô gái khá nhỏ nhắn, nhưng số tuổi lại không hề thua kém so với đội trưởng nhóm mình. Vô lý, cho dù có vô danh thế nào nhưng... Thôi, chuyện này không cần quan tâm, cái chúng ta cần quan tâm là làm sao để đối phó với hai hồn sư này. Cha Giang đang cố gắng phản bác thì Thiên Yến Đấu La chặn lại, ông làm cho mọi người bình tĩnh một chút rồi tiếp tục nói. Hy Mã, con là khống chế hệ mạnh nhất của đội, nhiệm vụ của con chỉ có duy nhất một điều, cản trở hoặc làm lệch đi những hồn kỹ tinh thần của thằng nhóc hình tử kia, bất kể nó đang làm gì, nhưng chỉ cần cặp mắt nó phát sáng lên thì lập tức khống chế làm rối loạn cậu ta. Ni Tâm, con là mẫn công hệ, đối phương có khả năng sẽ không để lộ thêm thực lực nữa, với sức mạnh tạm thời của tụi con, hãy cố hết sức áp sát hình tử, ngăn cho các hồn kỹ tinh thần công kích đột ngột phóng xuất. Bảo Duyên, con là chủ phụ trợ, đứng ở bên cạnh Hy Mã phụ trách gia tăng chúc phúc cho mọi người, tuy nhiên khi cần thiết con cũng phải tấn công, nên nhớ, nguyên rủa hồn kỹ cũng là một thứ vũ khí đáng sợ có thể gây chết người trong trận đấu. Cương Dục, con là chủ công của cả nhóm. Chiến đấu với một hồn vương thông thường không phải là quá khó đối với một hồn đế như con, nhưng đối phương là một hồn đạo sư, phong cách chiến đấu khá phức tạp, cố gắng đưa con bé đó vào tầm khống chế của Hy Mã. Gia Lư Bách, con là Cường Công, hỗ trợ giúp đỡ Cường Dục, còn Duy Dũng và Trà Giang, hai người các con tận lực ngăn cản các thành viên còn lại của Tinh Nguyệt Môn tham chiến, chúng ta không biết thực lực của họ, nhưng đối phương sẽ không tự tiện tham gia vào trận chiến, Tinh Nguyệt Môn khả năng cao sẽ che giấu thực lực của mình. Chúng ta phải lợi dụng điểm này cho bọn họ ăn một vố thật đau. Thiên Yến phân công chức vụ cho từng người thật rõ rệt, thông thường thì một chỉ huy chỉ phân bố khu vực hoạt động, phần còn lại thì để hồn sư tùy ý phát huy giúp cho bọn họ trở nên trưởng thành hơn, nhưng mà trong tình trạng này bọn họ không thể chơi đùa lơ là được. Trận chiến với Tinh Nguyệt Môn ông thừa biết là sẽ không có cơ hội thắng, ông không giống những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ này, ông biết đối phương rất khủng bố, nhưng may mắn lại không lại loại hình tà ác giết người không gớm tay. Bọn ông có thể lợi dụng điều này để rèn luyện cho các học viên bên mình, giúp cho bọn họ biết thế giới bên ngoài còn có vô số con quái vật kinh khủng đến vậy. Hơn nữa, ông tuyệt không để cho mọi người coi thường Thánh Linh Học Viện, coi như thua cuộc cũng phải thua cho thật oai hùng. Vâng. Lão sư, tụi con nhất định sẽ chiến đấu hết mình. Tất cả mọi người hưng phấn đáp trả, bọn họ tin rằng ngày mai chiến đội Thánh Linh sẽ làm ra một trận hành động lớn trên sân đấu, khiến cho toàn bộ mọi người phải rung động khi nhìn bọn họ tuyệt đối không bỏ cuộc. Nhìn vào tinh thần quyết đấu của lũ trẻ, Thiên Yến cười hiền hòa, xem đi, ông già rồi, xem ra thiên hạ này đành phải để lại cho tụi nhỏ thôi. Chương 379, đêm trước thi đấu. Bên phía Thánh Linh Học Viện đối thủ tiếp theo của Tinh Nguyệt Môn đang không ngừng bàn luận chiến thuật chiến đấu cho vòng tiếp theo, nhóm của Hình Na cũng đang tụ tập lại một chỗ để nói chuyện. Hiện tại đang là bữa tối, thời gian cho đến sáng mai vẫn còn khá dài, nhóm bọn họ không có ai bị thương hay tốn nhiều sức lực. Vì vậy nên cũng không cần thay thế ai vào trong chiến đội cả. Mặc dù không có gì đáng mừng, nhưng vẫn cả ly vì lọt vào vòng trong thôi anh em. Tôn Vũ là người khởi đầu cho khí thế ăn mừng của cả nhóm, giống như bọn họ, một số học viện hoặc tông môn nhỏ vừa mới lọt vào vòng trong đã lập tức ăn mừng liên tục, đối với bọn họ không một ai nhắm tới chức vô địch mà chỉ hy vọng vô được càng sâu càng tốt, mà muốn tiến nhập vào trong top 24 nhóm thì không chỉ cần thực lực mà còn cần cả may mắn. Tiến vào càng sâu thì càng phải lo lắng hoang mang, nhưng bên đội của Tinh Nguyệt Môn hoàn toàn không có lo lắng cho điều đó, giờ bọn họ đang rất vui vẻ mà ăn uống, đã rất lâu mà mọi người không gặp nhau, nếu không tận hưởng lúc này thì sau này sẽ hối hận. Đối thủ tiếp theo của bọn họ là một nhóm khá là mạnh, một đội lâu đời với các hồn sư có thể công có thể thủ, khống chế và phối hợp cũng thuộc dạng ưu tú, cả nhóm tranh thủ thời gian ăn uống mà bàn luận với nhau. Cạn ly 4. Mọi người giơ cốc bia của mình chạm vào nhau một tiếng ken rồi sau đó tu một hơi sạch một ly, tiếng khỏa ạ ạ ạ, sau mỗi lần uống nghe rất đã, đồ nhắm cũng cực kỳ thơm ngon. Tất nhiên là trẻ con dưới 16 tuổi không được phép tham gia, Hình Tuyết và Hình Tử hoàn toàn không thích thú gì với mấy thứ đồ uống của người lớn, nhưng Tuyết Nhi lại có phần tò mò lý do tại sao mà uống thứ nước này có vẻ đã gây ba. Được rồi, vui mừng cũng có hạn thôi, Vũ Thiên, nói xem chị đã kiểm tra được những điều gì rồi. Dạ Phong uống xong tách bia của mình rồi nói, anh vốn cũng không thích nhậu lắm, người như anh tốt nhất chỉ nên ăn bánh thưởng trà đọc sách cho giữ khí chất, nhưng lúc cần nhậu nhẹt với bạn bè thì anh cũng uống rất được. Vâng, tổng cộng có 4 cổng tham gia vòng loại, sẽ có 24 nhóm tiến vào bên trong, chỉ từ 24 nhóm này mới bắt đầu tiến hành đấu 3 loại hình chiến, 1 với 1, 2, 2, 3 và đấu nhóm cả 7 người. Cổng của chúng ta là cổng Bắc với tham gia của 48 chiến đội, nói cách khác chúng ta chỉ cần đấu thêm 3 vòng nữa thôi là có thể tiến vào top 24, tuy nhiên ngoại trừ đối thủ tiếp theo là Thánh Linh Học Viện có chút đáng chú ý, những đội khác lại quá đội bình thường. Học viện Sử Lai Khắc thì đang ở cổng Nam, đội của Phẹn Tuẩn có phần giả heo ăn thịt hổ ở bên cổng Tây, Đường Môn và Thánh Linh Giáo đồng thời xuất hiện ở bên cổng Đông, Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện cũng ở cùng cổng với chúng ta, tuy nhiên họ sẽ không đấu với chúng ta trong vòng loại. Vu Thiên vừa ăn xong một miếng liền lập tức thả đũa xuống nói, cô phân tích hết mọi thông tin mà mình nhận được, Thánh Linh Học Viện là Thánh Linh Giáo, nghe có vẻ tương tự nhau, không biết giữa hai người bọn họ có liên quan gì không. Nhìn vào biểu cảm của Vu Thiên, Hình Na biết rằng cô đang suy nghĩ cái gì. Không có đâu, Thánh Linh Giáo khác với các thành viên của Thánh Linh Học Viện, em đã từng gặp đội trưởng của bọn họ rồi. Hình Na thản nhiên lắc đầu nói, nhớ không nhầm thì cậu nhóc mặc đồng phục Thánh Linh Học Viện lúc đó có liếc mắt nhìn cô. Vì có tên trùng với Thánh Linh Giáo nên cô không tự chủ tò mò nhìn thấu vào trái tim cậu ta. Nhưng ngạc nhiên là cậu ta không những không phải tà hồn sư, mà còn là một cái hồn sư vô cùng chính trực, biết rằng mình hiểu lầm nên Hình Na mới nở nụ cười thân thiện rời tầm mắt của mình đi, nhưng cô nào biết được hành động của cô đã làm cho cậu bé cường dục của chúng ta sợ hãi đến mất hồn. Hơn nữa, thứ mà chúng ta cần quan tâm hơn là hai người Đường Nhã và Ngọc Ly, có tin tức gì không Vu Thiên tỷ? Dạ Vũ lập tức đưa chủ đề quay trở lại. Cô muốn biết người thừa kế tà thần mà đại ca nói có tham gia trận chiến không, Thánh Linh Giáo đã tham gia tỉ thí há lại không để cho thánh nữ của bọn họ chiến đấu. Có, tuy nhiên lại không phải hai người, chỉ duy nhất một cô gái với mái tóc tím hồng, võ hồn là Lam Ngân Thảo chủ khống cho chiến đội Thánh Linh Giáo, tuy võ hồn vô cùng tầm thường nhưng cô ta lại mạnh đến mức kinh khủng, chỉ đứng một bên nhìn đã có thể đe dọa toàn bộ thành viên đội đối phương run rẩy đến đứng không được. Vu Thiên tả lại người mà cô quan sát thấy ở bên đông. Năng lực của cô gái tên là Đường Nhã thật là làm người ta khó thể hiểu. Thánh Linh Giáo cùng với Đường Môn cùng xuất hiện ở cổng đông. Thú vị đây. Không biết lúc này Bối Bối đại ca sẽ cảm thấy thế nào khi gặp cố nhân nhỉ? Hình Na hơi nhăn mày một chút rồi vừa tò mò vừa lo lắng suy nghĩ đến Bối Bối. Cô nhớ không nhầm thì Đường Nhã chính là bạn lữ của anh. Trông thấy người mình yêu lạnh lùng tấn công mình không biết anh ta sẽ có cảm tưởng ra sao. Tình lữ tương tàn ư. Tôn Vũ và Tiêu Linh không tự chủ run lên khi nghĩ đến cảnh tượng này. Hai người yêu nhau hết mức giờ lại là kẻ thù chém giết đối phương, theo như lời Hình Na kể thì cô gái Đường Nhã này e rằng đã bị phong ấn ký ức của mình, không biết Bối Bối bên Đường Môn sẽ thế nào, nhưng mà một trận bi thảm chiến chắc chắn là không thể tránh khỏi. Tiểu Linh A, anh đột nhiên thấy bên Đường Môn thật là bi ai. Ừm, em cũng thấy vậy, hy vọng cho Bối Bối ca bên đó có thể thức tỉnh được Đường Nhã, dù sao thì cô ấy cũng là một trong các đối tượng mà chúng ta cần phải liên lạc đúng không? Hai tên ngốc ôm nhau lo lắng. Tuyết Nhi không hiểu cái gì là tình lữ tương tàn cho lắm, Tử Ca hiểu không? Bên phía hai đứa nhóc đang không ngừng ăn uống, Tuyết Nhi luôn để ý phía ma ma của mình nên cô lập tức nghe được bốn chữ này, vì còn nhỏ nên cô không hiểu rõ lắm. Cái này sao, nhóc có thể hiểu là? Ừm phải rồi, Tôn Vũ Ca và Na Tỷ là đồng đội của nhau, đột ngột Tôn Vũ Ca và ma ma của Tuyết Nhi đánh nhau không chết không thôi, vậy đó. Hình tử có phần khó hình dung, tình lữ tương tàn cũng có thể hiểu là đồng bạn hoặc huynh đệ tỷ muội tương tàn đi. Ví dụ Tôn Vũ với Hình Na làm cho đám Dạ Phong buồn cười bật lên hạ hạ. Nhưng mà ngay sau đó Tôn Vũ lập tức cảm thấy ớn lạnh xương sống, không hiểu sao anh có cảm giác một cặp mắt lạnh như băng cốc vô tận đang lườm anh thật kỹ. Ví dụ mà nhóc, không có thực đâu, đừng có nhìn anh như vậy, anh bị đông chết mất. Tôn Vũ run run không ngừng, băng tuyết cực hạn của con bé quả là đáng sợ đối với những hồn sư hỏa thuộc tính như anh, lạnh quá nhưng anh vẫn rất nhanh nhạy tận dụng cơ hội ôm lấy Tiêu Linh ăn đậu hủ. Phụt ha 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 ha, Tiểu Tuyết, không cần phải nghiêm túc vậy đâu, Tôn Vũ ca, anh cũng không cần lợi dụng trắng trợn như vậy đâu. Đinh Bảo nhịn không được bật cười, Tôn Vũ và mọi người vẫn ngốc nghếch như xưa, có thêm sự xuất hiện của hai đứa nhóc làm cho nhóm bọn họ ngày càng đông vui, cảm giác lúc này thật sự rất thoải mái. Mọi người, ngày mai chúng ta sẽ chiến đấu với Thánh Linh Học Viện, chỉ có duy nhất Dạ Vũ và Hình Tử được phép chiến đấu thôi, hồn hoàn của hai đứa đã bị quan sát. Tuy chiến đấu trong một thời gian ngắn nhưng đủ để các cường giả phân tích cụ thể tình hình của hai đứa rồi. Chúng ta cũng cần phải giữ lại thực lực của mình, khả năng cao trận tiếp theo Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện sẽ tới quan sát chúng ta, không cần bại lộ quá nhiều, nhanh chóng nghỉ ngơi để mai còn thi đấu. Dạ Phong nói xong đứng dậy, khoác áo khoác lên người rời khỏi trở về phòng trọ của mình, những người khác ăn uống no đủ xong cũng trở về, mọi người tu luyện hồn lực một chút rồi đánh một giấc sâu chờ đến trận đấu ngày mai. Những cơn sóng ngầm bắt đầu chuyển động. Nhóm của bản thể tông đã ngắm tầm nhìn của mình về phía Hình Tử, lúc trước không đem được Hoắc Vũ Hạo gia nhập tông môn của họ, bây giờ bọn họ quyết phải cấp hình tử mang về, theo tuyên ngôn của bản thể tông, mọi hồn sư có bản thể võ hồn đều phải thuộc về bọn họ. Chương 380, vòng loại trận thứ 2, bắt đầu. Một buổi tối trải qua trong yên bình, khởi đầu cho ngày mai sẽ là một trận chiến ác liệt và tiếng reo hò không ngừng nghỉ của khán giả, nhóm của Hình Na bắt đầu thức giấc với một tình trạng hoàn toàn thoải mái. Dạ Phong ca, hôm nay mọi người cố lên. Hình Na đứng ở phía sau cổ vũ cho mọi người, cô mỉm cười nhẹ một chút rồi sau đó rời khỏi khu vực chờ, cô tin tưởng rằng các đồng bọn của mình sẽ dễ dàng chiến thắng một trận đấu bình thường như vậy. Mục tiêu của bọn cô là vòng chung kết. Nếu như thực lực của bọn họ còn không thể vượt qua vòng loại một cách dễ dàng thì thà tử bỏ sớm còn hơn. Ừm, Thiếu Na, bọn anh đi. Gật đầu trả lời, tất cả các thành viên bên Tinh Nguyệt Môn cười tươi đáp trả, bọn họ không có áp lực hay gánh nặng nào trên người, nếu như có, vậy thì hẳn nên là đối thủ của bọn họ. Tuy nhiên trong thâm tâm của mỗi người, không một ai dám coi thường bất cứ trận đấu nào trên sàn cả, theo như lời Dạ Phong đã nói. Lần tỷ thí thanh niên hồn sư toàn đại lục này sẽ tụ tập rất nhiều thanh thiếu niên thiên tài từ khắp mọi nơi, là lần tỷ thí kinh khủng nhất từ trước tới nay. Tạm biệt. Khép mắt lại, Hình Na quay người rời khỏi, ngay bây giờ điều cô cần làm là phải tìm kiếm thêm thông tin, bọn cô bây giờ giống như những đứa con thú hoang lạc đường không biết vây quanh mình là những con quái thú gì. Từ ngày hôm qua Hình Na đã sớm để ý, một sự chú ý cực mạnh từ một chỗ khá xa sau trận chiến đầu tiên. Một hai đó đã đánh mục tiêu và tầm nhìn của bọn họ vào nhóm của bọn cô, thật không thể tha thứ. Vũ Thiên, tỷ thử đi tìm kiếm cổng Nam điều tra tình hình của học viện Sử Lai Khắc, em sẽ tìm kiếm thông tin ở cổng Đông, em khá là hy vọng được gặp lại bạn cũ đây. Nói chuyện với cái bóng phía sau, thân hình Vũ Thiên mập mờ biến ảo sẵn sàng cho cuộc đi săn của Tinh Nguyệt Môn, cái bóng khẽ gật đầu rồi lập tức biến mất khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Ngay khi Hình Na và Vũ Thiên sớm rời khỏi khu vực cổng Bắc, bên phía Dạ Phong đã bước lên sàn thi đấu chờ đợi cho trận chiến diễn ra. Tinh Nguyệt Môn, Tinh Nguyệt Môn, Tinh Nguyệt Môn, Tinh Nguyệt Môn. Tiếng reo hò không dứt của khán giả, có vẻ như sức mạnh vượt trội và lấn áp của nhóm Dạ Phong đã khiến cho người xem phải sôi máu và điên cuồng. Đối thủ của bọn họ không tự chủ cũng lùi lại một bước, điều đó chứng tỏ cho sự e ngại về thực lực và tinh thần. Nào, chúng ta hãy tới trận đấu vòng loại thứ hai. Bên trái quý vị đây chính là Học viện Thánh Linh, một học viện lâu đời với các thành viên mạnh mẽ. Dự là sẽ mang lại cho chúng ta những trận đấu bắt mắt và sôi trào mạnh mẽ. Vị trọng tài trước tiên giới thiệu bên phía đối thủ, giọng nói hùng hồn đồng thời bên trong chứa không ít sự thưởng thức, xem ra đối thủ lần này của bọn họ không tệ nhỉ. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng hướng tầm nhìn của mình về phía bên phải, một con hắc mã với sức mạnh áp đảo chiến thắng vòng loại đầu tiên chỉ với cái nhìn hơi hợt, liệu bọn họ sẽ mang gì đến cho ngày hôm nay đây? Hãy chào đón họ, Tinh Nguyệt Môn. Theo lời trọng tài vừa dứt, tiếng reo hò ngày càng kinh khủng hơn. Sự chênh lệch về đẳng cấp quả thật là khác biệt, so với ngày hôm qua thì nhóm của Dạ Phong giống hệt như vừa lột xác. Từ một đội nhỏ không một ai biết đến, ngày hôm nay, bọn họ được cổ vũ còn mạnh mẽ và ghê gớm cả một đội tuyển lâu đời và có uy tín qua nhiều thế hệ, quả là một cái thế giới nhìn thực lực mà đoán người a. Hai bên giới thiệu. Dạ Phong, Dạ Vũ, Tiêu Linh, Tôn Vũ, Đình Bảo, Hình Tử, Hình Tuyết, Cương Dục, Hy Mã, Ni Tâm, Bảo Duyên, Gia Lư Bách, Trà Giang. Duy Dũng. Hai bên đưa ra tên của mình một cách nhanh chóng, ngay vừa khi bước lên bục đài cả nhóm Thánh Linh chiến đội học viện lập tức lấy lại bình tĩnh, khí tức mạnh mẽ nội liễm chứng tỏ cho mọi người thấy bọn họ chính là những con quái vật hàng thật, không phải là những tên phế vật yếu kém. Khắc khắc, thú vị nha, Tiểu Vũ, Tiểu Tử, hai đứa cần phải cẩn thận nha, kẻo bị đập cho dập mặt đấy. Hơi ngạc nhiên, Tôn Vũ bật cười vỗ vỗ vai của hai đứa nhóc phía trước. Theo lời Dạ Phong thì bọn anh không cần phải tham gia trận đấu này nếu không có tình huống đặc biệt, bọn họ muốn giữ lại thực lực tối đa của mình. Biết rồi, đừng có mà vỗ vai em, đau đấy. Hình Tử cao mày khó chịu nhìn ngược lại phía sau, cậu vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ có một trận đấu nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng không ngờ đối phương lại có vẻ khó nhằn hơn bình thường rồi. Ừm. Dạ Vũ thì trả lời với một thái độ hoàn toàn khác, cô bình tĩnh đáp lại lời Tôn Vũ, đã rất lâu rồi cô chưa từng chiến đấu chính thức với người khác. Cô chỉ toàn luyện tập và luyện tập với những hồn đạo khí của mình. Bây giờ là thời gian để năng lực thật sự của bản thân nở rộ trước toàn bộ đấu trường này, để cho tất cả mọi người thấy được sự đáng sợ của một phụ trợ hệ sử dụng hồn đạo khí cũng có thể bá đạo đến mức nào. Kết hợp giữa công, phong và phụ trợ, Dạ Vũ tuyệt đối là một hồn sư cân đối nhất trong các loại hồn sư, năng lực của cô không có gì nổi trội nhưng lại mạnh hết về mọi mặt, máu trong người cô sôi trào, cặp mắt nảy lửa. Con ngươi màu tím nay trở nên lạnh giá và điên cuồng giống hệt cái nhìn của anh mình làm cho đối thủ hơi run run. Đi thôi, tiểu tử, khu vực phía sau nhờ em, chị sẽ làm chủ công cho lần này. Lạnh lùng từng bước tiến tới, khí tức băng giá như muốn cự nhân vạn dặm, từ trong tay Dạ Vũ bắt đầu lấy ra các loại hồn đạo khí yêu quý của mình. Vâng. Hình tử cũng bỏ đi thái độ cà lơ cà phất của mình, nếu như đối đầu với một đối thủ mạnh mẽ như vậy, chiến đấu nữa vậy là quá nhục nhã dành cho cả cậu lẫn đối phương. Đôi mắt sáng chói lên, hồn hoàn bắt đầu hiện lên từng vòng chói sáng, đỏ rực. Đội trưởng. Không có gì, mọi người bình tĩnh, chúng ta cứ làm theo chiến thuật lao sư sắp xếp. Mồ hôi đổ đầy mặt, bên phía Thánh Linh học viện, Cường Dục đội trưởng vốn nghĩ rằng 10 vạn năm hồn hoàn cũng tầm thường thôi, nhưng không ngờ trực tiếp đối mặt lại đáng sợ đến vậy. Hơi thở của anh như bị bóp nghẹt, cơ thể giống như không còn khả năng di chuyển bình thường, nhưng mà bọn anh cũng không muốn thua. Nuốt một ngụm nước miếng, hồn lực vận chuyển toàn thân, đánh tan sự run sợ trong người, cặp con ngươi bắt đầu dấy lên ý chí chiến đấu, nhưng kế tiếp sau đó, cậu nhìn thấy một việc làm cho toàn bộ nhóm Thánh Linh học viên phải nổi máu. Trời đất ơi, nhóm Tinh Nguyệt môn vậy mà chỉ để cho hai người chiến đấu thôi ư, đội ngũ của bọn họ nghĩ sao vậy? Đến cả trọng tài còn phải ngạc nhiên, chỉ còn duy nhất hai người Dạ Vũ và Hình Tử tiến về phía trước, còn lại năm người Dạ Phong thì lùi sát lại vạch thi đấu ngồi xuống im lặng chờ đợi, có vẻ như bọn họ không một ai muốn đụng tay đụng chân vào trận đấu này. Khốn nạn, các ngươi nghĩ? Ni Tâm lập tức nổi điên muốn xông lên, nhưng một cánh tay lập tức đưa ra chặn lại, Cường Dục cũng rất là nổi máu, đây không phải là khinh thường bọn họ ư. Nhưng mà với cương vị là đội trưởng cậu không thể để cho thành viên nhóm mình trở nên mất kiểm soát được. Ánh nhìn khó chịu lướt về đội trưởng đội Tinh Nguyệt môn, tốt thôi, vừa đúng ý của lão sư, để bọn này cho mấy con quái vật ngu ngốc các ngươi biết khinh thường chúng ta thì phải chịu cái giá như thế nào. Tinh thần chiến đấu của cả nhóm Thánh Linh chiến đội trở nên hung hăng hơn bao giờ hết. Không bằng cách này hay cách khác, e rằng một trận đấu quyết liệt là không thể tránh khỏi. Chương 381, vây sát, khóa chặt toàn bộ. Trận chiến bắt đầu ba. Tiếng tít còi rú lên, các hồn sư trên đài chiến đấu lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, võ hồn không ngừng hiện ra, những vòng hồn hoàn lấp lánh ánh vàng, tím và đen xoay tròn liên tục. Tinh thần thám chắc tinh thần cộng hưởng. Lập tức sử dụng hồn kỹ của mình, Hình Tử lùi về phía sau lo lắng việc phụ trợ và lẫn tránh việc phải chiến đấu trực diện. Võ hồn linh mâu của cậu không phù hợp với việc cận chiến cho lắm. Một khu vực rộng lớn rõ ràng đến từng mm xuất hiện trước mặt Dạ Vũ, năng lực quan sát bá đạo được mở rộng tới cực hạn, coi như cô không sử dụng hồn đạo khí trinh thám phụ trợ cũng có thể dễ dàng sử dụng hồn đạo khí ngắm xa một cách hoàn hảo. Hồn đạo khí, lục cấp nâng cao, lười hái tử thần. Đưa tay rút ra một thanh kim loại nhỏ từ thắt lưng, nó giống như được gấp khúc lại thành nhiều lần, nhanh chóng vươn trải ra thành một cây vũ khí dài tầm hơn 1 mét. Tiện thể bấm nút đỏ phía trên lớp kim loại sáng bóng, một lưỡi hái sắc bén nhanh chóng được kéo ra, mặt lưỡi hái bóng loáng có khắc ghi rất nhiều ký tự cổ và hoa văn lạ, đây tuy không phải là hồn đạo khí mạnh nhất của Dạ Vũ, nhưng lại là hồn đạo khí cận chiến mà cô yêu thích nhất. Võ hồn, Bách Kim Thạch Vũ Hoa. Một đóa hoa màu trắng cài lên mái tóc đen của Dạ Vũ, tốc độ chợt tăng lên một cách đột ngột, Dạ Vũ như một con báo trắng vồ mồi dùng toàn bộ sức lực của mình để đột tiến. Nếu không phải mọi người biết rõ cô là phụ trợ hệ hồn sư thì sợ rằng mọi người sẽ nhầm cô là mẫn công chiến hồn sư mất. Nhanh quá. Cường Dục nhíu mày, đây có thật sự là phụ trợ hệ hồn sư không vậy? Tốc độ này thậm chí còn không thua kém Ni Tâm của bọn họ là mấy, đúng là con quái vật. Mọi người, thách ra, khi mã nhờ em. Mọi người lập tức chuyển sang thế gọn kìm, Gia Lư Bách với Ni Tâm đồng dạng là mẫn công chiến hồn sư, tốc độ của bọn họ là nhanh nhất, một người hóa thành báo trắng tóe lửa điện. Một người lại nhu mị nhanh nhẹn như thỏ. Võ hồn, cầm ma tiêu. Một cây sáo nhanh chóng xuất hiện phía sau, âm thanh du dương lan tỏa toàn trường, năng lực khống chế của Hy Mã bắt đầu lan tỏa với tốc độ kinh người. Mặt đất giống như trở nên càng nặng nề, không khí giống như bị đè nén, chỉ trong giây lát Dạ Vũ nhận ra tốc độ của mình vậy giảm xuống một cách đột ngột. Đây là năng lực của hệ phụ trợ ư? Ánh sáng màu tím chợt lóe lên trên, hai mẫn công chiến hồn sư của họ đã áp sát cô rất gần, một người dùng đại trảo vồ lấy người cô. Một người thì mềm dẻo như gió cho cô một cước từ trên trời. Vòng bảo vệ tuyệt đối. Lập tức kích hoạt hồn đạo khí, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt thon gầy Dạ Vũ, cô không ngờ mình lại bị loại hồn kỹ phụ trợ chết tiệt kia ảnh hưởng lớn đến vậy, không phải là cô đã trang bị cấm hồn vũ trang rồi sao? Một bên vừa suy nghĩ, một bên không ngừng phải ứng phó với hai con quái vật phía trước, Hình Tử phía sau vừa định hỗ trợ lập tức đã bị ngăn cản, con mắt của anh vừa sáng lên thì lập tức bị một loại lực lượng làm dao động làm cho anh không thể tập trung. Tốc độ chúc phúc, tốc thủ, bảy thành. Bảo Duyên với mái tóc dài đung đưa trong gió, cô nhẹ nhàng giang lên đôi cánh thiên sứ đằng sau lưng mình, hai tay chắp lại đứng bên cạnh Hy Mã, những chiếc lông vũ nhẹ nhàng lơ lửng bay loạn khắp bầu trời. Tầm nhìn trong chốc lát bị che phủ, cảm giác phía trước của mình chợt nhẹ hẳn lại nhưng đôi chân khi dẫm vào trên mặt đất lại nặng nề như dẫm vào đá cứng, Dạ Vũ lúc này mới nhận ra phán đoán lúc đầu của cô hoàn toàn là sai lầm mất rồi, đây không phải là phụ trợ hệ năng lực nguyền rủa, mà đây là khống chế trọng lực, một loại năng lực khống chế bá đạo. Hơn nữa, loại hồn kỹ có thể khống chế trọng trường này tuyệt đối không phải là hồn kỹ trăm năm hay ngàn năm có thể thi triển, xem ra bọn họ đã quá coi thường thánh linh chiến đội rồi, bọn họ vừa mới ra đã lập tức chiến đấu như những con thú khát máu bằng hồn kỹ mạnh nhất của bọn họ. Đã vậy thì, ầm, lợi dụng lực ép thẳng xuống đất, Dạ Vũ dùng sức kéo lươi hái của mình từ phía sau làm một nện xuống dưới đất, một lực chấn đánh rung động toàn bộ sân đấu, phần đầu lươi hái nhanh chóng thu gọn lại trở thành một cây búa hàng khủng, đất đá thạch vũ bay loạn khắp nơi. Vậy mà lợi dụng trọng lực của mình, chết tiệt, cầm ma tiêu, mê hoặc giai điệu. Bất ngờ trước đòn đánh của Dạ Vũ, Gia Lữ Bách lập tức bật người rời khỏi vị trí cận chiến với Dạ Vũ, từ nay đến giờ cậu cảm thấy cực khí khó khăn với vòng bảo vệ hồn đạo khí của cô, rốt cuộc thì vòng bảo vệ này cô ta đã hiệu chỉnh gì thêm mà cứng như đá vậy. Hơn nữa, coi như bị trọng lực cản trở, cô ta vẫn có thể khống chế lươi hái không ngừng chặn lại đòn đánh của anh, quả nhiên là một con quỷ a. Ngay khi những người phía trước không ngừng chiến đấu, Duy Dũng và Trà Giang đã sớm tiếp cận vào khu vực phía sau nơi hình tử đang đứng. Vì trọng lực khống chế chỉ tác động lên một vùng đặc biệt làm cho Dạ Vũ nhất thời mất thế chủ động, vậy mới nói phán đoán sai một bước đi lầm cả một chặng, phía sau của Dạ Vũ nhất thời hở rộng. Cũng không sao, Dạ Vũ tỷ, Mẫn Công và Cường Công chị phụ trách, em phụ trách phụ trợ và khống chế cho. Cặp mắt ánh lên màu băng lãnh của Dạ Tuyết, khí tức của băng đế Bích Hoàng Hạt trỗi dậy, đối với loại võ hồn này cậu không làm chủ được nhiều cho lắm, nhưng mà như vậy muốn đối phó tạm thời với tên Mẫn Công phía trước là đủ rồi. Chết đi. Nhẹ nhàng như một cái bóng, lướt khẽ qua người của hình tử, Ni Tâm như một con thỏ nhỏ nhanh nhẹn với tứ chi mềm mại, cô thả người vào trong ngọn gió, kết hợp với trọng lực khống toàn trường, thực lực của cả đội thánh linh tăng lên một bậc rất lớn, chỉ trong chớp mắt, cô luồn ra đằng sau người hình tử. Hai chân kẹp lấy đầu nhỏ của cậu, dùng sức kéo mạnh một phát, hồn kỹ sáng lên. Nhu cốt thuật, cốt bể. Giọng nói nhõng nhẽo dễ thương của cô gái nhỏ vang lên cực kỳ dễ thương, nhưng hành động lại không hề đáng yêu một chút nào, chỉ một khắc đơn giản. Cái đầu của hình tử lập tức lìa ra khỏi cô. Sát khí nhất thời tuôn trào làm cho người khác giận mình, cô bé này, vậy mà thật sự động thủ muốn giết người. Cô ta. Giận dữ đứng dậy, Tiêu Linh ánh mắt bốc lửa nhìn lấy Ni Tâm, cơ không khống chế được mà bốc lửa cháy phừng phực, nhiệt độ môi trường trở nên nóng rực. Tiểu Linh. Tôn Vũ nhíu mày, anh không tin là hình tử lại thua cuộc dễ dàng như vậy, hơn nữa dù sao cậu là linh thể, chỉ cần Tiểu Na không chết là cậu cũng bất tử. Chắc hẳn là còn chiêu bài nào đó mà cậu đang giấu ở đằng sau. Đưa tay kéo cô gái nhỏ về lại chỗ ngồi, cả nhóm 5 người bắt đầu nhìn về phía nhóm Cường Dục với một cặp mắt bất thiện, tuy Cường Dục có tinh thần chính trực nhưng mà điều đó không có nghĩa là các thành viên của nhóm anh cũng vậy. Ni Tâm, ngươi. Cường Dục ở phía sau áp sát lấy người Dạ Vũ, tuy làm cho đối phương mất đi một khống chế hệ là điều tốt, nhưng mà giết người thì tại sao em lại làm như vậy hả Ni Tâm? Duy Dũng và Trà Giang vẫn đang vừa canh chừng 5 người Dạ Phong vừa hỗ trợ Ni Tâm, bọn họ ít phải chiến đấu nhất, nhưng cũng là người chịu áp lực nhiều nhất, bị tầm nhìn của Dạ Phong khóa chặt, cảm giác như bị một con hung thú gắt gao giám sát, bọn họ đã cố gắng nhưng vẫn không tự chủ nuốt lấy miếng nước miếng. Chương 382, bẻ gãy tầm nhìn, hình tử khúc xạ. Nhiệt độ của đấu trường vừa mới tăng lên không bao lâu, lập tức cơn giá rét một lần nữa buông xuống, đông cứng tất cả các thành viên. Lợi dụng sự bất ngờ của tất cả mọi người, Dạ Vũ lập tức đưa cây búa của mình ra đập thêm một cơn chấn động mạnh mẽ vang dội nữa, cơn xung chấn thổi bay toàn bộ đấu trường và làm tinh thần bọn họ trở nên hỗn loạn. Ầm. Hồn đạo khí, tiểu pháo liên thanh. Thu hồi cây hồn đạo khí cận chiến điên khùng của mình, tình hình bây giờ không tiện cho việc chơi đùa nữa, cô vốn nghĩ sẽ không phải dùng tới những loại hồn đạo khí này, nhưng có vẻ bọn cô đã đánh giá sai đối thủ của mình rồi. Chết tiệt, cái nhiệt độ quái quỷ gì vậy? Cầm trên tay một thanh kiếm bốc lửa đỏ rực, Trà Giang là hỏa hệ hồn sư nên cô bị ảnh hưởng khá lớn bởi băng giá đột ngột xuất hiện trên toàn trường, nhiệt độ âm hàn làn cơ thể run rẩy, di chuyển không tự chủ trở nên không thông thuận. Giáp giáp. Hai chân của Ni Tâm đột ngột bị đóng băng, cái đầu bị đứt của hình tử đột ngột quay lại nhìn cô mà cười một cách gian xảo, cặp mắt của Ni Tâm lập tức trợn tròn mắt lên, cô bị lừa rồi bốn. Chết tiệt, cái quái gì vậy? Lập tức vứt ra cái đầu giả của hình tử, cô biết ngay mà. Làm sao mà một hồn đế như hình tử lại dễ dàng bị giết chết như vậy, cô chỉ vừa mới dùng chưa đầy 8 thành tốc độ mà lại có thể giết được một con quái vật kinh khủng này sao? Vì tốc độ không cho phép, khả năng khống chế của Hy Mã lập tức bị rối loạn, ngay sau lưng anh không biết từ khi nào lại xuất hiện hình bóng của hình tử. Rốt cuộc là cậu ta xuất hiện ở đây từ lúc nào? Xin chào anh trai chị gái xinh đẹp, hắc hắc. Không ngờ rằng mọi thứ lại đổi chiều nhanh như vậy, Hình tử cười vui vẻ như đứa trẻ vừa kiếm được đồ chơi nhìn Bảo Duyên và Hy Mã, cặp mắt cậu sáng lên như hai viên pha lê ánh lên sự nguy hiểm rõ rệt. Cái quái gì vừa diễn ra vậy? Duy Dũng đứng từ phía xa, cậu vốn đang tính hỗ trợ Ni Tâm khống chế và kìm hãm lại Hình tử, nhưng thế quái nào cậu ta đột ngột bị giết chết rồi lại biến mất xuất hiện đằng sau lưng khống chế và phụ trợ bên cậu vậy? Không hiểu chuyện gì diễn ra, nhưng Duy Dũng vẫn rất nhanh bắt kịp tình thế. Hai mẫn công bên họ, một là Gia Lữ Bách thì đang cùng với đội trưởng Cường Dục khóa chặt Dạ Vũ rồi, một người còn lại là Ni Tâm, nhưng với đôi chân bị đóng băng đau đớn thế kia thì cô cũng không làm ăn được gì. Tuy không phải là mẫn công, nhưng anh phải thật nhanh phải làm thay đổi tình hình chiến đấu này mới được. Từ trong túi quần rút ra một loại hồn đạo khí phóng bắn tầm xa, đưa lên trước mặt và bắn vào phía Hình tử. Khốn nạn, thằng nhóc láo sợ kia, cút khỏi sàn đấu đi. Giận dữ gào lên. Một đợt xung kích mạnh mẽ từ cây nỏ tiễn hồn đạo khí trong tay Duy Dũng bắn ra, vì Dạ Vũ đang nhắm thật chặt Cường Dục với Gia Lữ Bách nên không thể dành tay hỗ trợ, đòn tấn công trực tiếp nhắm thẳng về phía cậu bé nhỏ gầy mà phong tới. Yên tâm đi Vũ tỷ, em đã nói là em sẽ xử lý khống chế và phụ trợ hệ đúng không, chị chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất loại mấy cái gai này đi là được. Liếc mắt qua đòn tấn công của Duy Dũng, cậu không hề né tránh mà cứ đứng yên một chỗ cười nói với Dạ Vũ. Sau đó thật nhẹ nhàng mà cậu tiến đến bên cạnh hai hồn sư chân yếu tay mềm trong đội ngũ đối phương. Khống chế hệ thông thường đều sẽ có khả năng tấn công nhất định, nhưng một số loại võ hồn như Cẩm Ma Tiêu của Hy Mã lại không có khả năng này, cậu hoàn toàn không khác một phụ trợ hệ cho lắm nếu bị áp sát, nhưng đồng thời mũi tên nguy hiểm từ phía Duy Dũng cũng đã tiến tới Hình tử rất gần. Xoẹt. Không hề dừng lại, mũi tên bắn rất nhanh và đi xuyên qua người Hình tử rất nhanh, nhưng rất tiếc, lại không hề có bất cứ máu tanh và huyết tinh hoàn cảnh nào diễn ra. Hình tử vẫn lạnh lạnh nguyên vẹn đứng đó cười nhìn lại như thể đang châm chọc. Mũi tên rõ ràng đã bắn trúng người Hình tử, đây là định trang hồn đạo khí, nó có thiết bị định vị mục tiêu, làm thế nào mà thằng nhóc đó lại không bị gì được. Quá vô lý. Không thể nào. Cái gì cơ? Run rẩy trợn mắt nhìn đòn đánh của mình đi hụt mục tiêu, đến tận bây giờ Duy Dũng vẫn chưa nhận ra mình đã sai lầm ở bước nào, đối phương quá mức quỷ dị, đến chính cả đồng đội của cậu ta còn phải gặp bất ngờ. Ni Tâm nhăn mày và sám mặt. Cô dáng nhịn cơn đau đớn chuyển tới hai chân như muốn chết người, loại băng giá chết tiệt gì thế này, hai hàng lệ dài không tự chủ lăn dài, cô ngước mặt nhìn lên tình hình chiến đấu, mọi thứ xem ra không thể nào hoàn thành giống như lời Thiên Yến sư phụ rồi. Hy Mã, Bảo Duyên, hai đứa. Gia Lữ Bách, cậu mau quay về hỗ trợ hai người bọn nó. Cường Dục cặp mắt đỏ hoét điên cuồng nhìn về phía Hình tử, không chỉ đối thủ đoán sai thực lực bọn họ, mà cả bọn họ cũng đã đoán sai thực lực của đối phương. Cô gái bé nhỏ Dạ Vũ này vậy mà một mình có thể cân hai người cường công và mẫn công bọn họ, thật là không thể tin được. Những đòn đánh tinh xảo và ngắm vào góc chết, cứ mỗi lần vuốt của Gia Lữ Bách vừa lao tới là hệ như có một đợt sóng chuyển tới làm choáng tinh thần của bọn họ, cô gái này hoàn toàn nhìn thấu phong cách di chuyển lẫn cách thức tấn công. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, đây là một từ vốn dĩ không nên dành cho phụ trợ hệ hồn sư, nhưng lần này Dạ Vũ lại hoàn toàn xứng đáng và phù hợp với cụm từ dành cho những chiến binh mạnh mẽ nhất. Đội trưởng, còn cậu, nếu mày nhìn về Cường Dục, Gia Lữ Bách biết do nếu như mất đi Hy Mã và Bảo Duyên hỗ trợ, nhóm của bọn họ hoàn toàn trở nên phế đi, coi như đợi Duy Dũng và Trà Giang có quay trở lại cũng không kịp, chưa kể đối phương còn cực kỳ quỷ dị không giống người thường. Đi nhanh đi, cô ta cứ để một mình anh lo, đến cả lời đội trưởng mà cậu còn không nghe lời sao ba. Gan lên, Cường Dục phát điên dùng lực nện vào người Dạ Vũ phía trước, tất nhiên là đối phương dễ dàng tránh thoát được. Nhưng có hơi ngạc nhiên trước sự tăng lực một cách đột ngột của anh nên Dạ Vũ hơi dừng lại. Lợi dụng lấy điều này, Gia Lữ Bách lập tức gật gật đầu xoay người di chuyển, một chân giẫm đất phóng như một tia chớp quay trở về, nhưng mà... Xoẹt, xoẹt xoẹt. Lập tức ba đường đạn nhỏ gọn lập tức bắn ra, hai chân và chảo trái của Gia Lữ Bách lập tức phế đi, coi như có muốn chữa trị cũng khó chứ đừng nói gì là cử động, cậu ta còn chưa kịp nhận thức được điều gì thì cơ thể đã nằm gục xuống đất không di chuyển được thêm bất cứ bước nào. Muốn đi? Hỏi ý ta chưa? Lạnh lùng thanh âm vang lên, từ nay đến giờ cô bị dồn ép đến mức rơi vào thế bí liên tục đã làm cho Dạ Vũ nổi điên, nhưng mà cuối cùng thì cô đã bắt được tần số điều khiển của Hy Mã cho quá trình thay đổi trọng lực của cậu ta. Có được chìa khóa giải mã, năng lực khống chế của Hy Mã lập tức mất hiệu lực trên người Dạ Vũ, đôi chân mòn đế bước khói của Dạ Vũ dẫm mạnh đứng dậy, chiếc áo choàng phấp phới và huy hiệu tinh nguyệt môn sáng loáng tự hào. Khí tức mạnh mẽ và hung dữ của mộ con dã thú vừa mới sống chuồng. Thoát khỏi vòng vây của đối phương, hồn đạo khí vũ trang phối hợp, khởi động. Ôi ôi ôi, đừng đùa chứ, con quái vật gì đây? Tình hình trở nên thảm tệ, Cường Dục còn không kịp thương tiếc cho đồng đội thì anh đã phải lập tức dùng thân thể như bàn đạp, chịu đựng thương thế để tránh ra khỏi tầm ngắm của Dạ Vũ, áp sát đấu không lại, xa chiến đấu càng không xong, rốt cuộc thì bây giờ anh cần phải làm gì với hai con quái vật gì đây bốn. Chương 383, hỗn chiến. Bước từng bước như con quái vật vừa mới đặt chân lên vùng đất mới, ánh mắt khát máu, sau lưng Dạ Vũ là một loạt các loại súng liên thanh tiểu pháo với những vòng kim loại xoay tròn. Màu sắc của những vòng kim loại đang lơ lửng trùng với màu của võ hồn Bách Kim Thạch Vũ Hoa, nó như đang cộng hưởng với linh hồn Dạ Vũ mà phát sáng, khí tức nguy hiểm không ngừng đập vào mặt của Cường Dục làm cậu không khỏi chùn bước, nhưng rất nhanh anh ta ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Oanh 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 oanh. Tiếng nã đạn liên tục, Dạ Vũ không một chút nhân nhượng với đối phương, trong trận chiến lần này cô đã làm phiền Hình Tử khá nhiều rồi, để một đứa bé nhỏ tuổi hơn giúp đỡ cũng không phải là việc gì đáng tự hào. Hàng loạt các đường đạn bắn ra phóng thẳng vào vị trí của Cường Dục. Võ hồn cường công bá đạo thiết lôi tê giác giúp anh như hóa thành một con thú điên, rú hết ga chạy hết tốc độ né tránh. Vừa né ra khỏi phạm vi ngắm bắn của Dạ Vũ, Cường Dục vừa áp sát lại gần với đối thủ của mình, đồng thời anh như quả bóng lớn lăn tròn không ngừng lại muốn nghiền nát Dạ Vũ, cả hai bên không một ai nhân nhượng ai cả. Khốn nạn, ngươi nghĩ rằng hồn đạo khí như vậy là có thể hạ được chúng ta sao? Gào lên để tăng lên sĩ khí cho bên mình, bỏ lơ âm thanh ầm 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 ở bên ngoài, mặc kệ luôn áp lực đang đè gánh trên vai. Với vai trò là một đội trưởng, anh cần phải dẫn dắt cả đội đi tới thành công và chiến thắng, dù cho phải trả giá bất cứ thứ gì. Cơ thể đôi chỗ bị sượt qua bởi đạn pháo của Dạ Vũ, bờ môi khô khốc cắn chặt nhịn lại cơn đau đớn khủng khiếp, lớp thiết giáp cứng cáp mạnh mẽ cũng không thể chống đỡ lại được các đòn đánh được bổ trợ và liên kết võ hồn của Dạ Vũ. Tới rồi, nhận lấy đi. Đột ngột tăng tốc lên một cách bất ngờ, khuôn mặt hung dữ của Cường Dục áp sát lấy thân hình nhỏ bé của Dạ Vũ. Các thành viên khác còn lại nhờ vào đội trưởng đáng tin cậy của bọn họ mà trở nên có tinh thần hơn, chịu đựng những nỗi đau mất mát, bọn họ lập tức đuổi kịp bắt lại nhiệm vụ của mình. Trà Giang và Duy Dũng mỗi người một bên, hai người lui về áp sát lấy Hình Tử, Gia Lư Bách bị Dạ Vũ đột ngột tấn công làm cho trọng thương không thể di chuyển, đừng nói là cử động, anh còn có thể đứng dậy hay không cũng là một vấn đề đáng xem xét. Không thể trông cậy vào mẫn công còn lại của đội mình, hai thành viên trong có vẻ lu mờ nhanh chóng đảm nhiệm lại trọng trách lớn lao này. Nếu như đội của bọn họ mà mất đi khống chế và hỗ trợ thì khác gì hổ dữ bị chặt đầu. Làm sao còn có thể tiếp tục chiến đấu được? Dù biết rằng đội của mình không thể chiến thắng, nhưng mà... Gia tăng hồn lực, bát thành. Cặp mắt sáng chói tỏa sáng, đôi cánh thiên sứ như cái khiên khổng lồ khép lại bao bọc hai người Bảo Duyên và Hy Mã, cô gái bé nhỏ nguyện hy sinh thân mình để bảo vệ cho khống chế hệ duy nhất của cả đội. Tuy với trách nhiệm là một phụ trợ hệ yếu đuối mỏng manh, nhưng lúc cần thiết, cô có thể trở thành một tấm khiến bất khả chiến bại, trả giá bằng toàn bộ linh hồn của mình để đổi lấy chiến thắng cho cả đội, chút hy sinh này đâu có là bao đối với nỗ lực của mọi người. Bảo Duyên tỷ. Hy Mã hơi xúc động trước hành động của vị tỷ tỷ này, tuy lúc bình thường chị ấy ít khi nói chuyện, năng lực cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại vẫn luôn hiền lành đứng ở đằng sau bảo bọc cho những đàn em như cậu. Nhưng mà dù cho đội viên đối phương có đáng kính nể bao nhiêu, trên chiến trường, nằm ở thế đối diện của nhau, Hình Tử không được phép khoan dung cũng như nhân nhượng đội bạn, như vậy không khác nào sỉ nhục tấm lòng kiên quyết sắt thép đáng quý kia. Bàn tay với da đồng thời cặp mắt sáng chói lên, năng lực tinh thần lẫn cận chiến đồng thời xuất hiện, một luồng băng giá lạnh rét chạm vào đôi cánh tỏa sáng hiền diệu kia. Khốn kiếp, vung bàn tay của ngươi ra ba. Trà Giang cầm lấy thanh kiếm rực lửa của mình lao đến, cô nhanh chóng phóng thích hồn kỹ, năm vòng hồn hoàn cùng sáng lên, một đợt sóng nhiệt khổng lồ như báo lũ tràn đến, thanh kiếm hóa thành hỏa diễm chi vương vọt tới Hình Tử. Duy Dũng thì không kịp lao trở về bảo vệ cho đội mình, anh quay lại nhìn một chút về năm người còn lại bên Tinh Nguyệt Môn đang không làm gì, hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng Duy Dũng cũng lập tức lui về hỗ trợ Cường Dục. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Tiếng thét thất thanh vang lên, Bảo Duyên rẽ lên một tiếng đau đớn đến tận linh hồn, thất khiếu cô chảy máu, võ hồn như bị hàng ngàn hàng vạn tấn khối nặng đè xuống, đôi cánh nhỏ bé nhưng bao dung dần dần xuất hiện những vết nứt. Khung xương bị gãy, cô ôm lấy ngực mình đau đớn đứng không vững, nhưng cho dù là vậy thì Bảo Duyên vẫn nguyện lấy thân mình chặn lại đòn tấn công tinh thần của Hình Tử đang nhắm tới Hy Mã. Từ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, cô đều bị đánh những đòn thật vang dội vào người, ánh mắt yếu đuối vô lực lướt qua khuôn mặt non nớt của Hy Mã. Cậu là hồn sư nhỏ tuổi nhất bên cô, nhưng cũng là hồn sư có tiềm năng lớn nhất Thánh Linh Học Viện. Theo lời của Thiên Yến lao sư, cậu tuyệt đối không được phép có chuyện gì. Bịch. Bảo Duyên tỷ tỷ mười. Nhìn thấy người chị hiền lành dùng thân xác mình làm khiên bảo vệ bản thân, võ hồn rạn nứt, linh hồn tàn phế, lúc này Bảo Duyên thảm đến một mức độ không thể thảm hơn, toàn bộ khuôn mặt đẹp của cô nhuốm đầy máu đỏ tươi. Vậy mà dùng thân mình để... Hình Tử hoàn toàn bất ngờ, tuy rằng cậu có nghe Dạ Phong nói qua rằng đội của Thánh Linh Học Viện là một chiến đội đấu theo phong cách đồng đội và chiến đấu nhóm, nhưng mà có thể hy sinh bản thân cho nhau thế này, chết thật, bọn họ làm anh hưng phấn lên rồi đấy. Tên khốn, ngươi đã làm gì? Đứng bật dậy, toàn bộ quảng trường xung quanh lập tức như có một tảng núi lớn đè nặng, một môi trường hỗn loạn cả về mặt linh hồn, hồn lực, thể lực cũng như trọng lực, ngũ hoàn toàn khống, đứa nhóc bé nhỏ cuối cùng cũng lột xác ra khỏi cải vỏ nhỏ được mọi người bảo vệ. Bảo Duyên bị đánh đến mức trọng thương như một liều thuốc kích thích đến linh hồn của Hy Mã, dù có phải là vì mục tiêu của chiến đội hay là của bản thân cậu, trận đấu này, chí ít là với thằng nhóc khốn nạn này, cậu tuyệt đối không thể thua. Bất ngờ với sự bùng phát của Hy Mã, Hình Tử có chút khựng lại, nhưng rất nhanh băng giá khí tức toát ra, một cái áo giáp bằng băng xuất hiện trên người cậu, đồng thời thân thể Hình Tử như mờ như ảo để cho hồn kỹ của Trà Giang xuyên qua. Cho đến khi đối phương kịp lấy lại nhận thức, Hình Tử đã đứng đằng sau lưng Hy Mã với một khuôn mặt âm trầm và nghiêm túc. Xin lỗi vì đã coi thường các cậu, đồng thời, bây giờ đây hãy cẩn thận, tôi đã coi các cậu như là những đối thủ xứng tầm. Câu phát ngôn đầy tôn trọng, Hình Tử nhìn Hy Mã với một cặp mắt chân thành, nhưng ẩn trong đó là ý chí quyết thắng không thể xóa nhòa. Được lắm, vậy tới đi. Bàn tay nắm lại, vòng hồn hoàn tỏa sáng, lần đầu tiên trong đời Hy Mã thay vì dùng khống chế năng lực của mình để hỗ trợ, cậu dùng nó như một lưỡi gươm để tấn công kẻ thù. Cậu đã không còn là một đứa nhóc yếu đuối chỉ có thể đứng ở phía sau nữa. Chương 384, hỗn chiến 2. Tình hình chiến đấu loạn xạ và gây cấn làm cho trái tim người xem đập loạn điên cuồng, không một hai bên chiến đội Thánh Linh từ bỏ hy vọng chiến thắng, bọn họ đang chiến đấu, cho dù có đang ở trong tình trạng thảm hại nhất. Không giống như vòng đấu xếp hạng, vòng đấu loại này là một loại một, nếu không thể đánh bại được nhóm đối phương thì bọn cậu sẽ bị loại hoàn toàn ra khỏi chiến trường vinh dự này. Cơ hội để lùi bước đã không còn. Nếu như phía sau lưng mình là vách núi vô tận, phía trước lại tảng đá cao không thể với tới, vậy thì để cho linh hồn của bọn họ thiêu rủi trong ngọn lửa hoàn toàn này đi. Tiến lên. Một cơn lốc vô hình được tạo bởi sự hỗn loạn sóng, một lưỡi hái vô hình trong suốt lạnh lẽo lướt qua người của Hình Tử làm cho da gà của cậu nổi hết lên, thế quái nào, rõ ràng cậu là tinh tú thể. Tinh tú thể. Năng lực của đối phương, ôi ôi, đừng nói với cậu rằng một trong các hồn hoàn kia có một hồn kỹ liên quan đến điều khiển linh lực chứ. Tuy ta không hiểu ngươi đã trốn tránh bằng cách nào, nhưng mà, chết đi. Bất ngờ trước vị Hình Tử lại lần nữa tránh thoát, hơn nữa phong cách chiến đấu của cậu ta lại còn quỷ dị đến khó lường, rõ ràng rằng đã đánh chúng nhưng lại không hề gây được vết thương, rốt cuộc thì bọn cô có vấn đề hay là cậu ta có vấn đề? Ôi, ôi, Thánh Linh Học Viện, đừng có chơi đùa nữa, tại sao lại cứ liên tục đánh vào hư không thế kia? Ê em gái, mắt em bị lé hay sao vậy, đằng đó làm gì có người đâu mà đánh? Liên tục tiếng chê bai của khán giả vang lên làm cho Trà Giang đống giật mình, các thành viên khác của Thánh Linh Học Viện lẫn đám Dạ Phong đều lập tức nhận ra chiêu trò của Hình Tử. Người khác có lẽ đoán không ra, bọn họ chỉ có thể đại khái cho rằng tinh thần của Thánh Linh Học Viện bị Hình Tử làm cho hỗn loạn, nhưng mà không, đây là hiện tượng bẻ gãy ánh sáng, lợi dụng sự khúc xạ làm cho tầm nhìn trở nên sai lệch. Điều này không phải là tác động vào linh hồn hay tinh thần, nó đơn giản chỉ là thay đổi nhận thức của cơ thể về một hiện tượng ở trước mặt mà thôi. Cho dù đối phương có thể nhận ra chiêu trò của Dạ Tử nhưng nếu như không có một tầm nhìn hoàn hảo, bọn họ cũng vẫn bị vây hãm trong cái lồng vô hình của cậu. Khốn nạn, hồn kỹ, lốc xoáy hỏa diễm. Trườn người xuống dưới, lợi dụng hỗ trợ đến từ Hy Mã, cậu bé trong nhỏ bé lại gánh trên mình trọng trách nặng nề. Sự hy sinh của Bảo Duyên đã làm cho tinh thần chiến đấu của cậu lên cao tới tột đỉnh, tinh thần một bên tách ra hỗ trợ đồng đội khống chế tình hình chiến đấu, một bên lại không ngừng tấn công Hy Mã. Việc làm này có thể coi như là đốt gốc lấy ngọn, hành động của Hy Mã tuy được bổ trợ để mạnh hơn hàng chục lần, nhưng thời gian kéo dài lại không quá lâu, xem ra Thánh Linh Học Viện không tính đánh lâu dài rồi, nếu như không thể một lần hạ gục hai người bọn họ, không thành công thì bọn cậu cũng thành nhân. Tinh thần trùng kích tinh thần chiến nhiễu. Bật người nhảy lên, Hình Tử bị khóa chặt bởi hai phía, đòn đánh có hiệu quả lên cơ thể Hình Tử của Hy Mã như con xà độc hung tàn khóa chặt thân hình nhỏ bé của cậu, nó bốn con vặt mèo, nhìn như hỗn loạn nhưng lại cực kỳ quy luật. Khóa chặt mọi đường thoát của Hình Tử. Chưa kể còn thêm một cường công đang hỗ trợ hết mình là Trà Giang, ngọn lửa của cô đáng lẽ ra sẽ bị băng giá của anh khắc chế, nhưng rất tiếc là đến lúc này anh vẫn không thể tùy ý khống chế băng hồn này một cách tùy ý được, ý chí của 10 vạn năm hồn thú, hơn nữa còn là vương giả của băng lĩnh vực là quá kinh khủng, nếu không có Tuyết Nhi bên cạnh thì băng võ hồn của anh đơn giản chỉ là phế vật. Xoẹt. Lưỡi kiếm như con gió lướt qua, vì mọi phương hướng khác đều đã bị Hy Mã chặn lại. Cuối cùng Hình Tử quyết định dùng thân mình để chấp nhận nỗi đau thể xác này, ít ra như vậy còn đỡ hơn là phải chịu tổn thương bản nguyên. Hành động tính toán của Hình Tử rất thông minh, nhưng trong mắt người ngoài cậu không khác gì một thằng ngu đưa thẳng thân mình về phía Trà Giang mà đón nhận lấy lưỡi kiếm của cô. Cái gì? Cứ nghĩ rằng đối phương sẽ có thêm chiêu trò gì, nhưng mà hắn ta vậy mà thật sự dùng thân thể phàm trần của mình đón nhận lưỡi kiếm của cô. Chuyện quái gì đâu? Máu tươi văng ra, toàn bộ người xem lẫn người tham chiến giật mình, cậu bé vốn có phương thức chiến đấu kỳ lạ vậy mà dùng thân thể của mình để chặn lại đối phương, mùi máu gây mũi làm cho tinh thần mọi người ý thức rõ, đây không phải là chuyện đùa, vết thương ở bụng của cậu ta tuyệt đối là hàng thật giá thật xuyên qua nội tạng đi qua cơ thể nhỏ bé. Trước sự giật mình và kinh hoàng của mọi người, hình tử bỗng cười lên một cách điên cuồng, bàn tay đưa thẳng ra trước và nắm lấy khuôn mặt của Trà Giang, khoảng cách quá gần, cô cảm thấy như tử vong đang đến bên cạnh mình rất gần. Ngay bây giờ chỉ cần cô rút thanh kiếm võ hồn của mình ra hoặc dùng thêm lực là có thể giết chết hình tử, nhưng mà thân thể cô run rẩy, tứ chi không di chuyển được, dù cho có cố gắng thế nào cô cũng không thể thoát khỏi ánh nhìn đỏ rực như máu của hình tử. Ngu xuẩn nhân loại, còn không cúi đầu trước mặt bổn vương. Tiếp cận tới gần nhất, sắp lại đến một vị trí mà tinh thần đối phương không kịp phản kháng, sự bao trùm sợ hãi và nỗi kinh hoàng không khống chế mà bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của Trà Giang. Một con quái thú như ẩn như hiện, lời nói lạnh lẽo ác hẳn từ trong miệng đối phương thốt ra, thật nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người bọn câu nghe thôi, nhưng mà khi vào thai của Trà Giang, cô chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ. Xây dựng lại hình tượng một con 40 vạn năm hồn thú một cách chân thật nhất, đáng sợ nhất. Coi như phong hào đấu la nếu không phòng bị mà dính đòn uy hiếp này hình tử cũng sẽ tê liệt toàn thân không thể di chuyển. Một cô gái nhỏ như Trà Giang thì càng không chịu nổi, hơi thở tán loạn, trước ánh nhìn kỳ quái của mọi người, rõ ràng rằng cô đang chiếm lấy ưu thế, nhưng Trà Giang lại đang run rẩy đến mức điên cuồng, hạ thân đứng không mà gục xuống, võ hồn trở về trong cơ thể cô, để lại một vũng máu to lớn trên thân hình hình tử nhỏ bé. Rác rưởi, chết đi. Lại một tiếng thét kinh người, chết, 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 chết mất, đừng mà, cứu tôi, cứu, cứu, cứu với. Cảm giác như bị một con hồn thú vương giả, đứng hàng thứ 7 trong thập đại 10 vạn năm hồn thú đè xuống, tứ chi bị đâm xuyên, cả cơ thể bị nuốt chửng, tâm hồn và ý chí của Trà Giang suýt nữa vỡ ra. Trà Giang, tỷ làm sao vậy? Ngươi đã làm gì ba? Hình tử. Tên khốn kiếp. Hết người này đến người khác, các thành viên bên đội cậu lần lượt ngã xuống một cách tàn khốc, dù cho hình tử đã bị trọng thương cực nặng, nhưng Hy Mã không hề có một chút buông xuôi nào khi nhìn lấy cậu. Tan ra đi, vỡ ra đi, đập bể hết toàn bộ cơ thể ngươi đi. Hai tay ôm lấy đầu, Hy Mã phát điên rồi, trong thời khắc quan trọng này, áp lực quá nặng đè ép lên cơ thể nhỏ bé bắt đầu phản tác dụng, năng lực chiến đấu trở nên hỗn loạn. Tuy điên cuồng hơn, nhưng mà, cậu làm tôi thật thất vọng, vậy mà tôi còn nghĩ mình sẽ được chiến đấu hết mình một cách chân chính. Buồn bã như mày, nhìn đối thủ vậy mà trước khi đối đầu trực tiếp với cậu lại mất đi bản tâm, trái tim nhỏ bé kia đang lạc lối, cậu rất muốn cứu rỗi cậu ta nhưng mà, bây giờ không phải là lúc đó. Chương 385, Hôn Chiến, 3. Bên hình tử dường như đã tới đoạn kết, nhưng bên Dạ Vũ lại không hề được an ổn như đầu, với sự trở lại của Hy Mã và sự hỗn loạn trong cách vận hành hồn lực. Cô không thể tránh thoát loại trọng lực điên cuồng kia, nhưng mà may thay, kể cả đồng đội của Hy Mã cũng mất đi sự bảo bọc của cậu. Khi tâm trí rơi vào tận sâu của đáy vực đen thẳm, không còn một chút lý trí nào có thể nhắc tới ở đây, súng liên thanh bắt đầu ngắm bắn, hai chân không ngừng di chuyển giẫm mặt đất mà bật người lùi về sau. Vành, vành, vành. Liên tục bắn ra một cơn mưa đạn mịt mù, bị tiếp cận quả là một chuyện không thích thú gì. Đặc biệt là một hồn sư yếu đuối trong lĩnh vực cận chiến như cô thì quả nhiên là bị đánh trúng tử huyệt. Cố gắng tạo khoảng cách, nhưng cũng không phải là quá mức cấp thiết, coi như bị áp sát nhưng trong quá trình chiến đấu, muốn đánh bại cô không dễ dàng như vậy đâu. Hồn kỹ, Thiết Lôi Trưởng. Cơ thể mọc vảy cứng cáp, lôi điện ánh lên qua lớp kim loại dày đặc với cường độ cực cao, nếu như có người để ý kỹ sẽ ngửi thấy mùi cháy khét trong không khí đồng thời một ít khói nhỏ và tia lửa điện chói lên. Tiếp cận áp sát, lấy Duy Dũng phía trước làm lá chắn. Cường công hỗ trợ cường công, đội hình một lá chắn chủ tạ và một chủ công gây thiệt hại, tổn thương nhanh chóng hình thành với độ thấu hiểu lẫn nhau của Thánh Linh Học Viện. Ken ken, ken. Hai chân xuất hiện một lớp hồn đạo khí mạnh mẽ, mặt trong đốt cá và mặt ngoài đốt cá chân lập tức xuất hiện hai cái lưỡi hái nhẹ màu tím, bên trên còn quét lên một lớp dịch nhẹ trong suốt, nhưng không cần chạm vào cũng biết, đây không phải là một loại vũ khí thông thường. Đón đỡ lấy thân hình vạm vỡ của cường công đối phương. Duy Dũng không một chút hoang mang tiếp nhận nỗi đau được mang đến từ phía Dạ Vũ, lưỡi hái dưới chân cô nhanh chóng kéo sắt và vạch một đường máu đỏ tươi trên người Duy Dũng. Cậu bị tấn công mạnh mẽ nhưng lại không hề có ý định bỏ cuộc, mặc cho Dạ Vũ tiếp tục gây ra tổn thương lớn đến bao nhiêu tới bản thân thì cậu cũng không quan tâm, muốn đánh muốn giết thì cứ làm đi, ta đây tuyệt đối không bỏ cuộc đâu. Duy Dũng ngạc nhiên nhìn về cậu bạn kiên cường trước mặt, không ngờ ở trong tình huống nguy cấp này thì cậu ta lại bất ngờ trở nên đáng tin cậy đến không tưởng, ánh mắt có một chút cay khi thấy đường vạch dài đỏ máu trên thân thể Duy Dũng. Hai tay Cường Dục không tự chủ nắm lại, hồn lực đẩy mạnh lên cao, khỏe mắt cay cay, nhưng mà anh không khóc, anh cũng không dừng lại, càng không ngăn cản Duy Dũng, nếu như cậu ta muốn bỏ trốn thì cậu ta đã sớm bỏ trốn rồi. Khốn nạn, dùng thân mình làm vật hy sinh sao? Đổ mồ hôi lăn dài trên má, làm sao mà bọn họ lại có thể bất chấp đến như vậy? Rõ ràng là đối phương biết rõ ràng đội bên bọn họ hoàn toàn không có khả năng chiến thắng, lại càng không có khả năng tiến vào vòng trong, tại sao bọn họ lại chiến đấu mà không màng đến sự an nguy của bản thân? Thánh Linh Học Viện, bọn họ là những đối thủ xứng đáng để cô đánh hết mình. Cút đi. Gằn lên hai chữ, dưới chân của Dạ Vũ chóe lên ánh sáng màu xanh lam chạy dọc theo đùi dài thon đẹp, cái vớ nhỏ bé như được kích hoạt một mã lệnh nào đó mà phát sáng huyền ảo, lưỡi hai dưới chân như sắc bén hơn, mạnh mẽ hơn nhiều lần. Tiếng va chạm ngày càng mãnh liệt, máu bắt đầu bắn ra, âm thanh vang lên như lưỡi cưa máy đang không ngừng ma sát với một tảng thép lớn kinh người, hai bên như hỏa và lửa, như khiên và kiếm, thế đối lập bằng diện. Nhưng rõ ràng người đang chiếm thượng phong lại không là ai khác ngoài Dạ Vũ, đối phương bị cô tàn sát đến mức thảm thiết, tiếng gào thét như thể linh hồn đang bị xé nát, nhưng đối phương vẫn cứ điên cuồng đến nổi Dạ Vũ cũng không đành lòng nhìn vào khuôn mặt nếu máu của đối phương. Ta bảo ngươi cút đi. Giọng nói mang theo một chút do dự, Dạ Vũ bỏ hai chân đang kẹp vào người Duy Dũng ra, khẽ con người lại cho hắn ta một cước đá Duy Dũng ra khỏi sàn đấu, nhưng mà điều này cũng có nghĩa là, hàng phòng thủ của cô. Khuôn mặt sớm đã điên cuồng, khóe mắt ứa ra lệ nóng, Cường Dục điên cuồng nhìn Dạ Vũ với cặp mắt đầy sát khí giống như có mối thù giết cha đoạt vợ, bờ môi thô dày bị cắn cho đến mức vỡ nát ra, máu huyết đỏ tươi vấy lên mặt, vị ngọt ngọt giúp cho anh giữ lại một chút bình tĩnh mà không ra tay trực tiếp. Duy Dũng hy sinh làm cho anh có một cái nhìn thay đổi hoàn toàn khác về tất cả mọi người, không một ai nguyện làm một kẻ vô dụng, càng không có ai hy vọng sẽ trở về trong nhục nhã. Nỗ lực của mọi người, ta sẽ không để nó lãng phí, ta sẽ ba. Một kích kinh người, cái đầu mọc sừng tê giác của Cường Dục như to thêm gấp 2-3 lần, lửa điện chói lên, cả bầu trời được phủ lại bởi mây đen đú ám. Nước mắt của những hồn sư, máu của những chiến binh dũng cảm là linh hồn bất diệt, cơ thể của Cường Dục giống như được thiên địa ban phúc, lực lượng của anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dạ Vũ, Tiểu Vũ, Đinh Bảo đứng bật dậy. Cả các thành viên khác của Tinh Nguyệt Môn cũng đứng bật người hết cả lên, bọn họ nhận ra tình hình không ổn, nhưng mà mọi thứ đã quá muộn, Dạ Vũ đã bị tiếp cận đến sát người. Phụt! Cơ thể như bị đập gãy, Dạ Vũ như một con chim gãy cánh bị đánh bật xuống dưới, võ hồn của cô nứt ra thành nhiều mảnh và khỏe miệng nhỏ ứa trào ra máu, cô như một khối thiên thạch mất trọng lực rơi thẳng xuống đất, nằm lệch ra ngoài sàn đấu rộng lớn. Ầm! Một phần lớn mặt đất bị lún xuống, không cần nhìn cũng biết Dạ Vũ bị tổn thương nặng nề đến thế nào. Lớp áo giáp mỏng manh phía dưới bị đập nát, áo choàng cũng rách dưới tung bay theo gió, khuôn mặt tái nhợt bị che lấp đằng sau khói bụi mịt mù. Tiểu Vũ. Đinh Bảo như phát điên rồi lao người xuống dưới, lúc này đây cậu không quan tâm tỷ thí này hay tỷ thí nọ, bất chấp việc bản thân bị loại khỏi vòng thi đấu, giờ phút này cậu không còn chút lý trí nào để suy nghĩ về việc đó. Cậu như một cơn lốc vũ bao trái ngược hoàn toàn với hình thể béo ú của mình, chạy thật nhanh tới bên cạnh Dạ Vũ ôm chặt lấy cô vào lòng. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé tím tái đầy đau đớn của cô làm cho anh đau lòng không ngừng. Nước mắt không kiềm chế được tuôn ra chạy thành từng giọt lệ nặng trĩu rơi xuống, cảm giác thanh mát nhột nhột lách tách rơi vào má của Dạ Vũ làm cho cô hơi khó chịu, nhưng mà lại vô cùng hạnh phúc. "Đừng khóc, không sao mà." Giọng nói khàn khàn không tự chủ vang ra, bàn tay như đứt gãy của Dạ Vũ run run đưa lên giống như cô đang dùng hết sức mình vậy, từng chút một, cô muốn lau đi giọt lệ không ngừng rơi của anh chàng ngốc nghếch này. Bàn tay to lớn của Đình Bảo lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé xanh xao của cô, đưa nó lên áp lấy khuôn mặt mình, anh nếu máu giống như đứa trẻ sắp mất đi người quan trọng nhất của mình, mọi cảm xúc tuôn trào một cách đột ngột nhưng lại tự nhiên đến nỗi không một ai nhận ra sự khác biệt. Ổn mà. Bảo. Chương 386, ta khâm phục các ngươi. Tiểu Vũ. Không nói được lời gì ngoại trừ lặp đi lặp lại tên gọi của cô gái yếu đuối trong lòng mình. Lúc này đây lòng anh đau đớn như muốn xé đi từng khúc thịt, trái tim như muốn vỡ ra, anh ước gì thà rằng để cho anh chịu nổi đau xé gan xé ruột này thì hơn, anh không muốn để cho cô phải. Đối ngược với tình huống ở phía trên, Dạ Phong sau khi thấy em gái mình vẫn còn an toàn nằm trong lòng Đình Bảo thì anh bỗng an tâm hơn một chút, tuy rằng bị trọng thương nặng nề, nhưng mà còn sống là được rồi. Toàn bộ nhóm của Tinh Nguyệt Môn như là dầu hỏa bị châm lửa thiêu cháy rừng rực, áp lực kinh khủng một lần nữa bốc lên trực tiếp nuốt chửng hai người còn sót lại của Thánh Linh Học Viện. Bên phía đội đối phương, người dẫn đội Thiên Yến Đấu La lập tức lao ra cản trở lại nhóm Dạ Phong, khí tức mạnh mẽ của Phong Hào Đấu La không một chút nào hạn chế để ngăn cản lại đám nhỏ phía trước. Không phải là ông muốn ức hiếp hay đàn áp lũ nhỏ, nhưng mà sự thật là bọn chúng quá mạnh, mạnh đến mức mà nếu ông không ra tay một cách toàn lực, sợ rằng ông cũng sẽ bị bọn chúng đàn áp ngược lại. Trọng tài, đội ngũ của Thánh Linh Học Viện bỏ cuộc, trận chiến này chúng ta nhận thua, mau chóng kết thúc trận đấu này. Thiên Yến Đấu La lập tức đưa ra lời từ bỏ, đám nhóc của ông đã cố gắng hết sức rồi, làm được đến bước này thì ông đã tự hào vì bọn chúng hết sức, các thành viên của Thánh Linh Học Viện đã trưởng thành, khi mã đã bước ra khỏi cái bóng bị vây quanh của mình. Duy Dũng và Bảo Duyên đã không ngần ngại hy sinh bản thân vì cho mục đích của cả đội. Hơn nữa, Cường Dục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là đội trưởng của mình, các thành viên còn lại cũng có ý thức đoàn kết rất cao, không những vây khóa được hai con quái vật yêu nghiệt kia, mà còn loại đi một trong hai người bọn chúng đã là quá mức kinh người, đến chính cả ông còn không ngờ rằng lũ trẻ lại kiên cường đến vậy. Thánh Linh Học Viện bỏ cuộc, trận đấu kết thúc, người chiến thắng là Tinh Nguyệt Môn chiến đội. Mồ hôi lăn dài trên má. Ông tuy là trọng tài nhưng mà thực lực mới chỉ là bát hoàn hồn đấu la mà thôi, tuy có thêm hồn đạo khí thì ông cũng mạnh ngang ngửa một Phong Hào đấu la bình thường, nhưng mà dù sao thì đó cũng chỉ là vật ngoài thân, nếu như chân chân chính chính đối diện với cường giả, ông lập tức hoang mang đến run người. Không nói đến khí tức của Thiên Yến bàng bạc như vô tận, sự bí hiểm và mê hoặc của Dạ Phong cũng không hề thua kém, rõ ràng đối đầu với 5 người bọn cậu là một Phong Hào đấu la hàng thật giá thật, nhưng mà ông ta lại không thể chiếm được một chút ưu việt nào. Rốt cuộc thì lũ nhỏ này là ai? Muốn bỏ cuộc là có thể bỏ cuộc sao? Cặp mắt màu tím như hố đen vô tận muốn nuốt chửng tất cả, một quyển sách đông hiện lên như quyển sổ sinh tử, cảm giác rợn hết cả người xuất hiện trên khắp toàn bộ đấu trường, kể cả Thiên Yến lẫn trọng tài, các thành viên tham gia thi đấu lẫn toàn bộ khán giả đang ngồi trên bục quan sát, tất cả mọi người đều không khỏi ớn lạnh xương sống. Một ngón tay chỉ ra, bỏ mặc sự can thiệp của Thiên Yến, cậu trực tiếp nhiếp lấy linh hồn của hai đứa nhóc bên Thánh Linh Học Viện còn lại. Khi Mã và Cường Dục, đây là hai người còn sót lại sau trận chiến, tuy rằng bọn chúng chiến đấu một cách kiên cường và đáng khâm phục, nhưng mà dám làm tổn thương em gái của hắn, tội đáng chết muôn phần. Hai tay với lấy cổ, Cường Dục và Hy Mã ngồi bệnh xuống đất ôm lấy cổ mình níu kéo như muốn vùng vẫy thoát ra một bàn tay vô hình vậy, bọn cậu sợ hãi đến kinh người. Coi như lúc nãy có tiếp cận đến tử vong thế nào. Coi như bọn họ đã từng thấy vẻ mặt khát máu của Thiên Yến sư phụ nó đáng sợ đến nhường nào, nhưng mà mọi thứ chỉ là trò trẻ con trước mặt vị chúa tể của sinh mệnh và tử vong này. Khuôn mặt lạnh lùng hắc ám không một chút nương tình như muốn bóp nghẹt đối phương một cách tàn bạo nhất, linh hồn bị xé nát trong tra tấn, bọn nhóc còn không có đủ sức để mà gào lên, quằn quại, ngạt thở. Khuôn mặt đau đớn đến tột cùng của bọn nhóc làm cho người ta không khỏi đau lòng, nhưng đồng thời cơ thể lại run sợ đến mức không dám động đậy. Cho đến khi Thiên Yến Đấu La kịp lấy lại bình tĩnh thì Dạ Phong đã muốn đưa bàn tay lên muốn nắm lại, sinh mệnh của hai đứa học trò của ông như chấm tát. Vừa định mở miệng và ra tay thì một giọng nói vang lên. Đại ca dừng lại. Khu khục, khu khu, khu. Dạ Vũ ở phía xa được Đình Bảo ôm lên với tư thế bế công chúa, dù cho bản thân đã tàn tạ đến mức sắp chết, miệng của Dạ Vũ lại tiếp tục nhổ ra máu, nhưng mà cô vẫn cố gượng dậy mà ngăn cản đại ca của mình. Tiểu Vũ. Hồn lực đồng thu về. Áp lực kinh sợ trong chốc lát tản đi một chút làm mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng đó không phải là kết thúc, con ác ma chúa tể, vị đại ma vương của chúng ta vẫn còn đứng nguyên đây chưa hề nhúc nhích, dù không có cảnh cáo hay ra lệnh, nhưng mọi người không tự chủ nín tin, không một tiếng động được phát ra, không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Dạ Phong tạm thời dừng việc bóp chết hai thằng nhóc khốn nạn phía trước, anh dừng lại và nhìn về phía Dạ Vũ, cô khó khăn lắc đầu nhìn anh. Ngay sau đó Dạ Vũ hướng tầm nhìn của mình về Cường Dục và các đội viên bên anh. Bọn họ sớm đã sợ hãi đến mức tè ra quần, nhưng khi ánh mắt của Dạ Vũ nhìn sang, bọn họ lập tức đứng dậy theo bản năng, những người này không muốn để cho cô nhìn thấy một mặt yếu đuối của mình. Đội trưởng, Thánh, Linh, Học Viện, các ngươi đấu hay. Khu khu, Tiểu Vũ, em có sao không? Đinh Bảo lập tức lo lắng muốn ngăn cản Dạ Vũ nói tiếp, nhưng anh biết, nếu anh làm vậy thì Dạ Vũ sẽ không tha thứ cho anh, vậy nên anh dừng lại một chút, dù biết rằng người mình yêu đang đau đớn. Nhưng mà bản thân anh lại không thể làm gì được sao? Nhắm mắt cắn răng chịu đựng sự khó chịu của mình, anh cố gắng đợi cho Dạ Vũ nói tiếp, dù cho từng lời nói đau đớn của cô cứ mỗi từ thốt ra là anh lại đau thêm một phần, tim của Đình Bảo rỉ máu khi trông thấy cô khổ sở. Một nguồn ánh sáng màu xanh nhẹ dịu dàng tỏa lên, theo mong ước mãnh liệt của Đình Bảo, nó tỏa lên vây quanh lấy cơ thể sắp tàn của Dạ Vũ, tiếp thêm sức mạnh và giúp cô hồi phục. Tầng gông xích kiểm chế mối liên kết của hai người bọn cậu lập tức bị kéo đứt, hồn lực của Đình Bảo vậy mà. Cả hai người lập tức trợn mắt lên trong ngạc nhiên, hơi dừng một chút, Dạ Vũ tiếp tục nói chuyện tiếp với nhóm Cường Dục, giọng điệu trở nên trôi chảy và thêm một chút sức lực hơn trước. Các ngươi đấu rất hay, trận này tuy nhóm ta chiến thắng nhưng mà bản thân ta đã thua cuộc, các ngươi rất mạnh, rất đoàn kết. Hãy tự hào về điều đó. Thánh Linh Học Viện là một đội đáng để ngưỡng mộ. Ta khâm phục các ngươi. Bằng lời khen chân thành, cô mỉm cười làm xua tan đi mọi áp lực mà bọn họ nhận lấy từ Dạ Phong, xua tan đi mọi nỗi đau mà bọn họ đã nhận, đối thủ dường như không thể chiến thắng đã nói với bọn họ. Cô khâm phục bọn họ. Đại ca đi thôi. Quay đầu lại, cô nhìn vào đại ca của mình, khẽ mỉm cười lắc đầu. Dạ Phong nhìn cô nhíu mày, sau đó lại lườm về phía Thánh Linh Học Viện, anh thở dài một hơi mệt mỏi. Được rồi, mọi người đi thôi, trận này, chúng ta thắng, nhưng cũng không hoàn toàn là thắng, từ lần sau. Tất cả chúng ta sẽ đánh một cách toàn lực, không một giữ lại. Dạ Phong vẻ mặt cương chịu cùng thêm nghiêm túc dạy dỗ, lần này thôi, anh sẽ chiều cô em gái bé nhỏ của anh vậy. Xoay người lại, toàn bộ đội ngũ của Tinh Nguyệt Môn biến mất một cách thần bí, để lại phía sau là tiếng reo hò đột ngột khởi vang ầm ĩ. Không những Tinh Nguyệt Môn, kể cả Thánh Linh Học Viên cũng được reo hò động viên không ngừng, một trận đấu quá mức hoành tráng, các hồn sư đánh cược cả sinh mệnh vì danh dự và đồng đội của mình, không còn gì tuyệt vời hơn trận đấu ngày hôm nay. Tinh Nguyệt Môn Thiên Yến Đấu La và các thành viên còn tỉnh nhắc lại với cái tên này bằng một giọng điệu kính sợ và khâm phục, còn các thế lực đang lẫn trốn ở đằng xa lại nhắc tới cái tên này bằng thái độ khó lường, có phần sợ hãi, cũng có phần điên cuồng. Thật không biết, tương lai gặp phải bọn họ trên sàn đấu sẽ là một chuyện thế nào. Chương 387, Cổng Đông, Mặc Tà Nhã, Đường Nhã. Ngay khi trận đấu phía Tinh Nguyệt Môn diễn ra thì các trận đấu ở các cổng khác cũng không ngừng bắt đầu, đứng ở một núi khá cao trên đài quan sát. Lẫn vào khán giả đang ngồi xem, hình na như cái bóng vô hình nhìn xuống phía dưới. Tiếng reo hò kinh người giữa hai chiến đội, Thánh Linh Giáo và Đại Dương Học Viện. Thánh Linh Giáo tuy chỉ là một giáo phái mới thành lập không bao lâu, nhưng sự uy nghiêm và mạnh mẽ, kết hợp với tính thần bí của nó làm cho người ta như trông phải một lớp sương mù dày đặc, mờ mờ ảo ảo, không rõ đâu là hư đâu là thật. Đối ngược với Thánh Linh Giáo, Học viện Đại Dương là một học viện chuyên gia đào tạo các hồn đạo sư có thuộc tính hệ thủy, đương nhiên là cũng sẽ có một vài thuộc tính khác. Nhưng thủy hệ hồn sư chính là đặc trưng nổi bật nhất của học viện này. Tuy chưa từng xuất hiện qua hồn sư nào có thuộc tính thủy cực hạn, nhưng mà nói về khả năng khống thủy và nghịch thủy, không ai qua bằng những thiên tài ở đây. Một đội hình chuyên về thay đổi dòng chảy của trận đấu, như lớp nước ngầm bí ẩn trôi dạt tận đáy con sông, sức mạnh bao phủ như đại dương biển rộng. Đại Dương chiến đội với những học viên đáng tự hào đang bước lên sân khấu. Hai bên giới thiệu đội viên. Âm thanh trọng tài vang lên, hai bên, mỗi bên 14 người bước lên sàn. Tuy chưa rõ thực lực nhưng nhìn sơ qua mọi người đều cảm thấy là ngang sức ngang tài, chỉ riêng duy nhất hình na biết rõ, Thánh Linh Giáo đang sở hữu cùng lúc hai con quái vật kinh khủng nhất đấu la đại lục hiện nay, những con quỷ khát máu có sức mạnh vượt bậc. Hình na nhíu mày, cô không nghe thấy tên của Đường Nhã, nhưng mà rõ ràng là Vu Thiên Tỷ nói rằng Đường Nhã có tham dự vào trận đấu này, điều này là sao? Mặc Tà Nhã, Sana, Diệp Tinh Lâm, Thu Thủy, Đại Việt, Phi Ân Ả, Lý Nhã Kiều. Một đội hình với 7 người mạnh mẽ bước ra, rõ ràng là bọn họ lấy cô gái đang bịt trùm khăn đứng đầu là người lãnh đạo, cũng là đội trưởng tham trận lần này của Thánh Linh Giáo, không cần phải quan sát nhiều cũng biết thực lực của cô rất mạnh. Khí chất xung quanh của cô gái mang tên Mặc Tà Nhã này có một loại ẩn giật và không thể xuyên thấu, 6 người còn lại giống như mang một loại hồn đạo khí gì đó che giấu sức mạnh, hình na có thể thấy ẩn ẩn huyết tinh và oan hồn đang bám đằng sau lưng của bọn họ, quả nhiên là những con ác quỷ chuyên gia đi sát hại mạng người. Mặc Tà Nhã. Nhìn vào cô gái đội trưởng đang đứng hiên ngang với tư thế vai hùng, mái tóc dài được buộc lên tung bay theo gió, hồn lực bắt đầu tản ra với tốc độ cực nhanh, giống như thể cô chuẩn bị muốn nuốt chửng đội bạn ngay khi trọng tài vừa kịp lên tiếng. Hình na suy nghĩ một tí rồi lập tức trợn mắt lên ngạc nhiên, đây chính là Thủy Lam, Hải Dương, Thiên Thiên, Tỷ Lưu Vũ, Dương Kiền, Lộc Đình Tài, Hát Tử. Thành viên của Đại Dương Học Viện bước lên, khí thế của bọn họ không hề kém Thánh Linh Giáo là bao nhiêu. Ít nhất thì nhìn về mặt ngoài là vậy, nhưng thật chất bên trong bọn họ sớm đã bị Mặc Tà Nhã thâu tóm. Ánh nhìn có thể nuốt chửng linh hồn, tà hồn sư năng lực đặc hiệu, chỉ đối với những tà hồn sư có sức mạnh vượt bậc có thể trực tiếp bỏ qua phòng thủ của đối phương, mà những người có khả năng không nhìn những thiên tài đội bạn thì chỉ có thể là những con quái vật mà cô đang tìm. Cô ta, Mặc Tà Nhã chính là Đường Nhã. Giống như có một luồng điện giật chợt chạy ngang qua đầu, Hình Na vừa nhận ra cô thì Đường Nhã cũng lập tức quay đầu ngược lại, khuôn mặt mang theo một chút nghi vấn nhìn chằm chằm vào khu vực Hình Na đang đứng. Thấy vậy, Hình Na lập tức thu liễm lại khí tức của mình, cô không biết rằng Đường Nhã có phát hiện ra cô chưa, nhưng mà nhờ có cô ta mà Hình Na giờ đây mới còn có thể sống sót lành lạnh đứng trên đấu trường này. Cảm xúc của Hình Na có một chút hỗn loạn, nhưng ngay sau đó cô lập tức lắc đầu muốn buông xuôi ý nghĩ kỳ lạ của mình. Vừa mới thoát khỏi màn tự vấn nội tâm, Hình Na lập tức nhìn thấy đường cong kỳ lạ dưới môi của Đường Nhã, cô ta đang cười. Xin chào. Không biết là Đường Nhã đang chào hỏi đội đối phương hay là cô đang chào hỏi Hình Na, khuôn mặt xinh đẹp tà mị khẽ gật nhẹ một cái rồi nhắm mắt lại. Cô ta phát hiện rồi. Đây chính là ý nghĩ duy nhất còn tại trong đầu Hình Na, từ khi nào mà Đường Nhã lại có một giác quan nhạy cảm như thế, quả nhiên là người được tà thần lựa chọn, cô ta giống như được lột xác rồi vậy, quả là đáng sợ. Bối bối đại ca, huynh nghĩ trận này ai thắng? Tại một phía khu vực không quá xa chỗ Hình Na, một nhóm 7 người quen thuộc mà Hình Na nhận biết, đó chính là Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Vương Đông, Tiêu Tiêu và Hòa Thái Đầu. Giang Nam Nam không nghĩ tới đám nhóc này không đi chuẩn bị cho trận đấu mà lại rảnh rỗi ngồi đây xem người khác thi đấu ư. Có khi nào lũ nhóc này cũng nhận ra được điều gì? Hình Na có chút nghi vấn nhưng tạm thời cô không nói chuyện, lẫn qua đám đông, Hình Na thay đổi vị trí của mình. Cô tiến tới gần khu vực của Huyền Lao và nhóm Đường Môn trong im lặng. Ta không biết ta, Đại Dương Học Viện là một đội rất mạnh, nhưng Thánh Linh Giáo, giáo hội của Tà Hồn Sư, không ngờ bọn hắn lại có thể chơ chén tham gia loại đại hội này. Bối bối trả lời Hoắc Vũ Hạo với một thái độ khó chịu, anh có vẻ cực kỳ căm ghét loại hồn sư bẩn thỉu này, không những anh, mà kể cả những đội viên khác của Đường Môn cũng không hề thích thú gì với thành viên của Thánh Linh Giáo. Vương Đông có phần cau mày. Khuôn mặt của cô giờ đã hoàn toàn là nữ trang chứ không còn là nữ giả nam trang như trước, vẻ đẹp rạng ngời và hoàn mỹ, chất liệu của mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành ẩn ẩn trong cơ thể bé nhỏ, cho Vương Đông thêm 1-2 năm nữa cô gái này tuyệt đối sẽ câu hồn mọi nam nhân trên đại lục một cách dễ dàng. Tiếc là hoa hồng đẹp đã có chủ, nhìn thằng nhóc Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh, cô hơi cười khẩy tỏ vẻ thích thú, dưới ánh mắt của toàn bộ thành viên Đường Môn, cô bước qua một cách thản nhiên nhưng lại giống như vô hình. Lướt qua bọn họ và ngồi bên cạnh vị trí của lão già đang uống rượu phía trên. Lão sư, lâu rồi không gặp. Ồ, tiểu nha đầu, ngày càng trưởng thành a. Đưa cây đùi gà lên cắn một miếng thật to, sau đó lại uống thêm một ngụm rượu thật đã, khà một hơi, khuôn mặt hơi hồng, Huyền lão cười cười đáp lời. Ừm, trận chiến tiếp theo, có vẻ là một trận chiến một chiều rồi đây. Liếc qua nhìn lão già bước lên hơi men của rượu, Hình Na cũng không có ghét bỏ, cô chỉ cười nhẹ rồi nghiêm túc quay đầu lại nhìn lên trên sàn đấu. Lời nói thốt ra mang theo chút lo âu làm cho Huyền Lao giật mình, rốt cuộc là có chuyện gì mà làm con tiểu quái vật này lại u sầu đến vậy. Chương 388, thật đáng thương. Phát hiện ra phía trên bọn mình lại có thêm một giọng nói lạ đang nói chuyện với Huyền Lao, nhóm của Bối Bối mới giật mình quay lại, bóng hình của một cô gái xinh đẹp điêu linh huyền ảo không biết ngồi ở trên ghế đằng sau từ bao giờ. Đặc biệt là Hoắc Vũ Hạo, với tầm nhìn tuyệt đối của cậu vậy mà có một cô gái có thể đi lướt qua mà không bị cậu chú ý. Cô ta là cái quái gì vậy? Xin chào, mọi người. Giọng nói quen thuộc vang lên, bằng một giọng nói trầm ấm và đầy tư tính, Hình Na vui vẻ chào hỏi lại những đồng đội cũ của mình, khuôn mặt cô khẽ cười, nghiêng đầu nhẹ tỏ vẻ ngây thơ. Đẹp quá. Tiêu Tiêu trực tiếp đưa ra, lần đầu tiên cô nhìn thấy một đại mỹ nữ ngoại trừ Vương Đông Nhi lại có vẻ đẹp mê hồn như vậy, giống như mỗi cái nhấc mắt nhíu mi của Hình Na đều có thể hút hồn của người đối diện đi, đây thật sự là con người ư. Không phải là tinh linh hay mỹ nữ rơi nhầm xuống hạ giới chứ? Khuôn mặt hồng hồng như mất hồn, Tiêu Tiêu mê ly nhìn người con gái phía trước làm cho Hòa Thái Đầu có chút ghen tị, tuy rằng anh hơi xấu một tí nhưng ít ra cũng là con trai, chẳng lẽ anh lại thua cuộc một người con gái? Vị này là... Huyền Lão. Bối Bối và Từ Tam Thạch sự chú ý bị rời đi, bọn họ chăm chú nhìn người con gái đột ngột xuất hiện ở đây, không phải vì vẻ đẹp kinh người của Hình Na, mà là vì sự bí ẩn và năng lực ẩn giật của cô, thật sự là quá thần bí. Hơn nữa trong có vẻ cô gái này lại có quen biết với Huyền Lão. Từ Tam Thạch và Nam Nam cũng quay lại, Vương Đông Nhi nhíu mày giống như hơi nhận ra thân phận của Hình Na, còn Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy lo sợ không ngừng, giống như mọi bí mật của cậu trước mắt cô gái này đều bị nhìn thấu, thật sự rất khó chịu. Ha ha, mọi người quên ta rồi sao? Tệ quá nha. Cười cười phồng má tỏ vẻ giận dữ, cô cũng không quá bận rộn lúc này, chọc mấy đứa nhóc này cũng không tệ, nhìn mặt bọn chúng ngây ra vì không biết được cô là ai. Hình Na cảm thấy có chút buồn cười thú vị và một chút tức giận hờn dỗi, dù sao cũng là đồng bạn từng chiến đấu qua với nhau, không nhất thiết thay đổi hình dạng một tí là thành ra không biết như vậy chứ. Ánh mắt của nhóm Đường Môn ngày càng trở nên mê hoặc và nghi vấn tràn đầy, trên đầu bọn nhóc dường như có thêm muôn vàn dấu hỏi chấm, khuôn mặt nheo lại như đang tự hỏi về thân phận của cô, nhưng cuối cùng thì bọn nhóc vẫn bỏ cuộc vì không tìm ra. Ôi, ôi, đừng đùa chứ mấy người. Hình Na thật sự là hết lời để nói với cái nhóm khốn nạn này, không ngờ ấn tượng của cô đối với bọn họ nhỏ vậy sao. Hình Na, ngươi là Hình Na. Đột nhiên một âm thanh vang lên từ phía đằng sau, Vương Đông Nhi đột nhiên mở to hai mắt ra ngạc nhiên như nhận ra điều gì, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Hình Na mà thốt lên, giống như vừa muốn nói cho mọi người, vừa nói cho bản thân mình, cô gái mạnh mẽ ngày xưa nay đã trở lại và ở ngay bên cạnh bọn họ. Hình Na vẫn luôn là một dấu hỏi chấm to đùng mà Vương Đông chưa bao giờ tìm hiểu ra được, cho dù cô có về nhà gặp Thái Thản và mọi người hỏi thăm cũng không hề biết thân phận thật sự của Hình Na. Cô giống như một ngôi siêu tân tinh xuất hiện và lấn áp tất cả, đồng thời không một ai có thể ngăn cản cô vậy. Phụ, may quá, cuối cùng Tiểu Đông Đông cũng nhớ ta a. Thở ra một hơi, coi như toàn bộ đám nhóc này cũng không đến mức quên sạch về cô, còn có một người nhớ được tên của mình làm cho Hình Na cảm thấy nhẹ nhõm, đứng dậy nhẹ nhàng tiến tới gần Vương Đông, bước đi như điêu linh hư không đột ngột xuất hiện trước mặt cô gái tóc xanh mượt mà phủ dài, khẽ vuốt khuôn mặt của Vương Đông Nhi rồi réo một cái. Lâu ngày không gặp, hắc hắc. Đau đau. Đều lên ngại ngùng, khuôn mặt của Hình Na không biết từ khi nào đã áp sát lại khuôn mặt của cô, dù cho có cùng là nữ giới, nhưng một vẻ đẹp câu hồn này có thể bất chấp cả giới tính nam nữ mà có thể ăn thông cả hai, Hình Na cười khẽ làm cho mặt Vương Đông thấu hồng. Không phải là cô có tình cảm động gì với Hình Na, mà đây đơn giản chỉ là sự kinh diễm thôi, cô gái lọ lì nhỏ bé hoạt bát giờ đây hóa thành đại ngự tỷ hiền lành và bí ẩn, thế sự đúng là đổi nhanh thật, còn cô thì vẫn dậm chân tại chỗ, suy nghĩ bỗng lướt qua. Vương Đông hơi dùng một chút, rồi nghiêm túc nhìn lại Hình Na làm cô bất ngờ bật lùi về sau. Ha ha ha, thú vị đấy. Hình Na ôm bụng cười sau đó về lại vị trí của mình, trước ánh nhìn đầy hoang mang và ngạc nhiên, đồng thời cũng có vui mừng, Hoắc Vũ Hạo thả lỏng lại cơ thể, biết rằng Hình Na cũng không phải là người lạ nên cậu cũng không quá mức đề phòng, dù sao nơi đây còn nhiều người như vậy. Trông thấy Bối Bối và Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam như muốn nói điều gì thì Hình Na lập tức khẽ đưa tay lên, xuýt, một cái. Rồi chỉ về phía sân khấu nói. Trận đấu bắt đầu rồi. Sự tập trung của mọi người lập tức bị rời khỏi Hình Na, bọn họ bắt đầu chú tâm và hai đội ngũ được coi như là ngang sức ngang tài chuẩn bị gặp nhau. Đám thánh linh giáo hoàn toàn lừa được khán giả, tuy nhiên chỉ cần là người hữu ý hoặc hữu tâm đều có một thái độ bất thiện với bảy người Đường Nhã. À không, bây giờ nên cứ gọi cô ta là Mặc Tà Nhã mới đúng, lấy cái tên đúng là Tà Ảo Thật. Mọi người, tiến lên. Đội trưởng Học viện Đại Dương ra lệnh, đội hình tách ra 1, 2. 2, 2, như hình mũi tên tiến thẳng vào đối thủ, toàn bộ các hồn sư khởi động hồn hoàn và triển khai thế công toàn diện. Lối chiến đấu bỏ rơi phòng thủ, điều khiển dòng chảy và ép buộc đối phương phải theo chân mình, bá đạo, nhưng không thể không nói là đáng sợ và đáng khâm phục. Muốn đảm bảo cho đội hình này có hiệu quả, thực lực của từng thành viên bên Đại Dương Học viện phải thật sự rất mạnh mẽ, nhưng mà đối thủ lần này của họ thật đáng thương. Lời nói đến từ đáy lòng của Hình Na mang theo chút thương xót. Nhưng đến cuối cùng Hình Na không hề ra tay ngăn cản, cô không thể giúp đỡ bọn họ được gì, hoặc là nói, cô chưa thể giúp đỡ bọn họ, bởi vì nơi đây không phải là sân nhà của cô, mà là sân nhà của lũ quái vật bặm tận này. Là sao? Từ Tam Thạch quay lại ngạc nhiên hỏi, Giang Nam Nam cũng bất ngờ, kể cả Hoắc Vũ Hạo cũng không hiểu lời của Hình Na, không phải trận đấu vừa mới bắt đầu thôi sao? Chỉ riêng Bối Bối có chút đăm chiêu nhìn người con gái mỏng manh bỏ mặc 6 thành viên còn lại của đội mình. Một thân một thế hứng chịu thế công dồn dập của Đại Dương Học viện, cô ta tính làm gì, và cô ta là ai mà anh lại thấy? Huyền Lao cũng hơi hơi ngưng trọng đứng lên, ông dừng lại việc gặm nhắm cây đùi gà trong tay mà bắt đầu chú ý trận đấu một cách kỹ càng, ông không thể trực tiếp tấn công Thánh Linh Giáo được, dù sao thì ngoại trừ bọn ông ra, không ai biết rằng bọn chúng tà ác thế nào, Nhật Nguyệt Đế Quốc, sớm đã không thể đùa bỡn như xưa, lúc này đây, chỉ có thể chờ mong vào thế hệ trẻ vậy. Chương 389, 1 chọi 7 Huyết tinh chẳng cảnh. Cô gái mang tên Mặc Tà Nhã giống như không hề sợ hãi một chút nào, cô cũng không hề hưng phấn, giống như mọi thứ trước mặt cô chỉ là thứ đồ chơi tầm thường không thể dấy lên bất cứ cảm xúc nào. Bước từng bước thật chậm, Lam Ngân Thảo xinh đẹp màu xanh dương mọc lên một cách thuần khiết, không hề có dấu vết tà ám hay huyết tinh nào trên cọng cỏ lung linh này, thật khó mà có thể nghĩ ra rằng cô gái này chính là một trong hai ngựa thừa kế thần vị tà thần. Mặc Tà Nhã giống như là hồn sư chính phái hơn là tà hồn sư tàn ác. Bất kể là ai khi nhìn thấy võ hồn của cô đều nghĩ là vậy, nhưng đồng thời bọn họ cũng có phần e ngại trước việc Tà Nhã lại không hề phòng thủ hay né tránh, mà trực tiếp bước tới đội bạn một cách thờ ơ, khắp nơi là sơ hở như vậy. Tà Nhã tỷ tỷ, đừng thua a. Tà Nhã tỷ tỷ, đánh cho đàng hoàng vào chứ, đừng có thờ ơ như vậy. Thái độ của khán giả ngồi xem có phần rất là ủng hộ Mạc Tà Nhã, điều này khiến cho nhóm Đường Môn hoàn toàn kinh ngạc, tuy rằng xuất phát ở cùng một cổng, nhưng bọn họ không ngờ rằng Thánh Linh giáo lại được ủng hộ đến như vậy. Còn cô gái với tên gọi là Mạc Tà Nhã kia, võ hồn của cô ta rõ ràng là thuần khiết không một tia hắc ám thánh thiện võ hồn, làm sao lại là một trong các thành viên chủ lực của Thánh Linh giáo được? Điều này có nghĩa là gì? Thế giới này loạn hết rồi ư? Trong khi đám nhóc đang hoang mang, Mạc Tà Nhã lại không hề lo lắng tiến tới gần đội trưởng đối phương, một anh chàng với mái tóc xanh lam, tay cầm thanh giáo ba đinh giống hải thần vũ khí, sau lưng bước lên mùi hương của đại hải, nước cứ ầm ầm mà chảy, hỗ trợ cho các thành viên phía sau về mặt thuộc tính thủy hệ. Bởi vì thuộc tính đặc trưng, đã từng có một số hồn sư thành lập riêng một đội hình khắc chế bọn họ, để bù đắp lại thiếu sót to lớn này, người đội trưởng của cả đội có trách nhiệm gia tăng năng lực thuộc tính cho tất cả mọi người. Muốn chết ư? Võ hồn, Khúc Lâm Hồng Thủy, Mặc Kinh Lâm, Đại Báo Vũ Táp. Ba hồn hoàn sáng lên, hồn hoàn thứ 4, 5, 6 đồng thời xoay tròn, cây giáo ba đinh lập tức tỏa sáng cực đại, các đội viên phía sau dùng hết mọi sức lực hỗ trợ, nhưng ngược lại, các đội viên của Thánh Linh giáo lại thờ ơ lùi về sau. Không một ai trong số 6 người còn lại của Thánh Linh giáo có ý định giúp đỡ đội trưởng của họ, điều này khiến cho khán giả ngồi xem cảm thấy vừa hưng phấn và vừa tức tối, không phải nói là đấu đội ư. Đây thì khác gì là một chọi bảy. Nhưng mà, tình huống hấp dẫn này, bọn họ thích. Thủy Lam bằng với cây giáo ba đinh của mình trực tiếp kéo ra một vạch giữa sân, trực tiếp muốn xé nát đối phương ra làm hai, lực công phá kinh hoàng bạo tạc ra cả lân cận, đưa sàn đấu trở thành sân nhà của thủy hệ võ hồn chiến hồn sư. Hửng. Cặp mắt thờ ơ không chút thay đổi nhìn vào đòn đánh này, cô gái bịt kín khuôn mặt đưa tay lên hư không điểm một điểm, những ngọn cây lam ngân thảo như có sức sống và ý chí của riêng mình, chúng mọc lên một cách điên cuồng bảo vệ cho chủ nhân của chúng. Ngón tay đang điểm ở hư không lập tức vạch ra một đường ngang, một luồng sáng mạnh mẽ được kéo ra, sau lưng xuất hiện 7 vòng hồn hoàn sáng rực xoay tròn, hồn thánh, vậy mà là hồn thánh. Cái quái gì? Con quái vật gì vậy? Bối bối và các thành viên Đường Môn bật người đứng dậy, Tiêu Tiêu trực tiếp run sợ hai chân hơi chạm nhẹ, Hòa Thái Đầu lập tức ôm cô vào trong lòng của mình, một hồn thánh ở độ tuổi ngang bằng bọn cậu, rốt cuộc thì Mạc Tà Nhã, cô ta là ai? Thời khắc tuy nói rất lâu, nhưng trôi qua lại thật vội vã. Một vệ sáng thuần khiết sinh mệnh lực trực tiếp bắn xuyên qua con đường được làm bằng hải thủy của Thủy Lam, hòa với màu của đại dương, Lam Ngân Thảo thể hiện đặc tính kiên cường và sinh trưởng mãnh liệt của mình, bao phủ lấy, dung hòa lấy, khắp mọi nơi, khắp mọi khu vực, chúng đều nở rộ và tuôn trào dưới bất cứ điều kiện. Ầm. Âm thanh va chạm mạnh mẽ, Mạc Tà Nhãn vẫn hoàn hảo không mất một cọng lông nào đứng đấy nhãn nhã nhìn đối thủ, tay cô còn lười biếng muốn giơ lên, 7 vòng hồn hoàn tỏa sáng, hai cái màu đỏ rực hung dữ và man dợ đe dọa đối phương. Vạch nước biển bị đánh bay tung tóe, ngay sau đó lập tức có một, rồi hai tiếng thét vang lên. A a a a a a a a a a a a a. Võ hồn của ta vậy mà mọc lên Lam Ngân Thảo. Cơ thể của ta, nó bị lấp đầy bởi Lam Ngân Thảo mất rồi, đây là thứ hồn kỹ gì mà lại không thể khu trừ nó đi. Tiếng gào thét hoảng sợ từ các đội viên Đại Dương Học viện chiến đội, bọn họ hoang mang, không phải vì Lam Ngân Thảo ở trên người họ, mà là vì sinh mệnh lực của bọn họ giống như bị rút ra. Bởi chính loại cây tưởng chừng như vô hại này. Hải Dương, Thiên Thiên, hai người đứng gần Mạc Tà Nhãn nhất trong quá trình cô phát động hồn kỹ, cũng là hai người duy nhất dính phải tình trạng bị Lam Ngân Thảo ký sinh, bằng một loại lực lượng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, sinh mệnh lực của bọn họ nằm sâu trong tiềm tàng đang bị rút đi rất nhanh. Quả là không phải võ hồn thánh thiện gì. Nhạy cảm với sinh mệnh lực, Hình Na lập tức nhận ra chuyện gì đang diễn ra, kể cả Huyền Lão cũng vậy, nhưng các đội viên nhóm Đường Môn và khán giả đang xem lại không hiểu. Không phải chỉ là Lam Ngân Thảo thôi sao? Có cần phải hoảng sợ đến vậy không? Nhưng mà người ta nói, chỉ có người trong cuộc mới biết tình huống mình đối mặt nó kinh hoàng thế nào, thân là đội trưởng Thủy Lam tuy cần phải bảo hộ các đội viên của mình, nhưng bị ánh nhìn Tà Nhã khóa chặt, anh còn không thể di chuyển chứ nói gì mà bảo vệ người khác. Cụn. Lại một thanh âm nhẹ nhàng mang theo chút hương vị lười biếng, một làn gió mát thổi bay vừa qua, những cọng cỏ Lam Ngân Thảo như xà như roi, chúng không cuộn lại với nhau để trở nên mạnh mẽ hơn, rắn chắc hơn. Mà cứ như vậy vớt nhẹ các thành viên của đối phương bay ra khỏi sàn đấu. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tưởng chừng mọi thứ cứ như vậy là kết thúc rồi, nhưng không ai ngờ máu tươi lại tưới đẫm sàn đấu trống vắng này, những cọng Lam Ngân Thảo như những con dao vô hình, những lưỡi hái nhìn thì vô tội, mỏng manh, nhưng khi cớ lên người của các thành viên Đại Dương chiến đội, bọn họ lập tức bị cớ đến một cách hung tàn, tuy không chết, nhưng mà cũng trọng thương nặng nề. Sao cô ta lại tàn ác như vậy? Tiêu Tiêu đứng dậy bật giận nói, lời nói của cô lập tức kéo sự chú ý của Mặc Tà Nhã lại, mặt đẹp lướt qua đối diện trực tiếp nhóm Đường Môn, Bối Bối lập tức ngừng thở, không thể nào. Ngồi xuống, Tiểu Tiêu, không giết người, không hành hạ, cô ta đã là tà hồn sư hiền lành nhất mà ta biết rồi. Huyền Lao cũng biết là mình không nên ra tay, Hình Na trực tiếp đưa tay chạm vào đôi vai nhỏ bé của Tiêu Tiêu mà kiềm chế cô lại, Tà Nhã, cô ta đã cố gắng không giết người rồi, đừng có lại kích thích cô ấy. Chương 390, ta mạnh ta tùy ý. Sự chú ý của Mặc Tà Nhã nhất thời bị kéo rời đi một chút, nhưng cũng ngay tại một khắc đó, một tiểu nữ tử của Đại Dương chiến đội còn chưa bị đẩy rời ra khỏi sân lập tức chấp lấy thời cơ, bàn tay đưa ra, một cây gậy trượng bằng thủy tinh lam nhạt xuất hiện đung đưa theo giai điệu của biển. Bọt biển nhanh chóng từ hư không xuất hiện và tập hợp, chúng tụ lại một chỗ và hóa thành một khối hình cầu tuyệt đối khép kín nốt Tà Nhã lại, sau đó, ngay lập tức một cơn bão lốc như thủy chi phẫn nộ bùng phát. Chết đi! Tại sao ngươi lại có thể ra tay ác liệt với đồng đội của ta như vậy chứ? Ba. Gào lên trong tuyệt vọng và điên cuồng, toàn bộ 6 người khác trong học viện Đại Dương của bọn cô rơi vào tình trạng trọng thương, đến cả bản thân cô ở đằng sau cùng còn bị kéo vạch một đường máu ở bụng to đùng, đến bây giờ mà cô còn có thể đứng được đó cũng là nhờ nghị lực. Hai tay run rẩy cơ lấy cây gậy trượng thủy tinh võ hồn của mình, 6 vòng hồn hoàn phía sau nhanh chóng xoay chuyển phát sáng đến cực đại, hồn lực bị moi ra với tốc độ như tàu lửa siêu tốc. Giống như thể cô bé đang chút hết mọi nỗ lực, mọi năng lượng còn sót lại trong cơ thể mình để ra một đòn này vậy. Ánh sáng mãnh liệt vì đồng đội, nó rực rỡ vượt quá khả năng của Tỷ Lưu Vũ, nó chói lòa nhưng lại quá lóa mắt, nhìn nó như thể sắp tan vỡ ra vậy, đáng thương, nhưng cũng đáng giận. Đột ngột từ trong khối cầu nước tuyệt đối của bản thân, một điểm sáng màu đen chợt xuất hiện, nó điểm ra một đường sáng le lói, kéo dài vô tận làm cô đứng đơ trong một lúc. Hửm! Bịch bịch! Tiếng bước chân chậm rãi bước đi. Bình thản và nhẹ nhõm, giống như chưa từng chịu qua bất cứ đòn tấn công nào của đối phương, một cô gái với mái tóc màu đen dài óng ả tung bay phủ sau lưng nhẹ nhàng đi. Bàn tay kéo ra một đường sang phải, vô số cánh hoa tung bay khắp bầu trời, nó nhẹ bỗng lơ lững nhưng không hề yếu đuối, dòng chảy xung quanh vậy mà thay đổi theo nó. Rắc, rắc rắc, beng, lạch cạch lạch cạch. Những vết nước không ngừng xuất hiện, trên cây gậy thủy tinh hoàn mỹ chứa đầy quyền năng của thủy hồn, nó đang tan vỡ, vì một sức ép. Vì một chênh lệch không thể so bì. Vết nước lan ra dần dần xuống dưới thân gậy, cây gậy trở nên mỏng manh và trơ trọi giống như chủ nhân của nó, hai chân quỳ bịch xuống đất, cặp mắt vô hồn nhìn vô định. Cả không thể nào. Tại sao cô ta lại không có một vết thương nào, tại sao lại không thể đánh bật con nhỏ khốn kiếp đó, là vì cô tu luyện chưa đủ, là vì cô quá yếu đuối hay sao? Chẳng lẽ cô không có bất cứ khả năng nào đánh bại đối phương? Tỷ Lưu Vũ bất lực nắm chặt cây quyền trượng gần như vỡ nát ra của mình suy nghĩ. Trong giây lát vô hình, đã có vô số suy nghĩ lướt qua đại não của cô yếu đuối, cô không đủ mạnh, nhưng mà ba. Dài à à à à à à à à à à à à à. Không, dừng lại đi, Lưu Vũ, mau bỏ cuộc, trọng tài, chúng ta nhận thua, dừng lại. Lão sư dẫn đội bên Đại Dương học viện nhanh chóng lao ra muốn cản trở trận đấu, nhưng sự ra đòn bất ngờ của tỷ Lưu Vũ làm mọi người không ngờ đến, kể cả trọng tài lẫn đồng đội của cô, toàn bộ khán giả trở nên hoảng loạn. Thậm chí nhóm Đường Môn biểu tình cũng không khác biệt lắm, ngoại trừ ngu ngốc. Ê! Tiểu Na, là sao? Huyền Lão, ngài hãy ra tay đi, lần này e là cô gái học viện Đại Dương sẽ sống không nổi đâu. Mặc dù biết không phải là chuyện của mình, đồng thời việc cô gái nhỏ bé vô lực đó đang giãy giụa một cách ngu ngốc không liên quan tới cô, nhưng mà thật khó để nhìn một người hết mình vì bạn bè lại phải chết như vậy cô. Dòng nước trở nên siết chặt hơn, toàn bộ đấu trường phủ kín bởi dòng chảy như bão lũ. Ẩn chứa trong đấy bắt đầu có những vệ đen huyền bí và hắc ám, con mắt chứa đầy tơ máu, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Chết đi chết đi chết đi chết đi chết. Chết này. Ngập tràn trong biển sâu, tiếng gào thét tuyệt vọng và điên cuồng, cô không muốn mọi thứ phải kết thúc ở đây như vậy, từng khối một. Ầm ầm ầm. Thác nước như tiếng hung thú hoang dã bắn tới thổi nát toàn trường, kim thạch được dùng làm sàn đấu có một vài chỗ bị dội tới nát ra, một hồn đế mà có thể làm đến nhường này, thật sự là khó tin. Khoan đã, hồn hoàn của cô ta. Bối Bối bất ngờ nhìn thấy 6 vòng hồn hoàn đang xoay chuyển sau lưng tỷ Lưu Vũ kia đang dần rạn nứt, cầm trên tay cây quyền trượng sớm đã không còn nguyên vẹn, rốt cuộc cô gái ấy có quyết tâm đến nhường nào. Dừng. Bịch. Thân hình bé nhỏ văng ra ngoài, xương cốt bị đập gãy, tất cả mọi thứ, vỡ vụn, không còn một thứ gì tồn tại trên sân đấu, ngoại trừ cô gái Mặc Tà Nhã chưa hề có vết thương nào. Hơi thở bình thường, nhịp đập chậm chậm. Giống như cô không phải là thành viên tham gia trận đấu mà chỉ như một khán giả đứng ngoài xem cho vui, thậm chí còn không có tí cảm xúc hưng phấn nào. Một búng, đơn giản chỉ một búng, mọi thứ được kết thúc một cách đơn giản, cho đến khi văng tận ra ngoài gục ngã ngất đi, Lưu Vũ vẫn còn không hiểu vì sao. Bởi vì ta manh, ta có quyền. Hơn nữa, sai lầm lớn nhất của ngươi là lựa chọn ta làm đối thủ, bởi vì, ngươi không tài nào có thể với lấy ta. Tự nói cho bản thân, cũng giống như đang nói cho cô gái đang thoi thóp nằm ngoài sàn đấu, ngay từ đầu, việc mà cô gái đó tấn công cô đã là một chuyện ngu xuẩn, cá lớn nuốt cá bé, nhận ra mình yếu đuối, không tự từ bỏ vậy thì đừng đi trách ai. Tạm biệt, nhưng mà có lẽ từ giờ ngươi không còn ở cùng thế giới với chúng ta nữa rồi. Khép mắt lại, giọng nói vẫn không có cảm xúc, vuốt mái tóc lên, để lộ con ngươi yêu dạ quyến rũ và ánh nhìn vô vị, Mặc Tà Nhã bước trở về với học viện của mình. Không cùng thế giới. Là sao? Một số người vẫn còn không hiểu, ngay lúc nãy khi Huyền Lao định ra tay cản trở, thậm chí cả trọng tài cũng đã dồn hết hồn lực vào hai tay muốn lao ra, nhưng vô thanh vô tức, cô gái đội trưởng Thánh Linh giáo đó đã hoàn toàn thổi bay tất cả, thậm chí ngay cả cơ hội cho bọn họ chen vào cũng không. Không có ý nghĩa gì sâu xa hết, đơn giản chỉ là võ hồn của cô ta phế rồi thôi, đồng thời, cô gái mang tên Tỷ Lưu Vũ này, sinh cơ đã tàn, không thể can thiệp được. Hình Na để lại một câu nói lạnh nhạt. Xem ra đối thủ của bọn cô không hề đơn giản rồi, mà không có Ngọc Ly, hy vọng rằng mọi thứ sẽ không trở nên quá tệ. Xoay người gật đầu ý chào Huyền Lão, sau đó nhìn thật kỹ nhóm Hoắc Vũ Hạo, cô ẩn mình rời đi trong đám đông tấp nập, hóa thành những cánh hoa thuần khiết rời khỏi chốn đông người. Ngay sau khi Hình Na rời đi, nhóm Hoắc Vũ Hạo và mọi người cũng tính trở về, nhưng có một người đứng đơ lại sau đó. Bối bối sư huynh, huynh sao vậy? Tiêu Tiêu, Vương Đông và mọi người lập tức thấy lạ, nhìn khuôn mặt hoảng hồn và tái mét. Một vệt mồ hôi lăn dài trên má của anh làm bọn họ hoang mang. Kho không có gì chúng ta về thôi, chắc là anh nhầm lẫn. Nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của mọi người, bối bối kìm nén lại những dòng suy nghĩ và phán đoán của mình. Từ giờ trở đi, trận đấu còn rất nhiều, một đội mạnh như Thánh Linh giáo, chắc chắn bọn họ sẽ phải đối mặt qua. Cho đến khi đó, bọn anh không được phép thua, vì danh dự của Sử Lai Khắc, cũng vì đường môn mà Tiểu Nhã quyết tâm chấn hưng, bọn anh không được phép bỏ cuộc. Chương 391 Chơi theo luật của ta. Rời đi trong tiếng ồn ào của khán giả, Hình Na ẩn mình trong lớp sương mù tinh tú của bản thân, dù đã cố gắng che giấu sự tồn tại, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy, một tầm nhìn vẫn luôn khóa chặt bản thân. Từ một nơi rất xa, có hai vị cường giả đang đứng sừng sững ở đó, ánh mắt sáng lên, võ hồn và hồn hoàn chưa xuất hiện, cũng không rõ tu vi của hai người mạnh mẽ thế nào, nhưng mà thực lực tuyệt đối không phải là dạng vừa. Lớp áo choàng tung bay theo gió, bọn họ nhẹ nhàng lướt trên bầu trời đuổi theo sau lưng Hình Na. Dường như nhất quyết không chịu buông tha cho cô. Con nhỏ này, vậy mà di chuyển thần bí đến thế, hơn nữa cách di chuyển này. Ừ có lẽ con bé đã nhận ra bản thân mình bị theo dõi. Không thể nào, ba. Giật mình quay lại nhìn nhau, hai vị cường giả thì thầm, tốc độ dưới chân tuy vẫn không giảm, nhưng rõ ràng bọn họ hoàn toàn giật mình trước cách rời đi của Hình Na. Ẩn mình trong một loại năng lực kỳ dị, suýt nữa thì hai hồn đấu la như bọn họ cũng không thể lần theo, một tí sơ suất thôi là có thể mất dấu ngay lập tức. Nếu không phải trong hai người bọn họ có một người mang võ hồn thiên phú truy tung, chỉ sợ. Chuyện này không ổn kèo nào, con nhỏ đó tuyệt đối không phải dạng tầm thường, nhưng không dám trực tiếp đối mặt với chúng ta, chắc có lẽ. Cảm thấy không ổn một chút nào nhưng vẫn bám lấy một chút hy vọng, con người hơi run lên vì nhận thấy được từng đợt uy áp nhỏ bé truyền theo không khí đập lại người. Nó rất nhỏ, nhưng vì bản thân đang tập trung mọi giác quan lên người đối phương nên anh có thể cảm nhận được. Hồn sư mang võ hồn truy tung cảm giác ớn lạnh xương sống. Bước chân đột ngột chậm nhịp lại một chút làm cho đồng đội của anh dừng lại. Có chuyện gì? Đồng đội của anh quay người lại hỏi thăm, tiếng nói đột ngột làm cho tinh thần bừng tỉnh lại, anh vừa định nói không sao, nhưng mà hoàn cảnh xung quanh lại thay đổi đến một cách bất ngờ. Xung quanh không còn là đấu trường diễn ra thi đấu, không có khán giả và tiếng hò reo ầm ĩ, cũng không phải là con đường quen thuộc, nơi mà bọn họ đang đứng vốn là một bục cao phía trên không trung, lợi dụng bóng khuất của các truy tung hồn đạo khí mà tiềm hành. Nhưng bây giờ lại là một mảnh đất bằng phẳng màu trắng được phủ bởi sương mù. Từ khi nào? Đây là câu hỏi ngay lập tức vèo qua trong đầu của cả hai, hồn lực của bọn họ nhanh chóng vận chuyển lên mức tối đa, hồn khí hộ thân, thậm chí ngay cả võ hồn cũng đã triệu hồi để đề phòng bất cứ trường hợp gì. Bản thể tông sao? Câu nói lạnh nhạt giống như tự vấn mà lại giống như đang thầm thì cho bản thân, rõ ràng ý nghĩa của câu nói và giọng điệu đó là một câu khẳng định, nhưng mà nghe vào tai bọn họ xong lại mơ hồ không rõ ràng. Chiếc váy dài đung đưa theo ngọn gió, cô gái mà bọn họ theo đuổi từ phía cổng đông không biết từ khi nào đang đứng trước mặt bọn họ, mặc cho ngọn gió thổi tung mái tóc óng ả xinh đẹp của mình, cô hòa mình vào mẹ tự nhiên, đưa tay lên vuốt nhẹ một ít tóc rối, nghiêng đầu chào hỏi. Vậy thì chúng ta nói chuyện một tí được không nào? Cười nhẹ, giống như đang nói chuyện với mấy đứa nhóc hư hỏng không nghe lời, Hình Na bình tĩnh đứng đấy nhìn đối phương đang vận chuyển hồn lực, bản thân không làm gì mà chỉ nắm hai tay lại phía sau, bước vài bước về phía trước, điều này làm bọn họ càng thêm đề phòng hơn. Không được lại gần. Không phải là chúng ta nên đến chỗ nào đó thích hợp hơn rồi hẳn nói chuyện chứ? Đột ngột bị kéo vào một nơi kỳ lạ thế này làm cho bọn họ cảnh giác tới mức cao độ, hơn nữa mức độ quỷ dị của Hình Na cũng điên cuồng tới khó mà tìm hiểu, rất quỷ dị, đó là ý nghĩ của cả hai hồn đấu la. Hồn lực dâng lên, tám vòng hồn hoàn, vàng vàng, tím tím, đen 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 đen, một bộ hồn hoàn mạnh mẽ đầy tiêu chuẩn, có thể nói là cấp độ thiên tài, nhưng mà so sánh với những con quái vật yêu nghiệt như bọn cô đây thì cũng chỉ là hàng tầm thường mà thôi. Hồn sư bên trái kích động một loại hồn kỹ nào đấy. Hai hồn hoàn màu tím của hắn ta sáng lên, con người hai bên nhanh chóng tỏa sáng, ở giữa có một loại ký hiệu nào đấy, là một sự giao kèo giữa hiện thực và linh hồn. Võ hồn của hắn ta là một loại bản thể võ hồn giống như linh mâu sao. Thú vị, đây là lần đầu cô gặp một loại võ hồn như vậy trừ của tên nhóc đó ra. Cảm giác thấy sau lưng mình có thêm một con mắt đang nhìn, không quá thoải mái, nhưng cũng không có vấn đề gì, chỉ giống như có một tên bám đuôi đang soi mói bản thân thôi, nếu muốn, cô có thể bóp nó ra thành ngàn mảnh. Hồn sư bên phải thì võ hồn là tay phải, nó đỏ bừng lên hóa thành màu của dung nham, nóng bỏng và nung chạy tất cả, nếu như muốn đặt cho nó một cái tên, vậy thì nhiệt dung nham thủ hẳn phù hợp với võ hồn của hắn. Vậy sao, nhưng rõ ràng là hai người muốn bắt chuyện trước mà, vào sân nhà của ta, không phải nên theo một số quy tắc của chủ nhà sao? Nhìn thì vẫn nhìn, nhưng Hình Na không có một chút cảm giác nguy cơ nào, kể cả khi đối phương là hai tên hồn đấu la, bởi vì đúng như cô nói, đây là sân nhà của cô. Lọt vào trong đây thì bọn họ phải chơi theo luật của cô. Ngươi. Tách. Ngay khi tên hồn sư có võ hồn là bàn tay phải nổi giận hung máu giống như thuộc tính của mình, Hình Na lập tức đưa tay lên búng một phát, trời đất như rung loạn, đối phương hai người như gặp phải một thứ kinh khủng nhất trên đời, cơ thể lập tức chịu không được gục xuống ngã quỵ xuống đất, hơi thở bất ổn. Từ đằng sau có thêm sự hiện diện của hai vị hồn sư khác, một nữ hồn sư thân thuộc với Hình Na, Vũ Thiên, có vẻ như nhiệm vụ thám thính của cô đã xong. Trận đấu phía bên kia cũng kết thúc, nhưng mà lại có thêm một anh chàng khác cũng tiến được vào đây, cậu ta là... Công chúa đại nhân, ngài đang chơi đùa với mấy tên rác rưởi này sao? Giơ tay lên chào, khuôn mặt cười tươi, vẻ mặt đáng đánh đòn này, không phải là giai đoạn sao? Bọn họ không cần chiến đấu sao? Tại sao tên phẹn tốn lại cứ thả rong đội viên của mình đi dạo loạn xạ khắp nơi vậy? Chương 392, yên tâm đi, bọn họ chỉ đùa thôi. Với khuôn mặt ngạo lớn... Giai ẩn cắn lấy bao tay của mình nở nụ cười thích thú, không ngờ anh mới đi dạo một tí khu vực các cổng lại có thể gặp lại được công chúa, đây cũng coi như là duyên phận đi. Vốn dĩ anh không biết bên trong đây có ai, nhưng mà sự xuất hiện đột ngột của một dao động tinh thần mức độ lớn như vậy, anh lại ở rất gần nên dần không kìm được sự tò mò mà lao vào trong. Khi tiến vào khu vực mà Hình Na tạo ra thì anh mới nhận ra một điều là, vậy mà anh không thể thoát ra khỏi khu vực này, giống như anh đang nằm trong lòng bàn tay của một người khác vậy. Cố gắng di chuyển và tìm tòi trong sương mù bao phủ, được đưa đến một khu vực, Giai Ẩn dùng hết tốc độ của mình để kiểm tra mọi nơi xung quanh, cuối cùng thì anh nghe thấy giọng điệu quen thuộc của công chúa vang lên đang nói chuyện với một ai đó. Khi tới gần anh mới bất ngờ nhận ra, ai cha, không ngờ bản thân lại đi lạc vào trong lãnh địa của công chúa, đây hẳn là một loại năng lực hoặc hồn kỹ nào đi, bá đạo như vậy, quả là không muốn đối mặt với công chúa một cách trực tiếp mà. Ô, đây không phải là Vu Thiên Đại Tỷ sao? Cũng bị lạc vô đây sao? Ngạc nhiên ồ lên rồi bật cười ha ha khi nhìn thấy còn có một người khác xuất hiện ở gần đây, hai tên hồn đấu la đang đau đớn nằm gục kia thì không tính rồi, dù sao thì bọn chúng cũng là mục tiêu của Hình Na, anh cũng có để ý ngay đầu tiên. Nhưng mà Vũ Thiên, một hồn sư có năng lực ẩn thân tương tự như anh cũng đang ở đây, không nhận ra cô ta cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng anh khá tò mò làm sao mà cô ta lại rơi vào trong thế giới sương mù này, chẳng lẽ công chúa có khả năng giao tiếp hay thần giao cách cảm gì đó? Không hề. Ngược lại là ngươi, cũng ư, không ngờ lớn chừng này tuổi rồi mà vẫn bị lạc đường đấy, không biết di chuyển cẩn thận kẻo có ngày chết như chơi. Đá xéo lại Giai Ẩn, Vu Thiên lạnh lùng không quan tâm đối phương hóa thành cái bóng không biết từ lúc nào đã áp sát lại bên cạnh Hình Na, từ tay sau rút ra một thanh dao nhỏ màu tím, võ hồn của cô đã sẵn sàng, tuy chưa hiện hồn hoàn, nhưng mà nếu có bất cứ một mệnh lệnh hay chỉ thị nào từ Hình Na, cô sẽ lập tức lao ra chém chết đối phương ngay lập tức. Giai Ẩn bị nói móc làm anh cảm thấy bức bối, mặc dù đi lạc đúng là chuyện đáng xấu hổ thật, nhưng mà cũng không phải là anh không có cách trốn thoát ta, có cần phải nói vậy không? Thiên tỷ, bên kia xong rồi. Quay đầu lại hỏi thăm, khu vực mà Vu Thiên thăm dò xa hơn, đồng thời cũng có nhiều đội phải quan sát hơn, không giống như cô chỉ cần quan tâm tới đội ngũ của Thánh Linh giáo, vậy nên cô hơi kinh ngạc với hiệu suất bá đạo này. Gật gật đầu, Vu Thiên đáp trả ngay lập tức. Xong rồi, không có gì đáng nói, khi nào trở về thì chị sẽ báo cáo lại tình hình, còn em, hai tên hồn đấu la này là ai? À bọn chúng sao? Bản thể tông đấy. Hai người nói chuyện cứ như thể đang ở trong nhà mình, hoàn toàn không quan tâm khách mời đang quỳ gục đau đớn ở phía trước, bọn chúng cố gắng đứng lên với khuôn mặt nhăn nhó và khó chịu. Mái tóc phủ kín khuôn mặt tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng võ hồn và hồn lực vẫn khá là dồi dào, xem ra đòn đánh vừa rồi hình na không tấn công vào hồn lực của bọn họ, rốt cuộc là cô ta. Bản thể tông. Tại sao bọn họ lại ngắm vào chúng ta? Vu Thiên hơi ngạc nhiên, nhớ không nhầm thì bọn họ không có liên quan gì với tông môn này đi. Tại sao lại có cường giả tông môn quái vật đó tới đây, hơn nữa còn thăm hỏi với tiểu na nữa, không phải là quá lạ sao? Có thể nào là bọn cô gây thù hằn mà không biết không? Zion không biết từ khi nào cũng tới gần hai người, anh vô cùng kính trọng hình na, nhưng đối với Vu Thiên thì anh chả có thái độ quan tâm nào, ngược lại có một phần ghen ghét và khó chịu với cô cơ. Dù sao thì ai bảo nhóm Dạ Phong và Vu Thiên đã cướp đoạt quyền làm đồng bạn với công chúa của bọn họ. Đáng lẽ người ở bên cạnh công chúa chia sẻ âu lo với cô nên là bọn họ mới đúng. Ngươi. Khuôn mặt như muốn giết người của Vu Thiên lạnh như băng lườm Giai ẩn, còn anh thì không sao cả đưa hai tay lên trời tỏ vẻ không quan tâm, anh cũng chả nói gì đụng chạm cả mà, chỉ là một hướng suy nghĩ thôi, hạ hạ. Được rồi, hai người, không phải là lý do đó, có khả năng bọn chúng quan tâm tới hình tử mà thôi. Cảm thấy chóng mặt khi thấy hai người như chó với mèo tranh cãi nhau bên tai mình. Quả nhiên là hai nhóm bọn họ không hợp nhau cho lắm, kể cả Dạ Phong và Phẹn Tuần cũng vậy, giống như là trời sinh thiên địch không bằng. Đưa hai tay ra cản lại hành động của bọn họ, Vu Thiên và Giờn rất nghe lời hừ lạnh một tiếng lui lại, không một ai tiếp tục khiêu khích đối phương, võ hồn cũng tự giác thu hồi trở lại, bình tĩnh chờ đợi. Hai người im lặng được một lúc làm hình na thở phào ra một hơi, tuy nhiên nhìn vào ánh mắt có chút rét giá của bọn họ, nếu không phải là cô đang ở đây thì hai đứa ám khách này sợ là sẽ đánh nhau phân chia cao thấp mất. Ngươi là ai? Chúng ta biết ngươi là một thành viên quan trọng của Tinh Nguyệt Môn, nhưng biết chúng ta là ai rồi mà vẫn dám ra tay đối với bản thể tông chúng ta như vậy, ngươi thật sự có đủ tự tin chống lại bọn ta ư? Dùng một tay chống dậy, đầu gối dùng sức lấy trọng tâm thoát khỏi cơn choáng, đầu vẫn rất nhức, tuy nhiên hồn sư có võ hồn là mắt đứng dậy nhanh hơn, con mắt trở nên sáng, anh lập tức thu hồi lại hồn kỹ của mình, bởi vì anh biết, đây không còn là nơi mà bọn anh có thể dương oai nữa. Thật đáng sợ, một cô gái ở độ tuổi này. Hơn nữa, hai người bên cạnh chắc cũng không phải là dạng tầm thường, công chúa. Cô có thân phận thật bí ẩn đấy. Đưa tay ra chống đất, hồn sư có võ hồn là tay phải đuối hơn một chút, bọn họ có thể di động như cũ, nhưng không một ai dám ra vai muốn tấn công cả. Như hình na đã nói, ở trong nhà của người ta, bọn anh chỉ có thể nghe theo luật lệ của chủ nhà thôi. Ồ, hai ông chú này không còn ý chí chiến đấu nữa rồi sao? Vậy mà ta tính cắt vài miếng thịt chứ? Ngạc nhiên khi không thấy ý chí chiến đấu từ người hai cường giả bản thể tông nữa, Zion vuốt mái tóc bạc lên cao, để lộ ra con ngươi yêu dị của mình. Vu Thiên ngạc nhiên ngược lại không có phản bác, giống như cô thật sự cũng muốn lao tới cho hai tên cường giả kia vài nhát thật, con gái đúng là đáng sợ. Yên tâm đi, bọn họ chỉ là thích đùa tí thôi, được rồi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng một tí nhỉ. Nhìn vào tính tình trẻ con của hai người, hình na nhận ra ai cũng có một chút ác thú vị của bản thân. Đúng là đời người ai cũng có vài giây điên cùng mà, cô cũng từng điên như vậy rồi. Hai cường giả bản thể tông hơi lạnh gáy khi thấy hai người Gia Ẩn và Vu Thiên muốn xẻ thịt họ cho vui, mặc dù nghe lời giải thích của hình na, nhưng mà bọn họ tin chắc là nếu không có hình na ở đây bọn họ chuẩn bị đem lên thất làm mâm cơm rồi đấy. Tất nhiên rồi, chúng ta đâu còn lựa chọn nào phải không? Hơi do dự, nhưng bọn họ rơi vào đường cùng rồi, nếu xét về thực lực không thôi, chưa chắc gì bọn họ đã thua cô gái này. Nhưng hồn kỹ quỷ dị này lại có thể trực tiếp đánh vào linh hồn của bọn họ, không nên làm liều, bọn họ còn chưa muốn chết. Chương 393, Mục đích và trừng phạt. Được rồi, trước tiên cho chúng ta biết, các ngươi tên là gì? Hình na bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản, cô có khá nhiều thời gian, với lại hai thành viên của bản thể tông này đều có tu vi là bát hoàn hồn đấu la, có một thứ tốt như vậy tới trước mặt, không lợi dụng thì hơi lãng phí. Dù sao thì bản thể tông đối với cô cũng không có mối liên quan gì cả. Cô cũng chả nợ nần gì đối phương, nhưng mà đối phương dám nhắm tới một thành viên trong đội của cô, không đáp trả lại một chút thì cô không tên là Hình Na rồi. Ta tên là Độc Tâm. Ta tên là Đắc Minh, còn cô? Giới thiệu tên của bản thân mình, người có võ hồn là đồng tử tên Độc Tâm, còn người có võ hồn là bàn tay phải tên là Đắc Minh, mấy cái tên nghe có vẻ bựa bựa, chả hợp gì lắm với cái diện mạo ngu ngốc của bọn chúng. Bọn họ hỏi ngược lại tên của bản thân cô làm cho Hình Na có hơi chút ngạc nhiên, đám ngốc này vẫn còn chưa nhận ra vị thế của mình ư. Diên Dần và Vu Thiên ở phía sau tuy không nói gì, cũng không biểu hiện gì, nhưng trong ánh mắt của bọn họ lại tràn đầy sự miệng ai, không ngờ đối phương vẫn còn tính rửa hơi vào danh nghĩa bản thể tông để bắt ép tiểu thư nhà cô. Thật là ngu ngốc mà ba. Ha ha, các ngươi quả nhiên là những đứa trẻ ngây thơ à, không ngờ tu luyện được tới hồn đấu la, cái này cũng nên quy về vận may vài phần đi. Bật cười nhẹ, Hình Na lắc lắc đầu, cô tự hỏi nếu đối phương mà gặp phải nhóm tà hồn sư thì không biết giờ bọn chúng có còn toàn xác mà về không thôi, chưa kể là linh hồn cũng bị thâu nuốt thôn phệ. Mà, cũng không có vấn đề gì, tên của ta là Hình Na, chắc cái tên này các ngươi cũng quen thuộc đi. Nói lên tên của mình một cách nhẹ nhàng, cô không hề sợ bị đối phương tìm ra tung tích và cách đối phó, giống như thể mọi chuyện chỉ đơn giản như thể nhai kẹo vậy, mọi chuyện vẫn nằm trong lòng bàn tay nhỏ bé của cô. Quả nhiên, hai chữ Hình Na vừa được thốt lên xong thì biểu tình của Độc Tâm và Đắc Minh biểu hiện lập tức khác biệt, bên trong con ngươi đang run lên đó, cô có thể thấy được chấn kinh, bất ngờ, kỳ lạ, nghi hoặc, song song đó, lại có thêm một chút kinh dị và sợ hãi. Thật không hiểu sao trong ánh mắt của một người lại có nhiều cảm xúc đến vậy, mọi thứ đều phản ánh qua từng nét mặt và cảm xúc dao động của bọn họ, bộ tên của cô trở nên đáng sợ và kỳ dị vậy sao? Mới vừa nói ra thôi mà. Cô là Hình Na đó sao? Độc Tâm có chút khó tin, lần trước bọn anh cũng có đi xem qua trận tỉ thí học viện hồn sư toàn đại lục, lúc đó Hình Na chỉ mới là một cô gái bé nhỏ, năng lực tuy rất nổi trội nhưng lại không gây được trò trống gì. Vậy mà chỉ mới vài năm trôi qua, cô gái hồn tông khi đó giờ trở thành một tồn tại mà đến cả hai hồn đấu la như bọn anh cũng phải cúi đầu phủ phục sau, tại sao lại có thể thay đổi chóng vánh nhanh đến vậy? Quả nhiên là quái vật, sau khi trở về bọn anh nhất định phải thông báo lại với tông chủ. Không thể để một con yêu nghiệt kinh khủng này tự do phát triển được, nếu như để cho cô ta thời gian trưởng thành quá lâu, sợ là trên toàn bộ đấu la đại lục, lại có thêm một thế lực đỉnh cao chọc trời trưởng không tất cả. Đến lúc đó, bọn họ là những người đã từng nhắm đến thành viên của đối phương, tuyệt đối sẽ không được yên thây. Nếu như mà còn có một Hình Na nào khác thì có lẽ tôi không phải là người mà bọn anh nghĩ đến đâu. Nhìn nét mặt hoảng hốt và cặp lông mày nhíu lại, U Choa, hai tên ngốc này suy nghĩ cũng đủ nhiều đấy. Hơn nữa còn lộ ra khá rõ trên mặt, không thể tin được, thật là không thể tin được, trời đất phù hộ, thiện thai, đám ngốc này làm sao mà có thể tu luyện tới hồn đấu la mà còn sống vậy bà con, bằng cách nào vậy hả trời? Coi như không cần hỏi cô cũng biết bọn chúng muốn làm gì, nhưng mà còn suy nghĩ được đến đường về mà không lo cách ứng phó bọn cô, không tìm cách rời đi khỏi nơi này, cô hơi thất vọng rồi đấy. Mà, trước tiên chúng ta tìm hiểu lý do một chút nhé, hai người chỉ cần gật đầu và lắc đầu thôi. Kẻ nào nói dối sẽ phải nhận trừng phạt, nên nhớ, trừng phạt không nhẹ đâu. Cười híp mắt lại, nhìn vào thái độ chần chừ của bọn họ, cô không nghĩ rằng mình sẽ moi được nhiều thông tin nếu để bọn họ tự kể đâu. Thôi vậy, cô cứ lấy hết mọi thứ mình cần đã rồi tính sau. Nhìn vào con ngươi đầy hoang mang và lo sợ của đối phương, bên cạnh cô một người bắt hoàn, một người lục hoàn, Giai Ẩn và Vu Thiên chuẩn bị triệu hồi sẵn võ hồn nếu như có ai dám phản kháng, lập tức giết. Các ngươi muốn hình tử, thằng nhóc có võ hồn là Linh Mâu. Đơn giản hỏi, đơn giản gật đầu, cái này thì mọi người đều rõ, nhưng cô vẫn cứ hỏi, coi như là thử nghiệm thôi vậy. Người cầm đầu việc này là Độc Bất Tử. Đến câu hỏi thứ hai, bọn hắn hơi giật mình vì thấy Hình Na giống như biết tông chủ của bọn họ, hơn nữa thái độ cũng không hề sợ hãi, bọn hắn hơi dừng một chút, sau đó lắc đầu. Vậy hắn biết chuyện này không? Gật đầu. Chủ lực của bản thể tông có xuất hiện ở đây? Gật đầu. Mục đích là vì Thánh Linh Giáo và Nhật Nguyệt Đế Quốc. Dừng lại một chút. Mồ hôi bọn chúng đổ ra, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tham gia vào việc vây bắt hình tử không có phong hào đấu la đi. Mày nhíu lại, Độc Tâm hơi do dự một tí, nhưng sau đó anh ta lập tức gật đầu. Không có bất cứ điều gì diễn ra làm trong lòng của anh nhẹ nhõm, ngay khi anh đang muốn thở phào một hơi thì mới ngạc nhiên rằng Hình Na cũng không tiếp tục hỏi, khuôn mặt Hình Na cười thật tươi, nhưng anh lại có dự cảm không lành. Đắc Minh đổ mồ hôi, bọn họ cũng không có làm gì lạ đi, bọn họ đã thử một số hành động lạ. Nhưng đối phương có vẻ không làm gì cả, nhưng tại sao trong câu này, cô ta lại dài a a a a a a a a a a a a a a a a a a gào lên đau đớn, hai tay đưa lên cào cấu mặt mình, Độc Tâm như điên loạn nằm ngục xuống, cựa quẹ và quằn quại như con nghiện lên cơn, nước dãi và nước mắt cứ thế trào ra. Hắn ta khóc lên như điên cuồng, hắn cầu xin hắn rên rỉ, chỉ trong vòng một phút, hắn ta gần như đã chết, nhưng lại không tài nào chết được. Giết ta đi, ai đó làm ơn giết ta đi. Dừng lại, ai đó làm ơn giết ta đi, ta không muốn sống nữa, giết ta đi, giết ta đại. Gào lên, thét lên, khóc ròng, âm thanh tuyệt vọng của Độc Tâm làm trái tim của Đắc Minh như bị bóp nghẹt. May mà lúc nãy anh không vội trả lời, cơn tra tấn này, thật sự đáng sợ tới mức mà một hồn đấu la thậm chí còn không muốn sống ư. Đứng ở phía xa, Vu Thiên và Dần cũng rợn hết da gà lên, rốt cuộc là Hình Na đã làm gì, rõ ràng là cô gái bé nhỏ đấy đang cười rất tươi, nhưng một cơn tra tấn còn khủng khiếp hơn địa ngục đang giáng xuống Độc Tâm. Đây là, trò chơi trừng phạt, kẻ nói dối, phải chịu trừng phạt chứ. Phải không? Ha ha. Đưa bàn tay ra vớt lấy mái tóc đang đẫm mồ hôi của Đắc Minh, con ngươi và hô hấp hỗn loạn của anh thể hiện được cảm giác bàng hoàng của mình, cộng thêm tiếng gào thét của Độc Tâm, anh run rẩy, anh hoang mang. Cô ta không phải là thần thánh hay cái bóng bí ẩn gì cả, cô ta chỉ đơn giản là ác quỷ, điều này còn kinh khủng hơn là việc giết chết đối phương, hành hạ tinh thần của một người tới mức không còn muốn sống, thật đau đớn và đáng sợ, anh không dám đối mặt trực diện với cô ta nữa. Chương 394, thực ngộng, giờ giảm e a tờ. Nè, Vũ Thiên đại tỷ, công chúa đáng sợ như vậy từ lúc nào thế, khốn nạn, chỉ đứng ở xa nhìn thôi mà da gà tôi nổi lên hết rồi nè. Đưa hai tay lên xoa xoa người mình, cảm giác rợn hết cả mình thật sự là điên cuồng không chịu nổi, anh không muốn phải trải qua cảm giác kinh khủng đó đâu. Thế này thì sợ là đến khi Tinh Nguyệt Môn và Litropsinus gặp nhau anh sẽ không dám đấu trực tiếp với công chúa quá, phẽn tồn đại ca à, mọi chuyện tiểu đệ quyết định nhường hết cho anh đó, đệ hứa là sẽ mua bó nhang và hoa quả đến thắp hương cho ca. Ta cũng không biết, lần đầu ta nhìn thấy tiểu thư sử dụng năng lực đó. Vu Thiên cũng không hơn được gì Giai ẩn, mặc dù võ hồn địa ngục dao găm của cô có thuộc tính âm hàn, nhưng cũng không thể nào sánh được việc Hình Na ra tay trong yên lặng mà bóp người không tiếng động. Mặc kệ cho việc tra hỏi diễn ra thế nào, nhưng bọn họ chỉ cần biết, Hình Na ở cùng phe với bọn họ, và bản thân sẽ không bị loại hình tra tấn đó áp đặt lên người thôi là đủ rồi. Thật là không thành thực, mà thôi, ta cũng không cần quan tâm các ngươi nữa. Dù sao thì thông tin cũng khá là đủ rồi, thứ còn lại là... Thở ra một hơi dài, nhìn gương mặt tái mét của Đắc Minh, biết là không thể tra hỏi gì thêm được nữa rồi, Hình Na mới chậm chậm đứng dậy. Nhưng mà cũng ngay lúc đó, nhiệt độ của môi trường đống nóng lên đột ngột, bàn tay đỏ rực của Đắc Minh như nứt ra, các đường gân phát sáng như nham thạch và bắt đầu chảy dịch đỏ nung nóng, đây là... Thử viêm dung nham. Đưa bàn tay lên cao, một loại hồn kỹ quần công đem toàn bộ môi trường nung cháy, vì tấn công quá mức đột ngột. Hơn nữa hai người Vu Thiên và Gia ẩn cũng không ngờ đối phương vậy mà từ bỏ đồng đội của mình. Đứng ở gần Đắc Minh nhất không chỉ có một mình Hình Na, mà bên cạnh đó còn có thêm cả Độc Tâm, đồng đội của hắn đang ở trong tình trạng điên loạn và không có hồn lực phụ thể, nếu mà dám sử dụng quần công hồn kỹ, vậy không khác nào là đem đồng đội của mình nung chết. Vong hồn hoàn thứ 5 và thứ 6 sáng lên, trực tiếp sử dụng hồn kỹ và 5, đối phương thật sự tính thổi tung tất cả để bỏ trốn khỏi nơi này. Ầm ầm ầm. Tiểu Na, công chúa. Cả hai người Dần và Vu Thiên lập tức hóa thành cái bóng bắn thẳng như tia chớp, mỗi người từ trong hông rút ra một thanh dao găm nhỏ, kéo ra một đường cong họa dạ tổn hoàn hảo, chẻ đôi dung nham của đối phương ra trong một khắc. Tốc độ ra đòn rất nhanh, nhưng không có một ai để dư tâm trí mà quan tâm thẳng đồng bạn ngốc Độc Tâm bị bạn mình bỏ rơi, hắn ta nằm rơi trong vào biển nham thạch, da thịt bị đốt cháy bỏng, tiếng gào thét trở nên khàn hơn. Sau đó thì Độc Tâm dần trở nên yếu đuối, âm thanh hắn phát ra nghe như móc tim móc phổi mà nói. Cho đến khi mà không còn âm thanh nào được phát ra, hắn ta đã quá đuối, cặp mắt bất lực đấy vẫn cố gắng ngưỡng lên nhìn mặt đồng bạn mình. Tại sao? Đó chắc chắn là lời nói mà hắn ta muốn kêu lên lúc này, cảm giác tội lỗi và ám ảnh từ khuôn mặt của đồng bạn đeo bám làm khuôn mặt Đắc Minh trở nên tái nhợt, nhưng mà hắn không hối hận, hoặc là nói, vì mạng sống của mình, hắn nguyện ý từ bỏ sinh mạng của đồng đội. Hai vòng hồn hoàn thứ 7 và thứ 8 tiếp tục sáng lên, hiện tại hắn không biết phải làm sao để rời khỏi khu vực sương mù này được. Nhưng mà trước tiên hắn cần phải bỏ trốn và né tránh con bé đáng sợ kia, nếu được, giết luôn con ả là có thể thoát khỏi nơi này. Nham Ba Vương Mưa Thiên Thạch. Cơ thể hóa thành dung nham dạng đặc, toàn thân bốc lửa, lớp quần áo lập tức bị thiêu rụi, sức tấn công vật lý của hắn được gia tăng thêm, đưa tay từ trên rộng xuống dưới, đối mặt với hai con quái vật Vu Thiên và Dần đang giận dữ, một chọi hai đối diện trực tiếp, hắn không có một tỷ lệ thắng nào, vậy nên... Vành! Mặt đất vụn vỡ ra. Từ trên trời tích tụ hàng loạt các khối thiên thạch bùng cháy, khói mù và hơi nóng bức lên làm cản tầm nhìn, hắn ta muốn dùng đòn tấn công này để bảo vệ bản thân. Kết hợp hồn kỹ phía trước tử viêm dung nham đã đem mặt đất hòa tan và trở thành một bãi dung nham rộng lớn rồi, kết hợp với sương mù có sẵn nữa, coi như bọn hắn có võ hồn là linh mâu cũng rất khó để có thể bắt kịp tầm nhìn của anh. Khốn nạn, hắn ta vậy mà bắn ra loại hồn kỹ đáng chết này, không ngờ bản thể võ hồn cũng có thể chơi xa chiến đấy. Tuy mới là hồn đế lục hoàn, đối mặt với hồn kỹ của Đắc Minh Giờn hoàn toàn không chút khó khăn, thanh dao găm nhỏ bé của anh cứ như là thần khí, chém đâu là đứt đó, tuy nhiên lại không thể khiến nó biến mất và hóa vụn trong hư vô được. Rõ ràng là sự chênh lệch tu vi không nhỏ khiến cho Giờn không chiếm được lợi thế, cho dù có sử dụng hồn kỹ 10 vạn năm thì chưa chắc là anh sẽ đuổi kịp đối phương, vậy cho nên. Vũ Thiên Đại Tỷ A, làm ơn, chuyện này nhờ Đại Tỷ đấy, an toàn của công chúa để cho ta. Liên tục chém lấy những tảng thiên thạch đang rơi xuống, Giờn nhường lại công lớn cho Vũ Thiên, dù sao thì an toàn của công chúa vẫn là hàng đầu, không thể từ bỏ được. Tốt thôi, tiểu nam mà có xê sát gì thì ngươi tự thiến đi thằng nhóc. Trừng mắt nhìn ngược lại Giờn, gật đầu một cái và phun ra lời đe dọa, cô nhanh chóng hóa về phía trước, một cái động màu đen mở tung ra, bay lọt vào bên trong, mọi việc diễn ra với tốc độ nhanh như chớp. Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào người của Đắc Minh, nhưng ngay lập tức có một lớp màng bảo vệ nhanh chóng xuất hiện vây quanh người anh lại, cản trở vết đâm của Vũ Thiên. Phần bóng tối len lỏi qua lớp vòng bảo vệ tuyệt đối nhanh chóng tụ thành hình, cứa một đường lên cổ đối phương, tuy không thể giết chết, nhưng hắn ta cũng cảm thấy bản thân gần kề với tử vong thế nào. Bá đạo! Trợn mắt lên nhìn cách mà Vũ Thiên chiến đấu, loại hồn kỹ cho phép dịch chuyển tức thời lúc nãy là gì, hơn nữa còn có thể bất chấp không nhìn luôn hàng phòng ngự của hồn đạo khí vòng bảo hộ tuyệt đối, đây không phải là dạng vừa đâu. Bị chém và đập lùi về sau, hai chân trà vào đất tạo ra tiếng két két khó chịu. Chân của anh cũng chảy máu và tổn thương nặng nề, nhưng lúc này không phải là thời gian để phàn nàn. Liếc mắt quan sát liên tục, tầm nhìn này rõ ràng không thể cho phép đối phương chiến đấu một cách tối ưu, vậy mà có thể khóa chặt anh lại, không đơn giản. Từ trong chữ vật của bản thân, Đắc Minh rút ra một loại hồn đạo khí định trang, là một cây đại pháo khổng lồ, có vẻ hắn muốn dùng nó để bỏ trốn, nhưng mà... Thức ngộng, giờ giảm e a tờ. Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Hình bóng một con rồng béo ụ nhưng lại tràn đầy uy nghiêm xuất hiện ở đằng sau, cặp cánh rồng khổng lồ, bộ sáu hồn hoàn của hình na tỏa sáng, đen 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 đỏ xanh dương. Lớp khói sương mù tản đi hết, dung nham cũng biến mất, mọi thứ cứ như chưa từng xuất hiện, kể cả hồn kỹ và nhiệt độ nóng chết người lúc nãy, tuy nhiên bên cạnh bọn họ, cái xác của độc tâm lại vẫn cháy khô và nung cho thành than, thành cho cốt, cặp con ngươi đến chết vẫn trợn lên như thể muốn nuốt chửng lấy Đắc Minh. Chương 395, lẫn nhau tàn sát. Âm thanh của hình na vang lên như lời báo tử, mặc kệ cho sự bất ngờ và ngạc nhiên của Giờn và Vũ Thiên, một trận cuồng phong nổi lên đột ngột kéo đi tất cả, đứng ở bên cạnh hình na, Giờn lập tức phải dụng võ hồn của mình găm xuống đất để không bị cuốn đi. Hình bóng của một chuẩn thần bổ kẹ mẩn xuất hiện to lớn và mạnh mẽ, sức mạnh và hồn lực bao phủ dồi dào như không có đáy ngọn, cặp mắt của hình na sáng lên ánh sáng màu tím và hồng, sự kết hợp của Phi và Psi Tải. Thực mộng giờ giảm e a tờ. Một lớp cầu màu đen tụ lại. Sau đó nó giải phóng ra, bao phủ hết tất cả mọi thứ, kể cả bản thân hình na, kể cả Giờn và cũng như Vũ Thiên, Đắc Minh. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một người gục ngã xuống, dù đã đứng ở rất xa, hơn nữa còn sử dụng vòng bảo hộ tuyệt đối, thế nhưng mà anh lại không thể chống chọi lại được cảm giác vô lực và mệt mỏi ập đến, Đắc Minh lập tức chìm đắm vào bên trong một giấc mơ được xây dựng triệt để. Một khu vực đen tối khắp nơi là tử vực, một màu đen vô tận, tiếng gào thét và sự nguyền rủa của kẻ thù, của đồng đội mà anh từng phản bội. Từng hình bóng một, chúng nó khơi lên điều mà anh không muốn nhớ tới nhất. Thế giới này là của ta, ở trong thế giới của ta, ngươi bất quá cũng chỉ là con kiến hôi không có lực phản kháng. Trước khi mất đi hết tất cả, giọng nói của hình na như phán xét, như mệnh lệnh không thể không phủ phục, Đắc Minh bị câu nói đó đè nặng vào lồng ngực. Đột ngột khuôn mặt trợn trắng của độc tâm xuất hiện, khắp nơi đều là máu, cái đầu bị đốt cháy tới thiêu bỏng không nhìn ra nhân dạng, nhưng anh vẫn rất dễ dàng phân biệt ra hắn ta là ai. Rắc 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 rắc. Tiếng xương cốt di động tạo nên những âm thanh đáng sợ trên tông nền màu tối, một vài phần của khối bạch cốt này bị đốt tới cho bụi đen tàn, nhưng nó vẫn đang cố di chuyển để vói tới bên cạnh anh ta. Xúc cảm băng lãnh của xương vuốt ve khuôn mặt tràn đầu mồ hôi, tiếng sột soạt ma sắt làm da thịt đau đớn, nhưng mà anh lại không thể di chuyển được, chỉ có thể trở họng lên ú ớ không thành lời. Ư, ư ư ư ư. Nhìn vào cặp con ngươi không một chút ánh sáng nào, rõ ràng là một cặp con ngươi của người chết, đồng tử cũng giãn ra hết mức vì tử vong. Nhưng sâu thẳm trong đó, anh nhìn thấy một con dao sắc nhọn, máu, huyết tinh, màu mùi của tử vong thuần khiết. Hai bàn tay bằng xương cốt trắng tính vuốt ve khuôn mặt điển trai của Đắc Minh, nó xoa nhẹ phần má ra, kéo căng cơ miệng, banh mồm anh ra không chút thương tiếc, để lại đó là hai vệt máu khi bị xé rách. A, a a ư ư. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, anh muốn hét lên, nhưng không thể làm, anh muốn phản kháng, nhưng không thể di chuyển. Để mặc cho cái sắc của độc tâm di chuyển tự do chơi đùa từng bộ phận trên cơ thể anh. ngón tay móc vào bên trong cái lưỡi đỏ mọng mềm mại, phần đốt ngón tay nhọn hoắt đâm vào, chọt ra vết máu đỏ rưỡi làm tô đậm thêm sắc đẹp của cái miệng thơm tho này. Không thể la hét, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được nỗi đau này một cách chân thực nhất, con ngươi co giật vì quá mức đau đớn, máu theo khỏe miệng tuôn trào, Đặc Minh lo lắng, hắn sợ hãi. Hắn chưa từng hối hận khi phản bội lại đồng đội của mình để cầu xin sự sống, đó là một chuyện bình thường phải không? Không phải là bất cứ ai cũng nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ để bản thân mình còn sống ư? Nhưng mà giờ khắc này, hắn hối hận, hắn sợ hãi, hắn muốn cầu xin đồng đội của mình để từ bỏ bản thân đi, hắn biết lỗi rồi, đừng hành hạ hắn nữa. Làm ơn, tha cho tôi đi, làm ơn, Độc Tâm, anh em tốt, đừng làm vậy với ta. Dừng lại đi mà, dừng lại. Cơ thể cố gắng quằn quại di chuyển, anh muốn né tránh rời đi đối phương, nhưng rất tiếc, mọi nỗ lực bỏ trốn đều trở nên vô dụng, thậm chí cho dù muốn nhích đi một phân cũng không thể. Nguyên một bàn tay trắng tinh xảo toàn thân là xương trắng cứng rắn, năm đầu ngón tay vướt ve khỏe miệng đang bị banh ra, và rồi cứ thế. Phật. Một nhát đâm thẳng trực tiếp đi xuyên qua cổ họng và hầu của Đắc Minh, cảm giác tẩm lợn và máu me, nhìn thấy máu huyết của mình trào ra trực tiếp mà lại không thể làm gì, thậm chí hắn còn không thể tự kết liễu bản thân đi để không phải chịu loại đau đớn này. Vậy mà, hắn vẫn còn sống, hắn sống dù hắn không muốn, bịch. Bị ném ngã xuống dưới đất, dần dần từ trong hư không, một người, hai người, ba người, những người vô tội đã từng bị anh giết chết, nhưng đồng đội mà anh đã bỏ rơi, thậm chí là dùng như một con vật thí mạng để bảo vệ mình, bọn họ từng người một xuất hiện. Trên tay cầm một con dao sắc bén, khuôn mặt cười nhuận miệng, các vết thương và nỗi đau của họ hiển thị rõ ràng qua từng vệt máu lớn, có người đứt đầu, có người ngũ quan không toàn vẹn, nhưng tất cả bọn chúng đều đang nhắm tới Đặc Minh. Đừng mà, đừng hành hạ tôi, giết tôi đi, giết tôi đi, giết tôi đi. Từng bước chân tiến tới, có người cầm dao, có người cầm kéo, phịch một nhát đâm thẳng tiến và trực tiếp khiến anh đau đớn như muốn chết đi sống lại, sau đó nó lạch tạch lõm tóm rơi ra dịch nhầy và máu. Tiếng thanh kéo đâm xuyên qua con người to tròn trắng bự của anh thật gọn gàng và đã thai, kéo sau đó là âm thanh cười thích thú và tên của anh được nhắc lên không ngừng. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Tiếng gào thét từ to lớn điên cuồng cho đến khi cạn khô và nói không nói, hắn ta bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, cho đến khi không còn chịu nổi nữa, các cái bóng bắt đầu rời đi, tuy nhiên. Về với chúng ta thôi, Tiểu Đặc Minh, về cùng chơi với chúng ta nào, chúng ta sẽ cùng vui vẻ với nhau, nhé. Hắc hắc, hắc 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 hắc. Một chân bị chặt đứt, còn lại một chân bị kéo đi như kéo một món đồ rác rưởi, kéo lê thê nó tiến vào một cái động đen không lối về. Ở phía bên ngoài, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, thời gian tưởng chừng trôi qua rất lâu, nhưng thực chất mới chỉ có 5 phút đồng hồ. Vu Thiên và Giờ Lớn lạnh khi nhìn thấy đối phương đột ngột bất tỉnh, sau đó gào lên đau đớn, rồi tiếp tục gào cho đến khàn họng khan tiếng không thể tiếp tục gào, nước mắt nước dai chảy ra, rồi sau đó là máu tươi đỏ thẫm không ngừng toạt vỡ phun trào. Cho đến khi hơi thở ngừng đập, sinh mệnh của Đắc Minh chìm vào trong tử vong, thế giới trong sương mù của hình na cũng tan biến. Đây là... trở lại rồi sao? Mọi người hoang mang khi hoàn cảnh một lần nữa thay đổi chóng mặt, năng lực lúc nãy của hình na là giờ giảm e ạ tơ, một loại sở kỵ của bổ kẹ mần hệ tâm linh ném đối phương vào giấc ngộng mà mình mong muốn và không mong muốn nhất, để rồi sau đó một ngụm nuốt chửng tất cả. Được rồi về thôi, Zion, đừng có đi lông nông nữa. Quay người rời đi. Lúc nãy bị hai hồn đấu la tập kích khá là bất ngờ, nếu không phải là trong giấc ngộng của bản thân thì cô đã không dám sơ hở tới vậy, tuy nhiên thực lực của hồn đấu la đúng là không thể coi thường. Ê, thần không được đi theo sao? Cụn! Ôi bà kia, không cần bà chen họng vào nghen. Hừ! Thở dài nhìn hai người bắt đầu cãi nhau, hình na xoay người rời đi trở về khu vực của nhóm mình, cô đã quá tay giết mất hai cường giả của bản thể tông, đắc tội hơn lớn rồi, nhưng dù sao thì cô cũng không quá sợ hai đối phương. Chương 396, nhẹ nhõm tấn cấp. Quay trở về khu vực của cả nhóm cùng với Vu Thiên, sau khi nghe tin nhóm bọn cô chiến thắng một cách dễ dàng và áp đảo, hình na gần như chẳng có gì thấy kinh ngạc, ngoại trừ việc Tiểu Vũ bị trọng thương. Đây cũng là do bọn họ quá mức khinh thường đối thủ, có thể nói bảo mật thực lực của mọi người là một lý do, nhưng đây không thể phủ nhận, trong chiến trường này vẫn còn rất nhiều đối thủ đáng khâm phục. Dạ Phong ca, bên kia em đã tìm thấy dấu vết của một trong hai người thừa kế của tà thần, Đường Nhã. Quả nhiên là linh hồn của cô ta chưa thực sự bị nhuốm đen thuần túy, một phần ý thức của cô gái đó đang cố gắng quay lại. Ngồi lại nói chuyện với Dạ Phong, bên sau cô Vu Thiên lập tức rời khỏi và ẩn mình về phía đằng sau tiểu thư của cô, hẳn là Vu Thiên cảm thấy rất tức giận. Dù cho Dạ Vũ có nói là không có chuyện gì, nhưng thân là người bảo vệ cho thiếu chủ tiểu thư, nhìn thấy bọn họ bị thương thì chị ấy vẫn cảm thấy tự trách không ngừng.
Vậy sao?
Đường Nhã à, bên ấy em có gặp lại nhóm Hoắc Vũ Hạo không?
Có, bên ấy cũng trở nên mạnh hơn nhiều rồi, em cũng đã gửi lời chào tới Huyền Lão, bọn họ cũng là một trong số các đối thủ đáng chú ý đấy.
Trả lời lại câu hỏi của Dạ Phong, cô bình tĩnh uống một tách trà nhìn lại nhóm bạn của mình, có một thứ gì đó đã thay đổi từ trong Đình Bảo và Dạ Vũ. Cảm thấy kỳ lạ và ngạc nhiên, Hình Na tới gần hai người bọn họ và hỏi.
Nè, hai người có cảm thấy điều gì khác lạ không? Giống như kiểu có thể tự hiểu nhau mà không cần lời nói.
Hoặc là có một sự dung hợp nào đó về mặt hồn lực không?
Tớ cảm thấy giữa hai người bọn cậu giống như đã bẻ khóa một loại liên kết nào đó.
Nghe lời của Hình Na, nhóm hai người Đình Bảo và Dạ Vũ có chút ngạc nhiên, thân thể bị trọng thương nặng đang được chữa trị Dạ Vũ vẫn dáng ngẩng đầu lên cười cười ý chào hỏi Hình Na.
Sau đó bọn họ nhìn nhau một lúc để xác định, rồi mới kỳ lạ nhìn về phía Hình Na trả lời.
Quả nhiên là có một loại năng lực nào đó. Nhưng nó vẫn chưa thực sự thành hình, cảm giác như miễn là ở gần tiểu bảo, mình cảm thấy như vết thương hồi phục nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời hồn lực của bọn này giống như có thể hòa lại với nhau, dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng năng lượng cộng gộp lại thì mạnh hơn rất nhiều lần, đây có phải là dấu hiệu của võ hồn dung hợp kỹ không?
Lần lượt thay phiên nhau nói mà không lặp lời của người kia, quả thật là có thể đọc hiểu lòng nhau sao?
Từ năng lượng của giờ Dạ Gỗ Nạch cô đã thấy có gì đó khác lạ. Nhưng mà nếu như hai người Đình Bảo và Dạ Vũ có thể mở khóa năng lực mới này, vậy thì đây sẽ là một con át chủ bài mới để đối đầu với người thừa kế tà thần.
Được rồi, vậy kể từ trận sau cậu và Tiểu Bảo hãy nghỉ ngơi đi, dù sao thì hai người ở cạnh nhau vết thương sẽ hồi phục nhanh lên.
Tớ ở ngoài quan sát cũng đã đủ lâu rồi, giờ cũng là lúc lên sân để vận động vậy, phải không?
Thở một hơi dài, khuôn mặt Hình Na từ ái nhìn bọn họ rồi đứng dậy vận động gân cốt. Tiếng rắc rắc vang lên thể hiện cho tinh thần hiếu chiến của bản thân đã sôi sùng sục.
Từ giờ bọn cô sẽ không cần phải quan sát quá nhiều thứ nữa, bởi vì những người bạn và những người có thể trở thành đồng bạn đều đã xuất hiện, thực lực của bọn họ cô cũng đã nắm khá là rõ, vậy thì chỉ còn cần chờ đợi đến lúc gặp nhau trên đấu trường thôi.
Vậy trận tiếp theo sẽ là anh, Tiểu Linh, Tôn Vũ, em, Tuyết Nhi, Tiểu Tử, 6 người tham chiến, dù sao thì cũng không ai ép buộc phải đủ 7 người mới có thể tham gia Dạ Phong.
Ok. Tiểu Na ra sân làm cho tớ nóng máu rồi đấy Tiêu Linh.
Được chiến đấu lại với nhau như vậy, cảm giác thật là hoài niệm đúng không?
Tôn Vũ.
Ừm, mọi người, hãy sẵn sàng Hình Na.
Kể cả hai đứa bé cũng nắm chặt tay mình và nắm lấy tay của Hình Na, bọn chúng cũng muốn tiếp sức của bản thân cho Hình Na, cho nhóm của mình.
À đúng rồi, lúc nãy em có giết chết hai người của bản thể tông.
Lúc nãy có người của Nhật Nguyệt Học Viện tới hỏi thăm.
Hai người đồng thời nói chuyện. Dạ Phong và Hình Na đồng thời thả hai quả bom xuống, người của Nhật Nguyệt Học Viện tới.
Có chuyện gì?
Ê!
Tiểu Na, em lại giết chết hai người của bản thể Tông Ư.
Tôn Vũ ngạc nhiên hỏi.
À ừ, bọn họ theo dõi em và Vu Thiên Tỷ, còn có ý định dùng vũ lực vậy nên em tiện tay tiễn bọn họ về chầu ông bà rồi. Hình Na không coi trọng lắm trả lời.
Đáng sợ quá Tiểu Linh.
Thế có nghĩa là chúng ta phải đề phòng sự trả thù của bản thể Tông?
Dạ Phong hỏi.
Có thể nói là vậy nhưng cũng không cần quá để ý, chúng ta chỉ là mục tiêu phụ, bọn chúng sẽ dành lực chú ý nhiều hơn vào Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này. Hình Na trả lời.
Bọn họ có dự định gì sao?
Đinh Bảo và Dạ Vũ quay đầu lại hỏi, có vẻ họ cũng khá quan tâm chuyện này.
Không rõ lắm, nhưng chắc là muốn cản trở quá trình thế chiến diễn ra, dù sao thì âm mưu của Nhật Nguyệt Đế Quốc thì ai cũng rõ mà.
Hình Na nói với mọi người, sau đó cô lắc lắc đầu hỏi ngược lại Dạ Phong.
Thế còn chuyện của Nhật Nguyệt Học Viện?
Không có gì, chỉ là tìm hiểu và đe dọa thôi, có hai đứa trẻ đáng chú ý là Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần, tuy nhiên với thực lực của chúng ta thì không thành vấn đề.
Hiểu rồi, chúng ta và bọn họ có thể gặp nhau ở vòng cuối vòng loại, nhưng cũng không nhất định, sẽ có 4 đội ở cổng chúng ta vào trong.
Sau khi thảo luận và truyền đạt thông tin xong xuôi, Vu Thiên trở thành người canh gác cho cặp tình nhân Đình Bảo và Dạ Vũ, còn những người còn lại thì trở về tu luyện.
Đội tiếp theo mà bọn cô chiến đấu là một tông môn nhỏ phụ thuộc Tinh La Đế Quốc, lần này cả nhóm không một chút nhân lượng, dưới hiệp định hẹn của Hình Na, xiềng xích quang minh của Dạ Phong, Tiêu Linh và Tôn Vũ nhẹ nhàng đá từng người xuống dưới bục thi đấu, nhẹ nhàng tấn cấp vào vòng trong.
Mọi chuyện dường như trở nên im ắng hơn một chút trước con báo lớn, bên Nhật Nguyệt Học Viện không biết có nhúng tay vào quá trình sắp xếp trận đấu hay không mà bọn họ không gặp bọn cô ở trận tiếp theo.
Đối thủ kế tiếp chính là Hắc Ma Tông. Một tông phái chuyên dùng ảo thuật và kéo mọi người vào trong ảo mộng của mình.
Chương 397, lời tuyên chiến.
Vào ngày mà trận đấu vòng loại cuối cùng diễn ra,
nhóm sau người Hình Na bình tĩnh bước lên sân khấu với sự cổ vũ nhiệt liệt của mọi người. Hình Na ra sân khiến cho mọi người cảm thấy có chút ngờ ngờ, đột ngột có hai thành viên không tham gia chiến đấu nữa, thay vào đó lại có một cô gái khác bước lên sàn, dù cho diện mạo có xinh đẹp thế nào đi nữa thì cũng không nên như vậy chứ. Có vẻ vì việc Hình Na chỉ sử dụng hợp tính hẹn và đứng yên khiến cho nhiều người hiểu lầm rằng cô chỉ lên cho đủ quân số, nhưng những người nào tinh ý thì sẽ lập tức phát hiện. Đội hình của Tinh Nguyệt Môn lấy Hình Na, cô gái trông như yếu ớt, bình hoa của đội làm trung tâm tinh thần, là lãnh đạo ba. Hôm nay là trận đấu cuối cùng của trận vòng loại, ba cửa khác đều đã có danh sách những đội tham gia vào trận đấu loại tiếp theo, chỉ còn cửa của chúng ta nữa thôi là có thể tìm ra 16 đội đứng đầu. Hôm nay là trận đấu giữa một hắc mã, một tông môn mới thành lập, Tinh Nguyệt Môn với những thành viên quái tải, bộ hồn hoàn mạnh mẽ và sức chiến đấu kinh người. Nhưng đối thủ của bọn họ lại cũng không dễ chơi, là Hắc Ma Tông, một tông môn chuyên sử dụng ảo ảnh để kéo đối phương vào trong tuyệt vọng, chuyên gia đánh bại những cường giả vượt cấp. Tiếng của ông trọng tài vẫn làm cho bọn Hình Na cảm thấy hơn khó chịu, dù cho có được khen nhưng mà làm ơn nhỏ nhỏ cái miệng lại. Vì hôm nay là trận đấu cuối cùng của trận vòng loại, miễn là những người nào có thời gian rảnh đều phân chút ít rảnh rỗi để đến đây xem trận này. Nhóm Hoắc Vũ Hạo, nhóm của Sử Lai Khắc Học Viện, nhóm của Phẹn Tuẩm, nhóm của Nhật Nguyệt Học Viện Đế Quốc, nhóm của Bản Thể Tông và nhóm của Thánh Linh Giáo, Đường Môn đương nhiệm môn chủ và cũng là tà thần người thừa kế, Đường Nhã. Tất cả những con quái vật đáng kinh sợ nhất đều đã xuất hiện ở đây, bọn họ tất nhiên phải để cho người xem có một màn chiến đấu mãn nhãn chứ nhỉ. Đây sẽ là một lần nghiền nát. Mời hai đội giới thiệu về bản thân. Dạ Phong, Tôn Vũ, Tiêu Linh, Hình Na, Hình Tử, Hình Tuyết. Khi tên của Hình Na vang lên, lập tức khiến cho không ít người phải kinh hoàng, đây chính là nữ hồn sư bé nhỏ lúc trước đã khuấy động trận đấu tinh anh học viện toàn đại lục, một con quái vật thật sự. Đại ca, anh nghĩ rằng đối phương có thể là... Mộng Hồng Trần bắt đầu thấy hoang mang, rõ ràng là trận đấu tuyệt vọng với Hình Na lúc trước đã để lại trong cô một sự ám ảnh không nhỏ. Bị chính băng tuyết và độc tố gây tổn thương, bị hai thứ mà cô luôn tự hào với danh là thiên tài của Nhật Nguyệt Học Viện làm tổn thương, đây là sự đánh đổ hoàn toàn mà Hình Na dành cho cô. Có khả năng cao, đội hình bên đó toàn là quái vật, vậy thì... Tiếu Hồng Trần cũng có những kỷ niệm không mấy đẹp đẽ với người con gái tên là Hình Na, dù cho bây giờ hình dạng của cô ta khác xưa, nhưng mà chỉ cần nhìn vào thôi cũng đã đủ làm cho bản thân phải có chút e dè. Bên phía Hắc Ma Tông đã giới thiệu xong tên mình và nghe lấy được sự cổ vũ từ phần đông khán giả, bọn họ đang đắc ý. Nhưng những người hiểu rõ thực lực của Tinh Nguyệt Môn đều đang đốt một cây nhang cho sự ngu xuẩn của Hắc Ma Tông. Võ hồn triệu hoán. Từ sau lưng của 7 người Hắc Ma Tông, đội trưởng của bọn họ, Hắc La có võ hồn là ảo mộng võ hồn, còn 6 người còn lại có võ hồn là quả đen. Võ hồn của những người này không ngờ là lại giống nhau đến vậy, bọn chúng đều thuộc về dạng tâm linh năng lực, với người cầm đầu là một hồn sư nguyên tố nguyền rủa sao. Hắc ám bao trùm. Cộng hưởng linh hồn x6. Từ khi lời nói bắt đầu của trọng tài vang lên thì bên phía đối phương đã ngay lập tức tấn công một cách dồn dập. Chiếm lấy thế chủ động trước khi đám bọn Hình Na kịp tấn công, miễn là ở trong ảo ảnh của bọn họ, coi như đối phương có là quái thú và quái vật thì có làm được gì. Hãy để cho sự thật tàn ác đến cướp lấy linh hồn bọn chúng đi. Đây là một chiêu không gian khác sao. Tôn Vũ ngạc nhiên phát hiện bản thân đang quan sát đối phương lại bị đưa vào một nơi khác màu đen tối, nơi đây cậu không thể sử dụng hồn lực, thế này là ảo mộng đưa vào rồi sao. Tuy nhiên tinh thần của cậu vẫn còn rất tỉnh táo, cảm giác như bản thân có thể một đấm vượt ra khỏi ảo ảnh này vậy. Hình ảnh của những đồng đội khác cũng lần lượt xuất hiện trước mặt Tôn Vũ, anh nghĩ rằng đối phương là ảo ảnh, nhưng không, đây thật sự là Dạ Phong và mọi người. Âm Dương Bảo Điện. Đưa bàn tay triệu hồi một cuốn sách. Với sức mạnh của Hắc Ám, Dạ Phong có thể phá nát cái vòng ảo ảnh gà mờ này, muốn đấu với bọn anh. Thật sự coi mình là chúa tể khu vực này sao? Ngay khi Dạ Phong định kích hoạt quang minh xiềng xích cùng ký tự thổi tung tất cả, bọn cậu đơn giản chỉ là bị nhốt vào trong một ảo ảnh mà thôi, nếu có thể xác định được vị trí đối phương thì vẫn có thể gây ra sát thương thật sự. Trong khi nhóm Hắc Ma Tông phải duy trì hồn kỹ thì bọn họ không khác gì bia ngắm đứng một chỗ cho nhóm Dạ Phong, đột ngột bàn tay của Hình Na đưa ra cản lại. Nhìn vào khuôn mặt ác thú vị của Hình Na, Dạ Phong có chút đổ mồ hôi, rốt cuộc con bé lại tính làm gì ác thú vị nữa sao? Tốt thôi, làm cho đẹp vào a. Tất nhiên. Cười hì hì đáp trả Dạ Phong, Hình Na bình tĩnh bước lên phía trước thật chậm rãi, càng bước lại gần thì đội trưởng Hắc La bên đó càng hoảng sợ. Trong mắt của khán giả phía trên, bọn họ chỉ nhìn thấy Hình Na bước đến một cách nhẹ nhàng cười cười tiến lại gần, rồi sau đó đưa một ngón tay búng ra. Giờ giảm e ạ tờ. Tinh thần cộng hưởng. Một lúc muốn nuốt chửng cả 7 người vào trong ảo mộng của bản thân, một ảo mộng thật sự, nhưng nuốt cả 7 người thì thật sự hơi khó. Hình Tử ở đằng sau sáng lên cặp mắt của mình, sử dụng đúng loại hồn kỹ đặc trưng của Bách Vạn Niên Băng Tàm, trực tiếp đập nát tinh thần của đối thủ. Võ hồn nát ra, nhóm 7 người lập tức gục xuống nằm quằn quại dưới đất, trong sự thản nhiên của các thành viên tinh nguyện môn, bọn họ gào lên thảm thiết. Máu tử ngũ khiếu lập tức phun trào, bọn họ hoàn toàn vô lực trước sức mạnh áp đảo này, đưa một ngọn tay lên và búng một cái. Đoàng 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 đoàng. 7 thành viên của Hắc Ma Tông đã bị loại khỏi sàn đấu, kết thúc trận chiến một cách dễ dàng, nhưng như vậy vẫn chưa là kết thúc, bằng vào hồn lực hộ thể. Giọng nói của Hình Na vang lên tuy nhỏ nhưng truyền vào tai của những người đang đứng xem một cách rõ ràng. Chúng ta chờ đợi mọi người ở vòng trong, tinh nguyệt môn chúng ta sẽ là vô địch, và sẽ không có ai sẽ có thể ngăn cản bước chân của chúng ta cả. Rộng. Vừa nói, sau lưng hình bóng của một con rồng mạnh mẽ to lớn xuất hiện và gào lên âm thanh thể hiện uy thế của mình. 6 vòng hồn hoàn, đen, 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 đỏ, xanh dương. Bộ hồn hoàn kỳ lạ và mạnh mẽ của Hình Na và lời thách chiến cao ngạo của cô thổi lên ngọn lửa cho đối thủ, một nhóm toàn bộ quái vật đã gia nhập, hãy cẩn thận lấy bọn cô. Chương 398, danh sách thi đấu 16 loại 8. Ú rẻ, quả nhiên là công chúa, thật là bá đạo đi nạ. Xem ra công chúa nhỏ bé của chúng ta thật sự đã trở nên rất mạnh mẽ rồi. Mẹ Di bật cười hì hì, xung quanh cô nhiệt độ đồng nhiên cao hùn hụt, đây chính là khả năng của một bỡ lạ giờ vài giờ, pháp sư Nham Thạch. Nhóm bên phía Phẹn Tùm sau khi xem xong màn chiến đấu có thể nói là một phía càn quét của tinh nguyện môn, dù cho có thật sự biết rằng bọn họ rất mạnh nhưng kỹ năng của công chúa thật sự rất kỳ lạ. Nó không giống với pháp thuật của bên thế giới cũ bọn anh, và nó cũng không tuân theo luật lệ của đấu la đại lục, đây là một năng lực hoàn toàn khác biệt và chỉ riêng Hình Na sở hữu. Xem ra chúng ta sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu với công chúa rồi đấy, mọi người hãy sẵn sàng đi. Phẹn Tùm thản nhiên mỉm cười, dẫn theo Dina, Zion, mẹ gì. Venus và Magia trở về khu vực của mình, hóa thành những lá bài và biến mất khỏi hàng ghế khán giả. Trong khi nhóm Phẹn Tùm cảm thán về sức mạnh của tinh nguyệt môn thì bên phía đường môn lại cảm thấy vô cùng hoang mang, đặc biệt là Hoắc Vũ Hạo. Năng lực của Hình Tử hoàn toàn giống với năng lực linh mâu của anh, kể cả hồn kỹ đều giống như sao chép mà thành, một người giống hết anh như vậy, liệu có thật sự tồn tại hay không? Hay đây là một người anh em cùng cha khác mẹ khác của anh, là một thành viên của phủ công tước? Không thể. Người và thành viên của phủ công tước anh nhớ rất rõ, không thể nào anh lại không biết cậu ta được. Rốt cuộc Hình Tử chính là ai vẫn là một dấu hỏi chấm bí ẩn ở trong đầu Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa cô bé Hình Tuyết ở bên cạnh Hình Na từ khi trận đấu bắt đầu, cô ta cứ liên tục nhìn vào phía bản thân. Thiên Mộng Ca, Băng Đế Tỷ, hai người có để ý thấy sự bất thường này không? Hoắc Vũ Hạo bắt đầu hoang mang hỏi. Tất nhiên rồi, thằng nhóc Hình Tử kia có khí tức của ta, và năng lực lại không thua kém gì ngươi. Nếu như không phải ngươi còn có Tuyết Đế và Băng Đế ở bên trong thì ta cá rằng ngươi hoàn toàn không thể đuổi kịp đối phương trong lĩnh vực vận dụng tinh thần lực Thiên Mộng Băng Tầm trả lời. Y Lai Khắc Tư lão sư đã đưa cho ngươi một phần tinh thần lực mạnh mẽ, vậy nên ngươi không cần phải lo thua đối phương đâu. Tuy nhiên cô gái Hình Tuyết mới là vấn đề chính cần phải quan tâm. Băng Đế Bích Hoàng Hà ta đuổi Hoắc Vũ Hạo, Hình Tử thì cô không quan tâm lắm, nhưng cô gái kia thì lại là một vấn đề khác. Hình Tuyết sao? Cô ta có khí tức của Tuyết Đế tỷ nhỉ? Thiên Mộng hỏi. Đúng vậy, nếu không phải là Tuyết Tỷ còn là hồn linh của Vũ Hạo thì ta đã nghĩ đối phương là chuyển thể của Tuyết Tỷ rồi. Băng Đế hơi hoang mang trả lời. Đối phương cũng sở hữu băng cực hạn thuộc tính, hơn nữa thậm chí còn mạnh hơn Tuyết Đế Tỷ, đó là cảm giác mà đệ cảm thấy được. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày nhìn đối phương. Không biết những lời tâm sự của Hoắc Vũ Hạo có lọt vào tai của Hình Tuyết đứng xa hay không, nhưng cô bé đột ngột quay lại cười cười và nhìn nhóm Vũ Hạo với một cặp mắt sâu xa. Rồi sau đó thần bí rời khỏi trở về bên cạnh Hình Na. Để cho Hoắc Vũ Hạo ba người đổ mồ hôi hột, lúc nãy là cái quái gì ba? Nhận ra được sự thật khắc nghiệt, từ giờ cho đến khi đạt được danh hiệu đệ nhất còn rất nhiều trông gai, bây giờ Đường Môn và Sử Lai Khắc Học Viện không còn có khả năng cao chiếm được vị trí dẫn đầu nữa. Có quá nhiều quái vật kinh người xuất hiện khắp nơi, chỉ cần một chút sơ sẩy thì nhóm bọn họ sẽ bị loại khỏi vòng thi đấu này một lần triệt để. Huyền Lao trở về nhóm của Sử Lai Khắc Thất Quái, nhóm của Đường Môn tạm thời do Bối Bối dẫn đầu mang đội trở về. Bên phía của Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần thì đã xác định đối phương chính là những con quỷ đáng sợ mà lần trước bọn họ đã từng đối đầu. Hình Na, không ngờ quay mấy năm cô ấy lại trở nên khủng khiếp tới vậy. Bản thể Tông cũng quay về, việc hai cường giả bên họ mất dấu và không còn phản hồi đã có thể xác định là do nhóm của Hình Na gây ra. Với thực lực đó, bọn họ tin rằng việc giám sát đã sớm bị phát hiện. Tinh Nguyệt Môn sao, chờ đấy. Tất cả mọi người quay trở về, vòng đấu loại đã kết thúc, từ lần sau sẽ là những trận đấu với 3 lần thi đấu, 7v7, đấu 2, 2, 3, và đấu 1v1. Chỉ cần thắng 2 trong 3 loại chiến đấu trên là có thể lọt vào đội bên trong, mỗi một bước tiến là một sự khó khăn dữ dội, và tiến một bước là cả một vinh quang dữ dội. Trở về khu trọ của mình, nhóm Tôn Vũ Liên bật cười phá lên vui vẻ. Tiểu Na thật là uy vũ, lúc nãy em làm cho tất cả khán giả và mọi người và im lặng thinh một hồi. Bộ hồn hoàn kinh khủng và tiếng giống của rồng đã khiến mọi người ý thức được chúng ta là ai. Tiêu Linh cũng cảm thấy hăng máu, nhóm 6 người bọn họ trở về trong vui sướng dù chưa ai thật sự ra sức, nhưng kể từ lần sau, bọn họ sẽ phải chiến đấu kịch liệt với các nhóm cực mạnh. Có khả năng họ sẽ phải gặp đội của Phẹn Tùng hoặc Thánh Linh Giáo trước khi đến trận chung kết, cũng có khả năng Ngọc Ly sẽ trở lại ở những vòng đấu cuối, bọn cô phải chuẩn bị tất cả mọi thứ. Đừng có mà lơ là, tối nay sẽ có danh sách cho các trận đấu 16 loại 8. Mỗi ngày chỉ diễn ra 2 trận, vậy nên khả năng cao chúng ta còn cả tuần để nghỉ ngơi, nhưng không nên lười biếng. Nên nhớ, loại bỏ các cổng đi, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải đội mạnh ngay từ vòng đầu, chuẩn bị tinh thần đấu hết mình đi. Đã rõ. Nghe lời nhắc của Dạ Phong, mọi người gật đầu hiểu rõ, sau đó lại nhanh chóng chui vào chọc cặp đôi trẻ Đình Bảo và Dạ Vũ. Vết thương của Dạ Vũ đã trở nên ổn hơn nhiều, bọn họ đang ngồi tu luyện với nhau có vẻ đã rất lâu rồi. Vu Thiên đứng bên cạnh canh chừng không một chút phàn nàn. Đến tận chiều tối thì hai người mới tỉnh giấc, Dạ Vũ chìm vào giấc ngủ để lấy lại sức lực, Đình Bảo thì tiếp tục ở bên cạnh bảo vệ cô. Danh sách thi đấu 16 loại 8 đã diễn ra, đội của Phẹn Tuần vậy mà đấu đầu tiên, đối thủ là Sử Lai Khắc Học Viện. Ngạc nhiên a, không ngờ người quen của bọn cô lại gặp nhau sớm đến vậy. Còn có một đội khác là Nhật Nguyệt Học Viện, đối thủ của bọn họ là Tinh La Học Viện, là đội đại diện cho hai quốc gia, trận đấu này cũng rất đáng chú ý. Có cả công chúa Cửu Cửu tham gia. Tuy nhiên rất tiếc là hai trận diễn ra cùng một giờ ở hai đấu trường, nếu muốn xem thì xem trận đấu của Phẹn Tùng sẽ tốt hơn, để bọn cô thấy bọn họ mạnh tới nhường nào rồi nào. Chương 399, Sinus Nghỉ Tật ra sân. Hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra vòng đấu xếp hạng 16 loại 8, từ lúc sáng sớm mọi người đã bắt đầu tập trung để thông báo lại một lần nữa lịch trình và luật thi ở vòng này. Sẽ phải thi đấu qua 3 vòng để xác định ai là người chiến thắng. Cả 3 trận đều diễn ra trong cùng một ngày, nhóm nào thắng được 2 trên 3 trận sẽ giành được quyền vào vòng trong, và nhóm thua cuộc sẽ bị loại ngay lập tức. Khi thời gian điểm tới 9 giờ sáng thì tiếng hò hét của mọi người lại bắt đầu vang lên dữ dội, trận đấu sẽ diễn ra ở hai sân A và B cùng một lúc, hầu hết mọi người đều tập trung đi quan sát trận thi đấu giữa hai nhóm đại biểu quốc gia. Ngược lại một số người khác thì đi quan sát trận đấu giữa Litopsinus, đội của Phẹn Tổng chiến đấu với Học viện Sử Lai Khắc. Học viện lại một lần nữa đưa ra đội ngũ hoàn toàn mới tinh và không giống gì với thành viên lúc trước. Nhóm Hoắc Vũ Hạo tách ra và tham gia chiến đấu với danh nghĩa của đường môn đồng nghĩa với việc chiến lực của Sử Lai Khắc sẽ yếu bớt đi. Người duy nhất mà Hình Na cảm thấy có hy vọng chiến đấu với nhóm của Phẹn Tùng thì chỉ có một người. Cô gái Vương Thu Nhi có vẻ vẫn rất kiêu ngạo và tự tin nhỉ. Tôn Vũ ngạc nhiên nhìn thấy thái độ của nhóm Học viện Sử Lai Khắc. Bên đó bọn họ có các thành viên hình như là Vương Thu Nhi, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Vu Phong và Ninh Thiên, còn hai người nữa thì không rõ ràng lắm. Tiêu Linh nhìn một chút các thành viên bên Sử Lai Khắc, sau đó nhìn lại các thành viên bên Phẹn Tuẩm. Đội hình của Phẹn Tuẩm thì bọn họ biết khá rõ rồi, nhóm 7 người bên đấy có cảm giác vẫn thần bí mờ ảo như trước, chưa đến lúc thi đấu chưa rõ được thực lực ra sao, tuy nhiên hôm nay có Vương Thu Nhi thì bọn họ phải lộ ra một tay rồi. Những thành viên khác thì em biết rồi, nhưng Vương Thu Nhi là ai? Cơ mà, khí tức của cô ta không phải khá giống một người. Vương Đông. Hình Na có chút tò mò khó hiểu. Khoảng thời gian cô không ở rốt cuộc đã có bao nhiêu chuyện đã diễn ra, và người con gái có tên Vương Thu Nhi kia vì sao mọi người lại chú ý đến vậy? Anh không rõ lắm, chắc là một bản sao hoặc một con rối, giống như Vương Đông nhưng mà chỉ có một chút khí tức, không đáng quan tâm lắm. Lúc trước khi đến Nhật Nguyệt Đế Quốc Tôn Vũ có cùng cô ta giao thủ qua, thực lực khá mạnh, đủ để có một màn đấu mãn nhãn trong ngày hôm nay. Dạ Phong trả lời cho thắc mắc của Hình Na. Đến chính cả anh cũng không rõ Vương Thu Nhi là cái gì, tuy nhiên chắc chắn một điều là cô ta khá mạnh. Có Mạc Lâm ở bên thì Dạ Vũ cũng đỡ phải nhàm chán, cô ấy khá là thích mấy cái hồn đạo khí kiến thức thế này, tiện thể bổ sung thực lực cho Dạ Vũ để đối đầu với Venus luôn. Vậy thì chờ thử xem, nên nhớ bên Phẹn Tùng không có một hai đơn giản đâu. Lắc lắc đầu, Hình Na cảm thấy có chút hưng phấn và mong chờ trận đấu diễn ra, không rõ Vương Thu Nhi khá mạnh trong miệng của Dạ Phong có thực lực thế nào. Tuy nhiên theo khí tức cô cảm nhận được từ đám Phẹn Tuẩm, bọn họ mỗi người đều có đủ thực lực để một mình càn quét hết tất cả các thành viên còn lại của Học viện Sử Lai Khắc ngoại trừ Vương Thu Nhi. Đối đầu với đám quái thú này, xem cô ta có thể kiêu ngạo đến mức nào. Huyền lão, ngài đã trở về, chúng ta chuẩn bị đấu trận đầu tiên, đối thủ là một nhóm mới xuất hiện với cái tên rất lạ lùng, tuy nhiên thực lực lại sâu không lường được, đến bây giờ vẫn chưa có thông tin cụ thể về sức mạnh của bọn họ. Vương Nôn và nhóm học viện Sử Lai Khắc hiện tại đang bàn bạc chiến thuật với nhau, lúc này Vương Thu Nhi đã tiến lên với tư cách là đội trưởng bốc thăm xem hình thức chiến đấu buổi sáng là gì. Loại hình chiến đấu như thế nào có tầm quan trọng rất lớn với việc lấy điểm số đầu tiên, hiện tại bọn ông không biết rõ thực lực của nhóm đối phương mà đột ngột phải đoàn chiến thì rất khó để sắp xếp đội hình. Mọi chuyện như thế nào tính tới đó đi, trận tỉ thí lần này có quá nhiều thứ khó kiểm soát, chúng ta không chắc có thể đi được bao lâu. Huyền Lao thở dài ngồi một bên cắn đùi gà quan sát, trận đấu lần này ông cũng cần phải quan sát xem các học viên đại diện mới của Sử Lai Khắc có sức chiến đấu như thế nào, so với các đội khác mạnh yếu ra sao. Phẹn Tuấn nhanh chóng bước lên bục đối diện với Vương Thu Nhi, dưới ánh mắt lạnh lùng muốn giết người của đối phương, anh chỉ đơn giản mỉm cười như không có gì, đưa tay ra cùng với cô bóc lấy tấm thẻ quyết định loại hình chiến đấu. Bóc ra được tấm thẻ màu trắng phía trên có hình ảnh của hai người đối chọi với nhau, đây là hình đại diện của loại chiến đấu một với một, đấu cho tới khi nào 7 người của đội đối phương bị loại hết là sẽ thắng. Quả tuyệt, đội trưởng quả nhiên bốc trúng loại hình chiến đấu mà Vương Nôn lão sư muốn. Đái Hoa Vân ngạc nhiên sau đó chuyển sang mừng rỡ. Như thế này thì bọn họ có thể tìm hiểu đội đối phương rõ hơn rồi, có thể tiến vào vòng xếp hạng thì không có ai là kẻ yếu đối cả. Chu Lộ ở bên cạnh có chút khó hiểu nhìn vào người bạn trai của mình, sau đó nhìn về phía Vương Thu Nhi như muốn nói điều gì, nhưng sau cùng cô lại im lặng dồn sự tập trung vào một thứ khác. Trận đấu đầu tiên buổi sáng là một chọi một, hai đội hãy mau chóng lựa ra người đầu tiên thi đấu. Trọng tài cầm tấm thẻ đưa lên và bắt đầu thông báo trận đấu diễn ra. Đội trưởng hai bên bình tĩnh trở về khu vực nhóm mình rồi bắt đầu lựa chọn người tiên phong, bên phía Sử Lai Khắc người quyết định có lẽ là Vương Nôn, nhưng bên Sinus thì người quyết định lại chính là nhóm trưởng. Cô gái với mái tóc đỏ lửa ngắn hoạt bát tiến lên vỗ vỗ vai của đội trưởng mình cười nói. Không tệ nha đội trưởng, vậy thì trận đầu tiên cho em lên nha, cho em, mẹ gì sẽ cho công chúa nhìn thấy, bọn này mạnh đến nhường nào. Xung phong lên trận đầu, không khí trở nên rực cháy và ánh mắt của mẹ gì hoàn toàn hóa thành màu đỏ. Đưa tay lên khẽ che đôi môi đang nhịn không được cười háo hức chiến đấu. Chờ lấy cái gật đầu của Phẹn Tuẩm, cô lập tức bay thẳng lên trên đài chiến đấu vây vây chờ đợi thành viên bên phía đội bên kia. Tuy nhiên, Vương đội trưởng bên kia a, có muốn đấu với đây một trận không? Đảm bảo cho cô ăn hành ngập mặt luôn, hắc hắc. Nhảy nhót như con chim vừa mới ra khỏi lòng, vốn dĩ là một người hoạt bát, nay lại sắp được chiến đấu. Ôi, máu cô sôi hết lên rồi này. Vương Thu Nhi quay lại nhìn thấy người đại diện bên đối phương vậy mà là một cô gái, hơn nữa còn thách chiến cô. Bọn họ nghĩ bọn họ là ai cơ chứ? Vương lão sư, trận này, em lên. Ê! Vậy còn chiến thuật thì sao? Khoan đã Vương Thu Nhi. Vương luôn cứng họng trước quyết định của đối phương, ông tính ngăn cản nhưng các thành viên trong nhóm cản lại, dù sao cũng không biết thực lực bên kia, để đội trưởng thăm dò cũng là chuyện tốt. Chương 400, mẹ gì đối chiến Vương Thu Nhi? Vương Thu Nhi vốn là một người con gái thông minh và đầy mưu mẹo, mặc dù tính cách khá là lạnh lùng nhưng đấy không phải là lý do mà cô lại dễ dàng sa vào bẫy của đối phương được. Lời thách thức của mẹ dì đơn giản chỉ là một bước đệm để cô cho đối phương nghĩ rằng cô là một người hay nổi nóng và dễ bị cảm xúc chi phối, nếu như không cho bọn họ tin rằng như vậy thì cô cũng không chắc là mình sẽ thắng được hay không. Thực lực của đối phương cho tới bây giờ vẫn là một tần số. Thông qua trường ấy đợt thi đấu thăng cấp mà rốt cuộc không có một thông tin nào về năng lực của bọn họ được bộc lộ ra, dù cho bọn cô có tham khảo kỹ đến giường nào. Đã vậy thì phân đoán quá nhiều cũng không làm được gì, trước tiên để cô thử xem thực lực của bọn họ mạnh đến đâu cái đã. Vương Thu Nhi, Sử Lai Khắc Học Viện. Mẹ gì, đến từ Litopsina nhé. Đối mặt với khuôn mặt đầy nghiêm túc và khó chịu của Vương Thu Nhi, mẹ gì vẫn giữ nguyên thái độ nửa vời của mình. Bản thân cô không giống như là một thí sinh chuẩn bị thi đấu mà lại khá giống như một khán giả trên đài thì đúng hơn. Sau khi hai người thông báo danh tính của bản thân xong, trọng tài ra dấu bắt đầu của trận đầu tiên, giữa hai hồn sư mạnh mẽ đang khiêu khích nhau mãnh liệt. Võ hồn triệu hoán, Hoàng Kim Long Thương. Một cây long thương màu vàng nhanh chóng hiện ra trong tay của Vương Thu Nhi, ngọn gió thổi bùng lên làm mái tóc màu xanh dương xinh đẹp của cô tung bay, màu tóc hoàn toàn trái ngược với màu tóc của mẹ gì. Võ hồn triệu hoán, mặt nạ kỵ sĩ lửa. Đưa tay ra dang rộng 5 ngón tay, một chiếc mặt nạ màu đỏ lập tức xuất hiện và được đeo lên khuôn mặt của mẹ Di, một chiếc áo choàng đỏ huyền bí từ hư không xuất hiện và cây gậy trượng đang xoay tròn. Với lấy cây gậy pháp thuật của mình, mẹ Di không còn là hình dạng của một cô gái đang chơi đùa nữa, mà là một pháp sư, kỵ sĩ của ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt đối thủ của mình. Mẹ dì vốn dĩ không hề có cái thái độ khinh thị đối thủ của bản thân, tính cách của cô vốn dĩ là thế, hoạt bát và chân thật, nếu như những lời nói của cô có làm đối phương cảm thấy khó chịu thì cũng đành thôi, bởi vì thực chất cô không hề có ý đó. Nào, Vương đội trưởng, chúng ta cùng đấu thôi. Hoàng Ngục. Sau lưng hiện lên 6 vòng hồn hoàn tỏa sáng, và đặc biệt hơn là vòng hồn hoàn cuối cùng là màu đỏ rực máu, hồn hoàn 10 vạn năm, đối phương có bộ hồn hoàn thật là kinh khủng. Vung cây gậy của mình ra, toàn bộ đấu trường như bị thắp lên ngọn lửa địa ngục, sân đấu thay đổi hoàn toàn sang tình thế có lợi cho mẹ Di, Vương Thu Nhi bị vây vào trong ngục tù của đối phương một cách trực tiếp. Vành! Khoảng cách còn khá xa hơn 200 mét, vậy mà đột ngột hình bóng của Vương Thu Nhi đã sớm biến mất và xuất hiện ngay trước mặt mẹ Di, một đấm đánh ra là rung động cả bầu khí quyển. Chật! Cảm thấy nhiệt độ nóng bức tràn tới khắp người, hỏa nhiệt của đối phương vậy mà có thể lan tỏa toàn thân Vương Thu Nhi, đòn đánh của cô hoàn toàn không có tác dụng. Dù đã đột ngột tăng tốc như vậy ư. Bật lùi về sau trong tình trạng bị thương nhẹ, nắm chặt lấy cây thương của mình Vương Thu Nhi vung nó đâm thẳng về phía mẹ Di một lần nữa, kích hoạt năng lực cắn nuốt sinh mệnh lực, cô không hề có một tí nhân tử. Đòn tấn công hiểm hóc đấy. Nhìn vào cái khiên pháp thuật của mình vậy mà bị một quyền đánh cho tới tình trạng nứt vỡ, với cái tốc độ như vậy mà vẫn giữ được uy lực khủng khiếp, quả nhiên không phải là người bình thường a. Lùi về sau và trở nên đề phòng hơn. Quả nhiên một kích thương của đối phương đã nhắm đến và đâm ra một chiêu hung hiểm, cơ mà rất tiếc là cô đã lượn một vòng né tránh đối phương thành công. Muốn thoát, xoay người lại và dùng cây thương của mình đánh ra một kích khác, tốc độ tấn công nhanh đến kinh người, mức độ phản ứng này có còn là của một hồn đế hay không đây? Nhanh quá! Vội vàng dùng gậy trượng của mình cản lại công kích của đối phương, hỏa thuẫn của cô lần này không thể chặn lại năng lực của Vương Thu Nhi và bị thất thế, một phần ngọn tóc của mẹ Di bị đối phương cắt đứt. Cảm giác quá suýt sao làm cho mẹ dì đành phải chuyển sang phong cách chiến đấu từ xa, bọc bản thân lại bằng một vòng khiên làm bằng lửa, cô nhanh chóng lùi về sau một cách đột ngột. Nhưng mà sau đó cảm giác khó chịu đột ngột tập đến, một phần sinh mệnh lực của bản thân vậy mà bị hút đi. Bằng cách nào? Là cô gái phía trước đã làm sao? Vương Thu Nhi đứng vững cầm lấy cây thương của mình khẽ mỉm cười, năng lực thiên phú của Hoàng Kim Long, cắn nuốt của cô đã kích hoạt, không có bất cứ ai có thể trốn thoát khỏi điều này. Cơ mà ngay sau đó một sự việc khác đã diễn ra một cách trái ngược hoàn toàn, vốn dĩ là mẹ dì đang cảm thấy khó chịu đau đớn, lớp phòng thủ bị vỡ ra vì không còn lực tập trung. Tuy nhiên ngay sau đó mẹ dì lập tức hồi phục lại với tốc độ kinh người, và Vương Thu Nhi người đứng cách xa cô cả mấy trăm mét lại đột ngột ôm lấy cơ thể gào lên đau đớn, cảm giác như cô ta đang bị thiêu bởi ngọn lửa hung tà. A a a a a a. Vì quá mức khó chịu mà phải gào lên, nhưng rất nhanh chóng Vương Thu Nhi kiềm chế lại nỗi đau từ trong linh hồn của bản thân. Sinh mệnh lực của đối phương sau khi bị Hoàng Kim Long Thiên Phú nuốt chửng lập tức hóa thành ngọn lửa luyện ngục đốt cháy linh hồn cô. Không nói về mặt tu vi nhưng về mặt tinh thần lực, Vương Thu Nhi đã bị một kích của bản thân làm hại đến chính cơ thể cô, nhưng mà đáng lẽ mẹ gì, người bị cô hút đi sinh mệnh lực cũng phải chịu một nỗi đau tương tự chứ. Tại sao cô ta lại có thể bình tĩnh đứng đó như không hề bị bất cứ chuyện gì? Mưa thiên thạch. Toàn bộ đấu trường hóa thành một địa ngục thảm sát. Vô số các khối thiên thạch to đùng từ trên trời rơi xuống theo câu nói của mẹ Di, năm vòng hồn hoàn dung hợp lại hóa thành một vòng hồn hoàn màu đỏ. Hai vòng hồn hoàn màu đỏ ngay lập tức xoay tròn bên nhau tỏa sáng rực rỡ, bọn chúng cùng lúc được kích hoạt để thi triển loại ma thuật chuẩn bị ập đến toàn trường. Vậy mà một lúc kích hoạt hai hồn hoàn 10 và 5. Không thể nào, đấy là điều mà Vương Thu Nhi muốn nói, những khối thiên thạch khổng lồ đấy hoàn toàn có thể nung chảy cơ thể của cô nếu không cẩn thận, đây rốt cuộc là thứ tuyệt kỹ gì mà lại đe dọa được Hoàng Kim Long? Võ hồn của cô đang run sợ trước sức mạnh của người con gái đối diện, với danh dự của một thần thú có thể ngạo thị thiên hạ, sức mạnh từ một loại võ hồn khác có thể toàn diện áp chế cô. Hắc hắc, không biết Vương đội trưởng bên kia có cảm giác ra sao nhỉ? Khi mà rồng cùng phượng gặp nhau, Đi Nạ bật lên cười ha ha khi thấy vẻ mặt bất bình tĩnh của Vương Thu Nhi. Đúng là thú vị nhỉ? Khi mà Hoàng Kim Long gặp phải bất tử hỏa ngục Phượng Hoàng, để xem Vương Thu Nhi bên kia có thể làm được gì đây. Ma Di A nhẹ nhàng cười. Năng lực của một bờ lạ giờ phải giật tuyệt đối không thể bị khinh thường. Với tư cách là các hộ vệ của nữ thần Thiên Nga, võ hồn của 4 đại kỵ sĩ thủ hộ cho hình Na đều có huyết mạch của Phượng Hoàng, và đứng ở trên đỉnh cao nhất của Phượng Hoàng chính là thủ hộ thần Sinus. Đừng có mà coi thường bọn này, phòng tay như chơi đấy. Chương 401, Mẹ Dì đối chiến Vương Thu Nhi, 2. Trên trời cao có vô số các khối thiên thạch khổng lồ lần lượt đập xuống, tình huống giống như thế giới mạt thế chuẩn bị đánh ập vào khiến cho khán giả không khỏi sợ hãi. Ở khắp nơi trên bục khán đài, mọi người đều không tự chủ lùi lại một bước, coi như là bậc vương giả đứng ở trên cao, thái tử của Nhật Nguyệt Đế quốc cũng phải nhăn mày trước sức mạnh khổng lồ này. Nhận lấy đi, cơn phẫn nộ của Phượng Hoàng. Một loại ngọn lửa hoàn toàn trái ngược với ngọn lửa của Mã Tiểu Đào, đây chính là ngọn lửa của kỵ sĩ thủ hộ, mẹ gì. Người con gái đứng đấy giống như vị thần không thể xâm phạm khiến cho Vương Thu Nhi có phần không thích, Hoàng Kim Long Thường nắm chặt trên tay, ánh sáng toát lên màu vàng kim. Kiềm chế nỗi đau đang không ngừng sâu xé bên trong, những vòng hồn hoàn sau lưng cô lập tức xoay chuyển, đừng nghĩ rằng chỉ một mình cô có thể sử dụng dung hợp hồn hoàn đạt tới đẳng cấp cao hơn. Kia là Hình Na bất ngờ, vậy mà cũng sử dụng loại năng lực này, đám hồn sư ở dưới sàn đấu lên cơn điên hết rồi sao? Có cần phải đánh toàn lực từ lúc bắt đầu được không? Tiểu Na, bọn họ có phải là mạnh quá đà rồi không? Tiểu Linh cũng phải đổ mồ hôi khi nhìn vào thế trận phía dưới, cơ thể Vương Thu Nhi tỏa sáng, và từ đấy hiện lên hình ảnh của một con rồng màu vàng, toàn thân phát ra ánh sáng lấp lánh. Há mở rộng cái miệng của mình gào lên một tiếng, người con gái phía dưới cầm lấy cây thương chém lên trời cao một phát, ánh sáng chẻ đôi cả chân trời, đó là những gì mà Tiêu Linh có thể nhìn thấy. Đột nhiên bên cạnh có thêm bàn tay của Tôn Vũ đặt lên vai, khuôn mặt hí hửng nói. Sợ rồi sao, chúng ta cũng đâu có yếu đuối đâu, còn nếu như sợ quá thì có thể ôm anh mà khóc nè. Cút ngay. Một cước đạp ra, đá văng Tôn Vũ văng ngược ra sau, thực chất người có ảnh hưởng nhiều nhất tại trên khán đài này nên là Tôn Vũ mới đúng. Cả Tiêu Linh và Tôn Vũ đều có võ hồn thuộc tính hỏa, nhưng bọn họ tự nhận rằng mình chưa thể mạnh mẽ như mẹ gì lúc này, năng lực của đối phương đủ để càn quét bất cứ ai trong trận đấu một với một. Bất quá nếu là gặp nhau tại trận đấu 2 với 2, vậy thì chưa chắc, với võ hồn dung hợp kỹ và thời gian dài bên nhau, anh không tin rằng bọn anh không thể chiến thắng đối phương được. Tiếp tục quan sát đi, đến cao trào rồi. Dạ Phong đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của anh quan sát thật kỹ xuống bên dưới sàn đấu. Anh có thể cảm thấy được sức mạnh của mẹ gì có một phần giống như Hình Na lúc bây giờ, giống như là đứa con được sinh ra từ cô bé bên cạnh. Hình Na cũng hiểu rõ điều đó, nhìn ngược lại phía Dạ Phong. Gật đầu nhẹ một cái coi như thừa nhận suy nghĩ của đối phương. Vành năm. Sự va chạm mãnh liệt giữa cả hai gây nên một trận tàn phá sân đấu, không biết những trận đấu về sau sẽ như thế, bởi vì với một sân đấu ngập trong biển dung nham thế này sẽ là bất lợi với tất cả mọi người. Các thành viên của học viện Sử Lai Khắc nhóm đổ mồ hôi quan sát, Hoắc Vũ Hạo cắn chặt răng xem xét, Vương Thu Nhi thế nhưng bị ép đến bước đường cùng thế này. Nè, Vũ Hạo, Thu Nhi nàng ấy. Vương Đông Nhi lo lắng hỏi. Nhưng đáp lại cô chỉ là một cái lắc đầu, đến chính cả anh cũng không hiểu rõ mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra thế nào. Nhưng nhìn từ mặt diễn biến, mẹ gì cô gái kia đang chiếm ưu thế, nếu cứ giữ vững một khoảng cách đủ an toàn, sớm hay muộn thì Vương Thu Nhi cũng bị mài cho đến khi gục ngã. Cẩn thận, đối phương có thể thiêu đốt băng của ta đấy. Băng Bích Đế Hoàng Hoạt mở miệng nói, Thiên Mộng Băng Tầm gật đầu, tình hình có phần trở nên điên cuồng rồi. Dài a bốn. Một chém vung ra ngoài. Mẹ gì giật mình nhìn xuống sàn đấu đỏ rực mình tạo nên, ánh sáng màu vàng lẻ loi sáng lên, một cô gái với cây thương thần của mình đang nhìn cô chằm chằm. Cảm giác lo lắng đập vào trong người, đột nhiên nhận thấy một thứ gì đó đang lao đến với tốc độ rất nhanh, chưa kịp nhận thức thì nó đã đến rất sát, rất gần rồi. Rắc rắc, keng. Vội vàng né đầu sang một bên, cây thương của Vương Thu Nhi phóng lên với tốc độ cực cao, hồn hoàn được sử dụng với sức mạnh tối đa. Bộ trang phục học viện bị thiêu cháy, cơ thể thiêu cháy. Nhưng đôi mắt và mái tóc đấy vẫn ánh lên màu vàng không chịu khuất phục. Trái tim của mẹ dì co giật lên một khắc nghiêm túc, vừa rồi cô suýt nữa là bị đối phương cho đánh gục ư. Đùa sao? Chết thật ha 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 ha. Thú vị. À, ta muốn nghiêm túc rồi đây. Bàn tay nắm chặt lấy cây gậy của mình, khuôn mặt tươi cười của mẹ dì giống như nhìn thấy thứ đồ chơi thật sự yêu thích, cô bắn tới với tốc độ thật nhanh. Dùng lấy cây gậy trượng như một thanh kiếm chém xuống dưới. Ngọn dung nham dưới mặt đất giống như có linh hồn nghe theo mệnh lệnh của cô. Chúng bốc lên với màu đỏ rực của máu, bao quanh vây chuyển, biến cây gậy trượng thành món vũ khí khổng lồ chém về phía trước. 7. Từ xa một lần nữa cây hoàng kim long thương trở về với tốc độ thật nhanh, nhưng mà lúc này mẹ dị không còn bị đối phương làm giật mình nữa. Bởi vì đã có chuẩn bị từ trước, đợi cho cây thương đến gần mẹ dị liền con người né ra, dùng cây gậy trên tay đập thật mạnh vào hoàng kim long thương đánh nó bay đi. Vương Thu Nhi chợt một tiếng. Dùng chân mình dẫm vào trên dung nham, dù có hồn khí hoàng kim phụ thể nhưng rõ ràng dung nham của mẹ gì cũng không bình thường, nóng đến cả người muốn tan chảy. Hành động của cô gái tóc vàng làm mọi người khâm phục, đồng thời cũng làm cho mẹ gì trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Xoẹt. Với lấy cây thương của mình, những vòng hồn hoàn sau lưng sáng lên lần nữa, dùng sức đâm về phía trước. Bất ngờ về việc đối phương dẫm lên dung nham của bản thân mà vẫn còn sức chiến đấu, mẹ gì vội đưa cây trượng ra phía trước chặn lại cây hoàng kim long thương. Bất quá sức công phá quá mạnh, dẫn đến một phần cây gậy có chỗ nứt ra, phun một ngụm máu nhỏ, mẹ dì lúc này mới giật mình, đối phương. thật sự có năng lực đánh bại cô.
M7.
Văng ngược về sau, nhưng như thế không phải là kết thúc, giống như thánh chiến hoàng kim, là Long Hoàng tái sinh, mặc dù biết rõ là không phải, nhưng mà vẫn không tự chủ liên tưởng đến nó. Phóng tới với tốc độ nhanh chóng, liên tục cầm thương đập mạnh vào mẹ gì, âm thanh va chạm đánh vào nhau tạo nên tiếng ken ken két liên tục.
Khốn nạn, cút ra.
Cắn chặt răng, mẹ gì bị dồn vào thế bị động, cô ta không để ý rằng bản thân có thể đánh được bản thân là nhờ vào sự thiêu đốt năng lượng của tự thân ư. Nếu cứ làm như vậy, sợ rằng không sớm thì muộn Vương Thu Nhi cũng bị phế đi mà thôi, đáng lý ra cô ta nên bỏ cuộc và chịu thua ngay bây giờ, nhưng mà tại sao?
Mau dừng lại đi Vương Thu Nhi.
Vương Nôn lão sư nhận rõ tình hình, trận này Vương Thu Nhi nói về cơ hội chiến thắng là vẫn có, nhưng dù có thắng thì tương lai của Vương Thu Nhi cũng như xong. Tôn Vũ từng đấu qua với đối phương nên biết rõ, thực lực của Vương Thu Nhi chưa đủ sức để làm tới bước này, căng quá sẽ gãy, đối phương cũng gần đến giới hạn rồi.
Phừng phừng.
Ngọn lửa bao tụ, dung nham bắn lên, xung quanh mẹ gì tạo nên một cơn lốc xoáy bằng lửa thổi bảy Vương Thu Nhi ra, mồ hôi rơi liên tục, con ả điên này, đúng là kiên cường kiêu ngạo, Hoàng Kim Long Thương, tôi thừa nhận cô rồi đấy.
Chương 402, Sử Lai Khắc Học Viện bỏ cuộc.
Thổi bay Vương Thu Nhi ra bên ngoài, cô gái cầm cây thương Hoàng Kim phun ra một ngụm máu thật lớn, mẹ gì cũng không quá thoải mái khi phải liên tục bỏ trốn vào trong dung nham của mình.
Cái?
Mẹ gì đột nhiên nhận thấy, cô gái kia, vậy mà thật sự bất chấp tính mạng của bản thân mà tấn công, cơ thể dù đang bị nung chảy nhưng vẫn tiến đến.
Điên rồi, thế giới này điên thật rồi, hay nói đúng hơn là trận đấu này đã điên cuồng tới mức độ bản thân mẹ gì không rõ bản thân phải làm gì.
Ken 5.
Trượng và thương chạm vào nhau tạo thành một âm thanh chói tai thổi bay toàn bộ sân trường, mỗi một giây một phút trận đấu diễn ra, cơ thể Vương Thu Nhi liền bị sâu xé đi từng đấy phần. Mãi cho đến khi nhìn cô gái kiên cường bất khuất kia bị thiêu đốt trong dung nham, Vương Nôn và Huyền Lao mới bất chấp tất cả, phóng vào bên trong kéo Vương Thu Nhi ra. Trực tiếp hướng về trọng tài nói bỏ cuộc, trước khi rời đi Huyền Lao còn nhìn thật kỹ mẹ gì, giống như muốn ám chỉ thù này ông nhớ rõ.
Thật là có phải lỗi tại ta đâu.
Đưa hai tay lên thở dài, nhìn xung quanh đấu trường đã bị bản thân tàn phá khá nặng nề, cười hì hì quay lại đối với Phẹn Tuần cùng mọi người làm dấu chữ V.
Đột nhiên ngoảnh mặt trở lại nhìn về phía Đái Hoa Bân, khuôn mặt đầy khiêu khích muốn nói.
Sao thế, sợ à? Ngon thì lên đây.
Dù bị chọc đến tức muốn nôn não nhưng không một học viên nào của Sử Lai Khắc Học Viện dám bước lên sân đấu.
Ngay cả đội trưởng của bọn họ Vương Thu Nhi, người luôn được tôn lên cao coi như nữ thần bất bại còn phải thua cuộc thảm hại đến thế.
Đi lên sân đấu lúc này còn không phải là dâng thịt cho miệng có sao.
Vương Nôn để ý kỹ một chút tình hình chênh lệch hai phương, cái gọi là Litopsinus thì ông không biết mạnh mẽ được bao nhiêu.
Nhưng mà tập hợp được 7 con người thần bí kia, sợ rằng không phải chuyện đơn giản. Chưa kể bọn họ còn gọi hình na nha đầu kia là công chúa, bên phía tinh nguyệt môn cũng không đơn giản nốt.
Mọi người, trận đấu này chúng ta bỏ cuộc đi.
Nhìn các học viên đang lo sợ ở một bên, Vương Nôn thở dài một hơi rồi nói, mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng hiện thực lại như một cái tát đập vào mặt bọn họ.
Học viện Sử Lai Khắc rất mạnh, nhưng thiếu vắng Sử Lai Khắc thất quái là nhóm đường môn thì mọi chuyện lại trở nên vất vả hơn nhiều.
Đái Hoa Vân và Chu Lộ nhìn nhau, họ thấy rõ sự bất lực trong đôi mắt của từng người. Nếu như mẹ gì trên sân kia chỉ là mạnh hơn bọn họ một chút thì ai nấy trong đây đều dám chiến đấu.
Nhưng mà khoảng cách quá xa lại tạo nên một vách tường thật lớn, hai bàn tay nắm thật chặt suy nghĩ, cuối cùng tất cả đưa ra câu trả lời.
Chúng em không có ý kiến gì.
Được rồi, không cần biểu lộ như vậy đâu, dù sao thì nhóm đường môn còn chưa thua cuộc, thằng nhóc Hoắc Vũ Hạo đấy, không có đơn giản đâu.
Bọn em biết nhưng lại không cam tâm đội trưởng đã như vậy cố gắng thế mà.
Đái Hoa Bân nắm chặt tay. Anh không hề biết rằng tình cảm mình dành cho Vương Thu Nhi có chút lệch lạc, thay vì ban đầu chỉ là ngưỡng mộ, nó đã trở thành một thứ tình cảm mờ ám.
Đến chính bản thân Đái Hoa Bân còn chưa nhận ra, nhưng Chu Lộ thì đã thấy được một vài bất thường, các thành viên khác thì lập tức lo lắng chăm sóc cho Vương Thu Nhi.
Huyền Lão, phiền ngài chăm sóc Vương Thu Nhi, trận đấu lần này ta đã mang về nhục nhã cho học viện rồi.
Không có chuyện gì, trận đấu này vốn dĩ là không thể thắng, lựa chọn của ngươi là đúng đắn, tiếp tục theo dõi trận đấu đi.
Huyền Lao hai tay bế Vương Thu Nhi rời đi, trước khi đi còn nói rằng Vương Nôn không nên tự trách.
Từ phía ngoài cửa Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi nhóm người cũng tới thăm, Vương Nôn lão sư thì bước ra ngoài tuyên bố.
Trọng tài, trận đấu này, học viện Sử Lai Khắc bỏ cuộc.
Lời nói của Vương Nôn đưa ra khiến cho toàn thể khán giả phẫn nộ, cái gì mà học viện đứng đầu đại lục đâu cơ chứ?
Coi như thua cũng phải đánh một trận ra cho để bọn họ xem mới được.
Nhiều khán giả ích kỷ chỉ nghĩ về cái tôi. Bất quá vẫn còn rất nhiều người nắm bắt được tình hình,
trận đấu này nếu đã kết thúc thì bọn họ liền đi qua xem xét trận đấu của Tinh La Học Viện với Nhật Nguyệt Học Viện. Bỏ cuộc rồi sao, mà như vậy cũng tiện. Nhìn thấy dòng người rời khỏi, vung vung cây gậy một chút, dung nham và nham thạch bao phủ từ từ biến mất, thu hồi võ hồn của mình. Tháo đi cái mặt nạ, chiếc áo khoác và cây gậy trượng cũng biến mất theo, trở lại thành một cô gái nhìn bề ngoài không có bao nhiêu sát thương, nhưng có trời mới biết cô ta mạnh đến nhường nào. Làm tốt lắm. Vừa mới quay trở lại, Phẹn Tuấn liền mở miệng khen, trận đấu vừa rồi mẹ dì đã khống chế rất tốt, bình thường đối đấu với những đối thủ điên cuồng đến thế thường sẽ rất khó để thắng. Bởi vì đối với bọn họ, chỉ có chiến thắng, còn không thì chỉ có thể là cái chết, đó là vinh dự và niềm kiêu ngạo. Cảm ơn, cơ mà xem ra chúng ta cần phải chờ đợi xem trận đấu tứ kết sẽ bao gồm những ai đây. Mẹ dì đáp trả bằng một nụ cười, kiêu ngạo nhìn về phía ba người đi nạ, Zion cùng Gz, lần này thể hiện uy phong thật sự là sảng khoái quá mà. Nhìn ba người bọn họ ủ rũ như cái bánh mốc khiến mẹ dì tâm tình thoải mái hơn, bọn họ không hướng về trận đấu giữa Nhật Nguyệt Học Viện với Tinh La Học Viện, thứ mà bọn họ đang chờ đợi chỉ có ba mục tiêu. Thánh Linh Giáo, Đường Môn, và cuối cùng là Tinh Nguyệt Môn, bọn họ đã đánh một dấu chân vào trận đấu này rồi. Bản thể Tông cùng Nhật Nguyệt Học Viện sợ rằng sẽ không để mọi thứ yên ổn, chúng ta không nên đụng chạm vào quá nhiều thứ, bất quá cái nên làm thì vẫn làm. Phẹn Tuấn lùi lại một bước. Maria ở bên cạnh như người chị gái cả mỉm cười nói, cô có thể hình dung ra vòng đấu tiếp theo sẽ gồm những ai. Tinh La Đế Quốc có thể mạnh, nhưng theo thời gian trôi qua, hồn đạo khí được cải thiện rất nhiều, và chỉ có những người điều khiển tài giỏi hồn đạo khí như Nhật Nguyệt Học Viện mới phát huy được yếu tố quan trọng này. Nói cách khác, chúng ta phải chuẩn bị cho một trận hôn chiến sao. Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng tốt, ai cũng được, thật là muốn thử quả hồn đạo đạn pháo này của ta quá. Venus nuốt ve cây đại pháo của mình cười gần thú vị. Niềm vui của một mẹ trẻ Nid Master là được đem vũ khí của mình bộc phá tại đấu trường rộng lớn. Bảy người của Little Sinners đồng thời đứng dậy, hóa thành những lá bài tạ rốt, bọn họ biến mất khỏi vị trí của mình, để lại sân đấu trống vắng còn dư chút hơi nóng thiêu người. Chương 403, Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần phát huy. Tại một bên đấu trường khác, nơi mà Nhật Nguyệt Học Viện cùng Tinh La Học Viện gặp nhau, với năng lực chiêm tinh và vận dụng sức mạnh vì sao của cựu cựu công chúa, mọi thứ tưởng chừng như rơi vào tay của Tinh La Đế Quốc. Nhưng cuối cùng tình huống lại không giống như bọn họ nghĩ, đúng với những gì Ma Di ạ dự đoán, coi như võ hồn có mạnh đến đâu cũng khó lòng mà so sánh với những hồn sư kết hợp với hồn đạo khí. Dù thế hệ trước có cố gắng đến nhường nào thì vẫn không thể phủ nhận, hồn đạo khí sẽ trở thành trung tâm, trở thành thứ thiết yếu sau này trong đấu la đại lục. Ngộng Hồng Trần, lại đây. Vâng, đại ca. Cặp song sinh đại diện cho Nhật Nguyệt Đế Quốc ngày này giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lần trước thua cuộc bởi nhóm Hoắc Vũ Hạo hắn đã để lại nhiều dấu ấn khó quên trong lòng bọn họ. Điều khiển kim loại của Tiếu Hồng Trần, Chu Tinh Băng Thiểm của Ngộng Hồng Trần, năng lực của bọn họ hòa vào nhau thông qua cái nắm tay. Hồn lực ngưng tụ và dung nhập lại là một, từ phía sau xuất hiện một khối pha lệ nhiều cạnh trong suốt tỏa sáng, giống như viên đá của nữ thần thánh khiết, tỏa ra hào quang khó lòng kinh thường. Đây là hồn đạo khí. Tất cả mọi người ngạc nhiên trước loại hồn đạo khí kỳ lạ này. Nó giống như có thêm cả nguyên tố băng giá bên trong của Ngộng Hồng Trần nhưng lại được làm hoàn toàn bằng kim loại. Thứ ánh sáng tỏa ra không khỏi khiến người khác có một loại dùng mình hoảng sợ muốn bỏ chạy, trận đấu 7 với 7 đang trên đà gay cấn. Cựu cựu đổ mồ hôi nhìn tình hình trước mặt, cô chưa từng biết được có một loại hồn đạo khí như thế này, tính cho kỹ thì nó cũng phải là hồn đạo khí cấp 7 đi, thậm chí nếu nói là cấp 8 cô cũng tin. Hai người song sinh của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã mạnh đến trình độ này rồi sao? Cắn chặt răng cửu cửu lập tức khôi phục tinh thần đồng đội. Hồn kỹ, tinh quang thủ hộ. Vội vàng kéo tay ra triệu hồi sức mạnh tinh tú, năng lực từng làm cho hình na đau đầu, cũng là thứ đã kích động cho cô được thừa nhận. Mọi người mau tách ra, đừng có tập trung lại một chỗ, tập trung vào tấn công cặp song sinh phía trước, cẩn thận mẫn công của bọn họ. Đã rõ. Vâng, ngài cũng cẩn thận. Các đồng đội của cửu cửu lập tức nghe lệnh, đứng ở bên ngoài hương lam đấu la không khỏi nhíu mày. Thứ ánh sáng sợ rằng có thể đâm thủng cả màng bảo vệ tinh tú của cựu cựu. Đang phân vân không biết có nên kéo những thành viên học viện Tinh La ra hay không, bởi vì tất cả bọn họ vẫn còn rất muốn chiến đấu. Nhưng mà sợ rằng những thành viên trọng yếu của quốc gia bị mệnh hệ gì, coi như cô cũng không dám chắc mình có nhận nổi sự mất mát này hay không. Nhìn thấy đội hình bên phía Tinh La tách nhau ra, Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần vẫn cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, ánh sáng phát ra ngày càng mạnh. Không có một dấu hiệu thực tế nào gây đến tổn thương đối thủ. Nhưng mà những đội viên bên Nhật Nguyệt lại tự tin đến một cách lạ thường. Giết hết bọn chúng. Cặp mắt màu đỏ của cặp song sinh từ từ mở ra, vô số các định trang hồn đạo pháo lập tức xuất hiện. Bao phủ quanh sân đấu bằng một hình tượng đồ sộ, khí tức lạnh lẽo nhẹ nhàng nhưng thấu xương không ngừng lan tỏa, chỉ có những người đứng tại trên sàn đấu mới có thể nhận thấy. Khác với việc mẹ dì Hoa Lệ thể hiện mình, nhóm Nhật Nguyệt học viện lại từ từ bình tĩnh nuốt chửng kẻ thù. Ca không cử động được. Chết tiệt, chóng mặt quá. Dù cho nằm bên trong lớp bảo vệ của tinh quang thủ hộ nhưng các thành viên tinh la học viện vẫn lần lượt gục xuống, Cửu Cửu bắt đầu phát hoảng. Cô không tin rằng hồn kỹ hoàng gia của mình lại không thể ngăn cản được thứ hồn đạo khí đó, lập tức vận dụng thêm một hồn kỹ khác, sương mù bắt đầu bao phủ toàn bộ sân đấu. Nhìn thấy điều này Mộng Hồng Trần liền cười lạnh, tách rời khỏi Tiếu Hồng Trần ra, quả nhiên hồn đạo khí phía trên lập tức biến mất, thay vào đó là một cơn lạnh lan tỏa trong màn khói mù với độc tố truyền tới khắp nơi. Hình Na đội ơn ngươi, đây là thứ ta muốn cho ngươi nhìn. Thi thầm với tự thân, Mộng Hồng Trần còn khắc ký thật sâu cái cảm giác vô lực bị chính thuộc tính, bị chính võ hồn của mình đánh bại. Nụ cười của Hình Na lúc đó đã khiến cho cả cơ thể bản thân dùng mình, vậy thì bây giờ là lúc cô phải khiến cho những người khác cảm thụ điều này, không phải nói rằng cô ta có xuất thân tinh la quốc gia sao. Vậy thì ta sẽ để cho hoàng tộc tinh la cảm nhận thứ này, ánh mắt cô gái sáng lên màu đỏ, mái tóc xanh nhạt đung đưa trong gió. Một dự cảm xấu đến với đội Cửu Cửu. Ầm 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 ầm. Vốn dĩ sương mù được tạo ra là để bảo vệ đồng đội, nhưng mà thật không may, định trang hồn đạo pháo của bọn họ cũng không phải là đồ trưng. Nã đạn với uy lực tối đa, oanh tạc một phần sân đấu với toàn bộ sức mạnh, Tiếu Hồng Trần ở xa nhìn xuống cảnh tượng này. A a a a, thật là đẹp. Lời nói vừa cất, những kim loại như hóa thành chất lỏng, phân tách, tổng hợp, sau đó thành hình, vô số các cây hồn đạo khí được gọi tới. Những khối cầu nhỏ màu đen hóa lớn. Thứ kỹ năng từng được dùng trước kia giờ lại được bộ lộ trên sân đấu này, nhưng mà với quy mô lớn hơn, khủng bố hơn, thứ sức mạnh có thể càn quét tất cả. Giờ thì chết đi. Xoẹt 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 xoẹt. Ánh sáng màu vàng cam, tím đen lần lượt xé tan lớp sương mù, không cần làm nó biến mất đi, chỉ đơn giản là đâm thẳng vào không hề thương tiếc. Hai tay Cửu Cửu Huy lại bị đẩy lùi về sau, rõ ràng là hồn kỹ đã không thể chống chịu nổi với cường lực chiến đấu mạnh như vậy, không lâu sau cô liền phun ra một ngụm máu lớn. Tay chân bắt đầu tím tái, một vài vị trí không rõ, nơi mà ánh sáng kỳ dị và băng độc của Chu Tinh Băng Thiểm khóa chặt khắp nơi, lúc này Cửu Cửu mới nhận ra, bản thân đã quá ngây thơ. Công chúa Trung Thần. Bịch. Có người đã lập tức ngã xuống, bọn họ cố gắng muốn nói lại sự dị dạng lúc này, nhưng mà không lâu sau đó liền bị tạc chúng người đánh văng khỏi sàn đấu. Mất đi năng lực phòng thủ, thậm chí có một thành viên tinh la bị giết chết, người ta nói số phận do trời, nhưng mà đã giết người thì cũng đồng nghĩa với việc thù đã kết. Vào thời khắc mà toàn bộ lớp phòng thủ xuất hiện thật nhiều vết nứt, Cửu Cửu khuôn mặt tái mét buông lỏng hai tay, nhấp miệng nói. Xin lỗi. Hương Lam cứu ta. Vâng. Lời nói vừa buông ra, rắc rắc rắc. Ẩm, toàn bộ hồn kỹ bị đập nát, trọng tài không thể xâm nhập vào trong cứu lấy hết đám trẻ, chỉ có thể cứu được bao nhiêu thì cứu lấy thôi. Rất nhanh thì hình bóng của Cửu Cửu được mang ra ngoài, Hương Lam có chút lạnh lùng đối với trọng tài nói. Trận đấu này tinh la học viên chịu thua. Trọng tài thấy vậy liền gật đầu tiến vào dừng lại trận đấu, thấy công chúa bên kia vẫn còn sống, Tiếu Hồng Trần cũng Mộng Hồng Trần không khỏi tiếc nuối một chút. Chậc, chỉ cần thêm một chút là có thể giết chết đối phương rồi, Nhật Nguyệt học viện các thành viên quay trở về với bốn người, ba người còn lại sớm đã thua cuộc. Chúc mừng, từ thiên nhiên thái tử, trận này chúng ta đại thắng rồi, cũng phải chúc mừng luôn cả Kính Hồng Trận đường chủ, có thể có được cặp nhi tử thiên tài như vậy, ha ha ha. Chúc mừng. Bên phía hoàng tộc những lời khen ngợi không ngừng vang lên, từ mặt ngoài từ thiên nhiên vẫn từ tốn đáp lại, bất quá trong lòng hắn chỉ đang chờ đợi thánh linh giáo thể hiện mà thôi. Tại một sân đấu có nhiều kẻ điên tham gia đến vậy, coi như Nhật Nguyệt học viện cũng không có tư cách tiến vào đội ngũ quái vật đấy, hy vọng bên phía kia không thất hứa gử. Chỉ cần chiến tranh một khi xảy ra, chúng ta chắc chắn là người thắng, đấu la đại lục này rồi sẽ trở thành Nhật Nguyệt đại lục. Chương 404, dự đoán tạ rốt. Trận đấu giữa Nhật Nguyệt Đế quốc học viện cùng Tinh La Đế quốc học viện, các khu vực khác cũng kết thúc giải đấu của mình, đồng thời lựa chọn ra 8 đội mạnh nhất đi vào tứ kết. Không có gì đáng ngạc nhiên, Đường Môn, Tinh Nguyệt Môn, League of Sinners, Nhật Nguyệt Đế quốc học viện, Thánh Linh giáo, Bản Thể Tông cùng với hai đội hình khác cũng rất mạnh. Chỉ có duy nhất một điều khiến cho khán giả bất ngờ, đó chính là học viên được tôn xưng là đệ nhất đại lục sử lai khắc vậy mà bị loại ra sớm đến thế. Một phần là vì xui xẻo khi gặp nhóm phen tuẩm. Một phần khác là vì thực lực của bọn họ đã giảm mạnh khi hai nhóm chính là Hoắc Vũ Hạo cùng Hình Na tách ra tham gia thi đấu riêng. Cũng may khi còn Đường Môn với Tinh Nguyệt Môn có đội hình toàn bộ là học viên xuất thân trong sử lai khác, bấy giờ khán giả mới có chút bình lặng lại mà không nghi ngờ thực lực của học viện nữa. Hương trận đấu tiếp theo, sẽ là giữa nhóm chúng ta, cùng với Đường Môn sao? Nhìn thông báo hiển thị trên bảng ghi chú, Hình Na có chút ngạc nhiên đồng thời thấy thú vị khi phải chạm mặt cùng các đồng đội cũ. Vào thời gian trước, cô đã luôn là một người ở bên ngoài cố gắng chen vào giữa nhóm của đám Vũ Hạo, bất quá lần này cô tham gia với tư cách là một người thuộc Tinh Nguyệt Môn, tại đây mới là nơi cô thuộc về.
Tiểu Na, trận tiếp theo.
Ừm, em sẽ tham gia, yên tâm đi, em còn chưa điên đến mức dùng hết sức đâu.
Nhìn Vu Thiên Tỷ có chút quan tâm, Hình Na lắc đầu mỉm cười, bật nhảy lên cao rồi trở về khu vực của bản thân. Nhóm Dạ Phong đã sớm đợi ở bên trong, Đình Bảo cùng Dạ Vũ đã khôi phục được 8-9 thành, Tiêu Linh với Tôn Vũ thì càng không cần lo lắng gì cả. Hình Na và Vu Thiên trở về liền ngồi cùng nhau nói chuyện, ôm lấy Hình Tử và Hình Tuyết vào lòng, chờ đợi thời gian trôi qua. Ở một bên khác, tại một căn phòng kín, những lá bài tạ ruột đang lơ lửng trên cao, phẽn tuần giống như bói được một thứ gì đó. Những lá bài xoay chuyển với hai mặt, một mặt là đôi cánh, một mặt còn lại là màu đen trống rỗng, đột nhiên chúng dừng lại, khuôn mặt phẽn tuần nhíu mày, dự cảm xấu đang đến.
Có chuyện gì sao?
Maria ngồi bên cạnh cầm lấy cây quyền trượng của mình hỏi thăm, nhìn thấy biểu cảm này của anh ta cũng làm cô giật mình. Một người luôn lạnh lùng không nhiều lời và biết giữ vững cảm xúc như đối phương, thế mà lại biểu hiện ra khuôn mặt thế này. Phẽn tuấn nhìn xuống phía dưới, mẹ dì và đi nạ mấy người cũng lập tức tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào trong tay của phẽn tuấn, một lá bài được ném xuống.
Disaster.
Thảm họa. Rốt cuộc cũng mở miệng nói, khuôn mặt của sáu người còn lại liền có chút trầm lặng, phần mặt đen của lá bài dần xuất hiện ra hình ảnh của một vụ nổ kinh hoàng. Đây là năng lực tiên tri của bài tạ rột, là năng lực đặc biệt mà Hiệu La Di đã đánh mất, tuy nhiên không có nghĩa là Hiệu La Di yêu ớn phẹn tùm hiện tại, chỉ đơn giản là anh ta đã có thể dựa vào các vị tinh tú để nhìn thấy trước tương lai. Cả hai đều không biết chính xác chuyện đó sẽ xảy ra ở đâu, như thế nào, việc phán đoán tương lai chỉ đơn giản là tìm ra một sự kiện có khả năng xảy ra cao nhất, tất nhiên là sẽ có sai số. Phụ trợ với những lá bài khác, đặt lên bên cạnh 5 lá bài xung quanh, phẹn tùm tiến lên ngồi xuống rồi nói. Vụ thảm họa này không liên quan tới Tinh Nguyệt Môn cũng như Thánh Linh Giáo, một vụ nổ, diễn ra trong thời gian tứ kết diễn ra. Bất quá kẻ gây nên nó chắc chắn là một trong số những đội tham gia, sẽ có khá nhiều sinh mạng bị giết chết, kể cả người vô tội. Lời nói vừa dứt mẹ gì liền đứng bật dậy, kể cả dần cũng vô cùng lo lắng, nếu như có một vấn đề như vậy diễn ra thì không phải đấu này phải tạm dừng lại sao? Có phải là do bản thể tông không? Giai ẩn vội vàng hỏi. Nhớ không nhầm thì lúc trước bản thể tông đang làm một vài vấn đề bí ẩn gì đấy, công chúa còn tự tay tiễn hai tên hồn đấu la xuống địa ngục. Nhưng đáp lại lời của Giản chỉ đơn giản là một cái lắc đầu, vấn đề này Phẹn Tùng cũng không hiểu rõ, chỉ là hy vọng lúc cơn thảm họa này diễn ra bọn họ sẽ kịp thời ngăn chặn. So sánh với tình thế của Tinh Nguyệt Môn và nhóm Phẹn Tùng thì bên Đường Môn có phần nhẹ nhàng hơn, bọn họ đang thăm hỏi sức khỏe của Vương Thu Nhi, bất quá vì thiêu đốt quá nhiều sinh mệnh lực khiến cô ấy vẫn chưa thể tỉnh dậy ngay. Kết thúc trận chiến với mẹ gì thì Vương Thu Nhi liền ngất xỉu, Huyền Lao đã cố gắng rất nhiều để chữa trị cho đối phương. Chúng ta cũng phải chiến đấu, nhất quyết không thể để thua Litopsy nợ được, thù này, phải báo. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt lòng bàn tay, những người khác cũng không muốn chịu thua, coi như đối thủ tiếp theo của bọn họ có là đám Hình Na hay sao chẳng nữa. Nhìn thấy Vũ Hạo quyết tâm đến vậy, Vương Đông Nhi cũng mỉm cười, tất cả mọi người đồng lòng trong trận chiến tiếp theo với Tinh Nguyện Môn. Vũ Hạo, anh mới là nhóm trưởng A. Bối Bối mở miệng trêu chọc, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam cũng ánh mắt đầu hưng phấn khi phải đối đầu với Tinh Nguyệt Môn. Nếu như nói Hình Na rất hiểu bọn họ, vậy thì bên họ cũng hiểu rõ Hình Na không ít, năng lực chiến đấu và thói quen, dù ít hay nhiều, cũng chưa chắc là ai sẽ nắm lấy lợi thế đâu. Ca sẽ giúp nhóc hết mình, Từ Tam Thạch giơ nắm đấm lên cười nói. Thật là chờ đợi khi đấu với Tiểu Na Gê. Tiêu Tiêu cũng muốn gặp lại nói chuyện với cô gái ngày nào. Mặc ngoài mọi người đều tỏ vẻ rất là chờ đợi. Nhưng chỉ có Hoắc Vũ Hạo mới biết được, gánh nặng đè ép lên vai bọn họ lớn thế nào. Không chỉ riêng Hình Na, mà cả hai đứa trẻ bên cạnh cô ấy cũng làm cho Vũ Hạo cảm thấy giận mình, đó là sự tương thông tương đồng, giống nhau đến mức cậu còn phải sợ hãi. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, thứ tự các trận đấu được sắp xếp mặc định, ngày mà Đường Môn gặp Tinh Nguyệt Môn là một tuần sau. Trước đó, là thời gian để Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện gặp mặt với Litropsinus, sau đấy là bản thể tông gặp Thánh Linh Giáo, tiếp theo mới đến nhóm bọn họ. Nè, Vũ Hạo, chúng ta đi thám thính thử Nhật Nguyệt Đế Quốc đi. Vương Đông Nhi đột nhiên sáp lại khiến Vũ Hạo đỏ mặt, bất quá ngay sau đó cậu liền bình tĩnh trả lời.
Ừm, ta cũng tính vậy, bản đồ cũng đã có, tình hình quốc gia lúc này rất loạn, có thể lợi dụng.
Hoắc Vũ Hạo đồng ý, họ không hề biết rằng khi thứ suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, lá bài vận mệnh trên tay Phẹn Tuấn liền khởi động, một vụ nô chuẩn bị diễn ra. Rất lớn, và rất thảm thiết. Chương 405, tứ kết đấu đôi. Một quyết định của nhóm Đường Môn được tiến hành trong bí mật,
trong khi đấy trận đấu tứ kết đầu tiên của giải đấu thanh niên hồn sư trẻ tuổi toàn đại lục lại sắp diễn ra, tinh thần của mọi người ai nấy đều mệt mỏi. Đối thủ lần này của Nhật Nguyệt Đế Quốc Học viện chính xác là nhóm của Phẹn Tuẩm, thông qua trận đấu của mẹ dì với Vương Thu Nhi ai cũng biết nhóm bí ẩn này tuyệt đối không phải dạng vừa. Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đều mang tâm trạng vô cùng hồi hộp khi sắp phải lên sàn đấu, hồn đạo khí đã nắm sẵn trong tay, thứ chờ đợi bọn họ sẽ là thứ gì đây? Ở trên khán đài dành cho khán giả, Hình Na cùng với các đồng bạn của mình chuẩn bị được ngắm nhìn các thành viên trong kỵ sĩ Thiên Nga thể hiện bản thân. Chào mừng mọi người đến với trận tứ kết đầu tiên của chúng ta, với hai đội đến từ Nhật Nguyệt Đế Quốc và một đội khác lại có xuất thân bí ẩn. Nhật Nguyệt Học viện có thể nói là một quốc gia với năng lực hồn đạo khí mạnh nhất, và đối đầu với bọn họ là liên minh kỵ sĩ Thiên Nga có sức mạnh bá đạo, liệu ai sẽ thắng đây? Mời hai bên cùng giới thiệu bản thân nào. Giọng nói của người dẫn giải đấu liên tục vang lên kích thích khán giả, tên trọng tài Phong Hào đấu la cũng cạn lời, yên lặng chờ đợi hai bên đội hình giới thiệu thành viên của đội. Phẹn Tuẩn, Magia, Venus, Dina, Zion, Mẹ Gì, Gz. Mỗi người một tên và giới thiệu vô cùng ngắn gọn khiến cho khán giả càng thêm tò mò và muốn tìm hiểu. Bên phía Nhật Nguyệt Học viện nhíu mày bước tới. Không một chút nào sợ hãi mỉm cười chấp hai tay sau lưng, Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đứng phía trước che chở cho cả đội hình phía sau. Nếu như nói giải đấu lần trước bọn họ chỉ là hai thành viên dự bị tham gia để có kinh nghiệm, vậy lần này bọn họ chính là thành viên chính thức đóng vai trò trụ cột trong trận chiến này. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, Lạc Lăng, Anh Hà, Ngô Kiến Vũ, Liên Tâm, Bích Bích. Bảy người bên Nhật Nguyệt Học viện cũng lần lượt giới thiệu tên, trên tay của mỗi người đều mang ít nhất là một hoặc hai chiếc nhẫn kim loại, vòng tay hoặc các loại hồn đạo khí hình thu nhỏ. Có thể thấy năng lực và sự đầu tư của các hồn sư đối phương đều dồn về trang bị hơn thực lực bản thân, điều này bọn họ thật sự không có quyền lên tiếng, nhưng nếu như không đem bản thân làm chủ, sớm hay muộn những vũ khí kia sẽ cắn nuốt chính hồn sư. Venus hứng thú cực kỳ quan sát các loại hồn đạo khí của đất nước được coi là cha đẻ của hồn đạo khí, phát triển và đẩy mạnh lĩnh vực mới này. Là mẹ trẻ Need Master, đối với cô không gì thú vị hơn mấy bản thiết kế tinh vi cả. Được rồi, giờ xin mời hai đội trưởng lên bốc thăm hình thức chiến đấu của ngày hôm nay. Trọng tài vừa cất lời, Phẹn Tuấn liền bước lên một cách chậm rãi hướng về phía trước cái hộp đưa tay đến, Tiếu Hồng Trần hít một hơi cũng bước lên. Cả hai nhìn nhau một cách trực diện, bắt đầu đưa vào hộp bốc thăm, từ đấy rút ra một tấm thẻ, phía trên ghi là hình thức chiến đấu 223, bắt đầu từ loại chiến đấu này, cũng có phần hơi kỳ lạ. Thông thường thì thi đấu nên là 1-1 hoặc là đấu đội 7-7, bất quá như vậy mới cần đến người dẫn đội và sắp xếp đội hình. Thường sao cũng được. Mở miệng cười một chút, nụ cười như có như không làm cho Tiếu Hồng Trần có dự cảm xấu, quay trở về đội hình với sự lo lắng nhẹ. Hai đội cùng một lúc trở về khu vực của mình, rất nhanh trận đầu tiên diễn ra, với sự tham gia của hai người đầu tiên chính là Venus cùng với Dina. Đội hình của nhóm kỵ sĩ Thiên Nga lập tức gọi ra hai thành viên chưa thể hiện năng lực lên sàn. Không để mẹ gì chiến đấu ở trận đầu, chuyện này làm cho mọi người tò mò và hưng phấn. Nè, Tiểu Na, em nghĩ rằng Venus cùng Dina mạnh đến mức nào? Dạ Phong đột nhiên hỏi, với thực lực của đối phương thì anh không dám chắc nhóm mình có thắng nổi không? Nếu thực lực của bọn họ chỉ thuộc dạng vừa phải thì không sao, ở trong một trận đấu nhóm năng lực của anh và mọi người sẽ có sự liên kết với nhau, khác với nhóm Phẹn Tuẩm, bọn họ chú trọng thực lực từng người hơn. Venus thì em không rõ lắm. Nhưng mà Dina tuyệt đối không có dưới cơ của mẹ gì đâu. Hình Na trả lời, cô biết rõ bốn đại cận thần lúc trước của mình, bọn họ sở dĩ được xếp vào trong bốn người mạnh nhất được tháp tùng Thiên Nga thì tất nhiên không thể yếu. Chỉ có Venus và Magia không thuộc Thiên Nga nhất mạch, bọn họ là người ngoài gia nhập vào liên minh nên cô không dám chắc, nhưng tuyệt đối không nên xem thường bọn họ. Vậy sao? Thế thì có vẻ gắt rồi đây. Dạ Phong nết miệng tự nói một chút, Dạ Vũ cùng mọi người đều dồn tập trung vào trận đấu. Lúc trước cô bị thương nên không quan sát được, chỉ nghe kể là dù cách khá xa nhưng uy chấn và hơi nóng vẫn làm ảnh hưởng tới xung quanh. Thật là, một mẹ gì là đủ lắm rồi nha, để xem cặp song sinh kia sẽ làm thế nào đã. Tiêu Linh khó được bình tĩnh nói chuyện, nhìn xung quanh cô liền khóa tầm mắt về phía cặp song sinh, lúc trước bọn họ có đến muốn thương lượng nên cô nhớ rõ. Thời gian vừa điểm, đồng thời bốn người trên sân đấu lập tức gọi ra võ hồn của mình, đối thủ của hai người Venus chính là Lạc Lăng và Anh Hà. Một người hồn đế còn một người là hồn vương, thực lực nếu xét bình quân thì khá mạnh. Lập tức cơ thể được cường hóa, những khẩu đại pháo được ném ra, một người đứng ở xa bắn, Lạc Lăng thì dùng một lưỡi đao to lớn khổng lồ phong tới. Võ hồn triệu hồi. Dina cùng Venus cũng lập tức gọi ra võ hồn, một cái mặt nạ đắp lên mặt, chiếc áo choàng bay phấp phới và thanh kiếm khổng lồ xuất hiện, quả nhiên, võ hồn đồng dạng với mẹ gì,
là mặt nạ. Ở phía bên cạnh Venus liền gọi ra một cổ máy khổng lồ, là võ hồn. Hay là hồn đạo khí? Hình dáng giống hồn đạo khí nhưng lại có liên kết giống võ hồn, đây là thứ gì? Võ hồn, giáp máy định trang. Nụ cười danh manh trên môi, nếu nói hồn đạo khí là thứ mà hỗ trợ cho võ hồn cùng hồn sư, thì võ hồn của cô chính là một loại hồn đạo khí, bản chất của nó là hồn đạo khí, sinh ra là vì hồn đạo khí. Hai cánh tay lớn với vô số cỗ đạn pháo vừa xuất hiện liền đưa về phía trước, sáu vòng hồn hoàn xuất hiện, hồn đế sáu hoàn với một vòng tròn màu đỏ, ánh sáng của hồn hoàn thứ ba và thứ tư sáng lên. Loạn kích tên lửa. Đi nạ vừa nhìn thấy đằng sau ra chiêu liền nhích sang một bên, khóa chặt lại Lạc Lăng không cho đối phương tiếp cận Venus, để cho bên phía Nhật Nguyệt đội vừa vào liền gặp tấn công cường độ cao. Chết tiệt, muốn chơi, thì chơi. Anh Hà nổi giận gào lên một tiếng. Lạc Lăng thấy thế liền để cho trận chiến từ xa được tự diễn ra, bản thân thì phóng tới bên cạnh Đi Nạ để tách riêng hai nhóm này ra. Một chân đấu hai với hai bây giờ chuyển thể sang đấu một với một từng cặp. Hình Na liền lắc đầu, nếu như muốn thắng nhóm phẹn tổng thì hợp tác may ra còn có cơ may, chứ muốn tại đơn đấu mà chiến, từ ngay từ bước đầu bọn họ đã thua rồi.